Rất rõ ràng, đây là tiên kiếm môn ở nhằm vào bọn họ. Cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, chính là đạo lý này. Bọn họ tiên duyên thánh địa ở bên ngoài không có bất kỳ một điểm danh tiếng. Hơn nữa, tất cả mọi người cho rằng bọn họ tiên duyên thánh địa là đi rồi cửa sau mới có thể trở thành thập đại tiên môn một trong. Vì lẽ đó, bọn họ tự nhiên cũng không tiếp đãi rồi. Diệp Thần tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn có chút khó khăn, nhìn về phía Diệp Thần nói, sư thúc, chúng ta. Diệp Thần lạnh nhạt nói, rất rõ ràng, cửu đại tiên môn ở nhằm vào chúng ta, thôi, một chỗ ngồi mà thôi. Ngọc Tiêu trưởng môn gật gật đầu. Thế nhưng mọi người sau khi ngồi xuống, mỗi người trong lòng đều kìm nén một hơi. Diệp Thần hiện tại cũng không muốn gây chuyện thị phi. Bởi vì, mặc dù hiện tại hắn làm khó dễ, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ tiên duyên thánh địa bụng dạ hẹp hòi thôi. Có điều, Diệp Thần cũng không phải một vô cùng rộng lượng người. Người khác nhằm vào hắn, hắn tự nhiên sẽ đòi lại. Có điều, bây giờ còn không phải lúc thôi. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 257, chính đạo liên minh. Đông. Vào lúc này, tiếng chuông vang lên. Cơ hồ hết thảy tiên môn người, đều phải đã ngồi xuống rồi. Lúc này, cựu đại tiên môn người ngồi ở quý khách tịch, mắt nhìn xuống tiên duyên thánh địa người. Đó chính là tiên duyên thánh địa sao? Nghe nói bọn họ là đi cửa sau mới thăng làm thập đại tiên môn một trong, nhìn răng rấp, một biết đánh nhau đều không có, ngoại trừ dẫn đầu người trẻ tuổi kia ta xem không xuất cảnh giới ở ngoài, thậm chí ngay cả một thiên nhân cảnh cao thủ đều không có. Tiên duyên thánh địa, cũng là như vậy, mặc dù có thập đại tiên môn tên, thế nhưng không có thập đại tiên môn chi thực. Mọi người ngồi ở quý khách tịch, chê cười nói. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy cửu đại tiên môn người đã ngồi xuống rồi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, cái kia cửu đại tiên môn, theo thứ tự là cái nào? Từ Thu Nhã nhàn nhạt mở miệng nói, cửu đại tiên môn, theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất tiên kiếm môn, xếp hạng thứ hai vạn Phật tự, xếp hạng thứ ba đại la thánh địa, xếp hạng đệ tứ thanh âm các, xếp hạng đệ ngũ lôi tình tông, xếp hạng thứ sáu thái hành học cung, xếp hạng thứ bảy băng tuyết thánh địa, xếp hạng thứ tám thần hành tông, xếp hạng thứ chín thiên huyền tông. Diệp Thần bình tĩnh nhìn lại. Chỉ thấy ở quý khách tịch trong chỗ ngồi, cơ hồ mỗi một cái tiên môn đều có 2 đến 3 tên độ kiếp cao thủ tòa chấn. Mà bọn họ tiên duyên thánh địa. Chỉ có hắn một tên độ kiếp cao thủ tòa chấn. Vì lẽ đó, bị người xem thường, cái này cũng là không gì đáng trách chuyện tình. Diệp Thần cũng không để ý bọn họ là phủ, hay không để ý mình, bởi vì, thực lực và thời gian, tự nhiên sẽ chứng minh tất cả. Ngồi ở Diệp Thần bên người, Triệu Tịch Giao có chút phẫn uất, lẩm bẩm nói, những kia tiên môn có gì đặc biệt, dựa vào cái gì xem thường chúng ta. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một người bay đến không trung. Chỉ thấy người kia là một người đàn ông trung niên. Ăn mặc một bộ đạo bào màu trắng, lưng lưng đeo một thanh tiên kiếm, trong tay cầm một cây phất trần. Hắn bay đến không trung, mở miệng truyền âm nói, nhận được các vị tới tham gia chúng ta chính đạo liên minh đại hội. Nói vậy mọi người đều biết, thiên ma giáo những năm gần đây hành động, thiên ma giáo cái nhóm này thập ác bất xá đồ, bọn họ cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, nhiễu loạn thế gian an bình, mà chúng ta chính đạo đều là lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, chặt đứt thế gian này chuyện bất bình, vì lẽ đó, chúng ta không thể tùy ý thiên ma giáo tiếp tục làm ác xuống. Bởi vậy, chúng ta cửu đại tiên môn quyết định, triển khai lần này đại hội, đem chúng ta hết thể chính đạo toàn bộ liên hợp lại, đối phó thiên ma giáo, bảo vệ chúng ta tàng thương chính đạo. Trung niên nam tử kia là tiên kiếm môn trưởng môn Dương Kiếm Tâm. Chỉ thấy hắn bay ở trên bầu trời, chậm rãi mà nói. Diệp Thần bình tĩnh nhìn trên bầu trời, vẫn chưa nói tới cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, bất kể là thiên ma giáo vẫn là chính đạo giáo phái, bọn họ diễn xuất cũng không có cái gì không giống, đều là cá lớn nuốt cá bé, so ra, thiên ma giáo còn muốn thẳng thắn một ít. Mà nếu nói chính đạo, chẳng qua là một ít mặt ngoài tốt đẹp chính là dối trá thôi. Lúc này, Dương Kiếm Tâm mở miệng tiếp tục nói, như vậy, tới nơi này các vị, nói vậy cũng là muốn gia nhập chúng ta chính đạo liên minh chứ. Lúc này, toàn trường vang lên tiếng hô. Triệu Tịch Giao ngồi ở Diệp Thần bên cạnh. Nhẹ nhàng nhổ nước bọt một câu, dối trá. Triệu Tịch Giao trước là phi thường căm hận ma giáo. Ở nàng lý niệm bên trong, người của ma giáo, đều là loại kia không chuyện ác nào không làm đại phôi đản. Thế nhưng, làm chính mình tiểu sư đệ trở thành thiên ma giáo giáo chủ sau khi, hắn cũng tiếp xúc rất nhiều người của ma giáo. Hắn phát hiện, ma giáo cũng không phải như bọn họ trong mì hệ NG nói ghê tởm như vậy. Tuy rằng, ma giáo bên trong, có rất nhiều người xấu. Thế nhưng, tại đây trong chính đạo, người xấu mất đi sao? Chính và tà, chẳng qua là trận doanh vấn đề thôi. Diệp Thần cười cợt, nhìn về phía chính mình thất sư tỷ, hắn rõ ràng, thất sư tỷ tựa hồ cũng minh bạch một ít đạo lý. Thời khắc này, cái kia Dương Kiếm Tâm tiếp tục nói, cái gọi là chính đạo liên minh, nhất định phải liên minh lên, không thể năm bẻ bảy mảng, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải tuyển ra một thực lực ma nhờ nhất người, đến thống lĩnh chúng ta chính đạo. Vì lẽ đó, chúng ta chính đạo liên minh đại hội, sẽ cử hành chúng ta minh chủ tuyển cử phương thức, lấy luận võ tiến hành. Không chỉ có như vậy, vì khích lệ chúng ta đệ tử trẻ tuổi, chúng ta cũng sẽ từ các đại tiên trong môn phái trẻ tuổi trong ca cờ đệ tử, tuyển cử ra một vị thực lực mạnh mẽ đệ tử, chúng ta sẽ đưa ra phần thưởng phong phú. Lúc này, toàn trường đều sôi trào lên. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn trên sân. Dương Kiếm Tâm nói tiếp, bởi, chúng ta minh chủ tuyển cử, nhất định phải tuyển cử ra trong chúng ta ma nhờ nhất người, vì lẽ đó vì bớt đi một ít rườm ra bớt đi, chúng ta yêu cầu, chỉ có thể là độ kiếp cảnh cao thủ tham gia. Cho tới đệ tử chọn lựa, chúng ta quy định, 50 tuổi bên trên người, không tham lộ thêm. Diệp Thần nhìn về phía trên sân. Trước hắn còn vẫn chưa nghe nói, đệ tử cũng phải tham gia giải thi đấu. Bất quá hắn hiện tại mới 10 sa ưu tuổi, sắp 17 tuổi, mình cũng có thể tham gia đệ tử chọn lựa đi. Có điều tham gia đệ tử chọn lựa, không phải rơi mất bối phận. Chính mình đại sư tỷ cùng thất sư tỷ đúng là có thể tham gia một hồi. Diệp Thần nhìn về phía trong đám người, cảm ứng chính mình nhị sư tỷ khí tức, thế nhưng vẫn không có tìm được chính mình nhị sư tỷ. Lẽ nào? Nhị sư tỷ vẫn chưa tới tham gia trận này đại hội. Tiếp đó, chúng ta cử hành đệ tử chọn lựa giải thi đấu. Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 258, triệu tịch giao ra tay. Chúng ta đệ tử chọn lựa giải thi đấu chính là võ đài cuộc thi. Hai vị dự thi tuyển thủ tiến vào giữa trường dự thi. Người thắng, liền có thể tiến vào vòng kế tiếp, một vòng tuyển cử. Cuối cùng, tuyển cử ra chúng ta ma nhờ nhất đệ tử. Chỉ thấy Dương Kiếm Tâm mở miệng nói rằng. Này thăng tiên đại hội, đệ tử chọn lựa giải thi đấu cũng là phi thường trọng yếu. Tuy rằng không bằng sau khi chọn lựa minh chủ như vậy trọng yếu. Thế nhưng, một tông môn trẻ tuổi một đời mạnh yếu, chính là một tông môn mặt mũi. Một tông môn phát triển, cũng không thể đủ chỉ sống bằng tiền dành dụm. Nếu là không có mới mẻ huyết dịch truyền vào, như vậy, tông môn phát triển, sớm muộn sẽ suy yếu. Trước thăng tiên đại hội, có thể nói, chính là các đại tiên môn các đệ tử trong lúc đó đại hội luận võ. Thế nhưng năm nay khá là đặc thù, năm nay không chỉ có là muốn thử thách thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Còn muốn ở tất cả trưởng lão tổ sư bên trong, tuyển cử nơi một vị tối cường giả, dẫn theo toàn bộ chính đạo phát triển. Dương Kiếm Tâm bay ở trên bầu trời, lạnh nhạt nói, xin mời các vị đệ tử, lên đài tỉ thí. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử nhất thời bay đến trên sân. Ngay vào lúc này, trong lúc đó một người tuổi còn trẻ nam tử đi lên đài. Tay hắn nắm một thanh thanh thép đại đao, đi tới trên đài. Ta chính là Thanh Cương Môn Triệu Thanh. Có ai dám tới đánh một trận? Nam tử xem ra hơn 30 tuổi. Ở nơi này thế giới, hơn 30 tuổi, chỉ có thể cũng coi là tuổi trẻ. Dù sao hơn 100 tuổi thời điểm, mới tính được là trên là trắng niên. Đến hơn 1000 tuổi, mới gọi là lão niên. Lúc này, trên người hắn buộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Chỉ thấy hắn khí tức cũng không kém. Dĩ nhiên là một vị động hư cảnh cao thủ. Hơn 30 thu nhập năm động hư, này đương nhiên không yếu. Lúc này, thất sư tỷ nhìn về phía Diệp Thần truyền âm nói, tiểu sư đệ. Người này, ta tới đối phó đi. Thất sư tỷ đã sớm nghe không quen các đại tiên môn chê cười, vì lẽ đó, nàng muốn chứng minh thực lực của chính mình. Vì là tiên duyên thánh địa, cầm lại một điểm mặt mũi. Chỉ thấy nàng phi thân đi tới trên sân. Nàng lớn tiếng nói, tiên duyên thánh địa Triệu Tịch Giao, phía trước khiêu chiến. Lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ nhìn về phía Triệu Tịch Giao. Nàng là tiên duyên thánh địa người. Xem ra rất trẻ mà. Tiên duyên thánh địa chính là cái kia đi quan hệ tới thập đại tiên môn chúng. Nhỏ như vậy một cái tiểu cô nương, dám lên đi khiêu chiến một động hư cao thủ. Ai, dài đến rất đẹp một người muội muội, đáng tiếc cũng bị hành hung rồi. Trên thính phòng nghị luận sôi nổi, cơ hồ không có ai xem trọng Triệu Tịch Giao. Diệp Thần không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết mình thất sư tỷ thực lực. Hiện tại thất sư tỷ đã là động hư hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa, thất sư tỷ được gọi là tiên duyên thánh địa đệ nhị thiên tài, trước kia là đệ nhất, chỉ có điều chính mình đột nhiên xuất hiện, để thất sư tỷ xếp tới thứ hai. Lấy thất sư tỷ thực lực, đối phó cái tên này, nên một chiêu là đủ rồi. Triệu Tịch Giao bình tĩnh nhìn vị này gọi là Thanh Long Đao Hiệp Nam Tử, trong ánh mắt không hề có một chút gợn sóng. Một mình ngươi tiểu nha đầu xem náo nhiệt gì, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói, trong tay hắn đại đao lóe ánh sáng màu xanh, nhất thời hướng về Triệu Tịch Giao liền bổ tới. Triệu Tịch Giao ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn hắn cười lạnh nói, phóng ngựa đến đây đi. Nhất thời. Một đạo ánh đao màu xanh nhất thời hướng về Triệu Tịch Giao chém tới, ánh đao nhất thời tỏa ra va nở ngàn hàn mang, một đao từ Triệu Tịch Giao đỉnh đầu bổ xuống. chỉ thấy Triệu Tịch Giao nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thần hành thuật lấy vận chuyển, trong nháy mắt tránh thoát ánh đao. Lấy Thanh Long đao hiệp mắt thường không thể thành tốc độ, tệ lẹ vọt đến Thanh Long đao hiệp trước mặt, nắm lên nắm đấm, đấm ra một quyền. Nhất thời, thần tượng chấn ngục kình nhất thời từ Triệu Tịch Giao trên tay bạo phát ra. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn từ Triệu Tịch Giao trên tay bắn ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Thanh Long đao hiệp trực tiếp bị đánh bay, đụng vào tường, quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Một chiêu. Thuần sát. Một chiêu thuần sát. Nhất thời, toàn trường bầu không khí ngưng kết lại. Tốt lắm, ngạt cũng là động hư cảnh người a. Cứ như vậy bị một chiêu thuần sát rồi hả? Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Triệu Tịch Giao. Này tiên duyên thánh địa nữ tử, làm sao mạnh mẽ như vậy? Thời khắc này, cựu đại tiên môn người nhìn Triệu Tịch Giao, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Tiên duyên thánh địa thậm chí có xuất sắc như vậy đệ tử. Bọn họ đều là động hư cảnh, theo lý mà nói, nên đánh không thể tách rời ra mới đúng. Thế nhưng, cái kia Triệu Thanh. Làm sao một chiêu đều tiếp, đón không được? Tiên duyên thánh địa đệ tử quá mạnh, vẫn là cái kia Thanh Cương môn đệ tử quá yếu. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Có điều, những kia thực lực mạnh mẽ đại năng giả chúng, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với Triệu Tịch Giao thờ ơ. Không sai, tuy rằng Triệu Tịch Giao là thiên tài, thế nhưng bất quá là một động hư cảnh giới. Hơn nữa, bọn họ nhìn, tiên duyên thánh địa liền cái thiên nhân cảnh giới cường giả đều không có. Như vậy tiên môn, làm sao có khả năng thắng đến cuối cùng đây? Vì lẽ đó, bọn họ không quan tâm. Tiên duyên thánh địa, Triệu Tịch Giao thắng. Lúc này, trọng tài lập tức nói. Thời khắc này, tiên duyên thánh địa các đệ tử lập tức liền hoan hô lên. Thánh nữ thật mạnh a, thánh nữ thật lợi hại. Bọn họ vẫn luôn chịu đến không công bằng rất đúng chờ, lần này Triệu Tịch Giao lấy như vậy phương thức bắt một hồi, thực sự cho bọn họ xu hướng tăng khí. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 259, Hồng Ý sư tỷ. Triệu Tịch Giao về tới Diệp Thần bên người. Đối với Diệp Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó truyền âm cho Diệp Thần nói, tiểu thần, làm sao? Diệp Thần dịu dàng cười cười nói, ở động hư cảnh, chỉ sơ không người là đối thủ của ngươi rồi. Hừ. Triệu Tịch Giao hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, lại là mấy cuộc tranh tài. Ngay vào lúc này, cửu đại tiên môn người, tựa hồ có hơi ngồi không yên. Chỉ thấy ngày đó huyền môn trưởng môn nháy mắt. Nhất thời, chỉ thấy một tên đại thừa cảnh giới trẻ tuổi đệ tử, nhất thời bay đến trên sân. Nói là tuổi trẻ. Thế nhưng tên đệ tử kia đã có hơn 40 tuổi. Hơn 40 tuổi đại thừa cảnh giới cao thủ, đã siêu việt tiên duyên thánh địa Ngọc Tiêu trưởng môn đẳng nhân. Vì lẽ đó, người như vậy, tại đây thế hệ tuổi trẻ đệ tử chọn lựa bên trong, cơ hồ là vô địch. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút trong tông môn, không hề vượt qua 50 tuổi thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng độ kiếp cảnh giới, không vượt qua 50 tuổi, trong thiên hạ, chỉ sơ chỉ có như là Diệp Thần như vậy quái vật. Ngay vào lúc này, ghế khán giả một nguyên thần cảnh cao thủ phi thân mà tới. Tại đây trong diễn võ trường bày ra cấm chế, chỉ có nguyên thần cảnh trở xuống cảnh giới mới có thể tiến vào đến. Chỉ thấy người kia là một đại đầu trọc, trong tay cầm một cái tráng kiện gậy đứng ở Từ Thu Nhã trước mặt. Thiên huyền môn phong thiên bá, phía trước khiêu chiến. Đầu trọc lớn tiếng nói. Đầu trọc rơi vào trên sân. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Đại thừa cảnh cao thủ. Đó là 50 tuổi bên dưới đại thừa cảnh cao thủ như vậy, thật tồn tại sao? Chơi ạ, này ai dám vào trận tỷ thí a? Ngay vào lúc này, chỉ thấy một hồng y bóng hình xinh đẹp phi thân mà lên. Diệp Thần vừa nhìn. Chính mình bên phải đại sư tỷ đã bay ra ngoài. Đại sư tỷ biết là người thiên huyền môn người, thiên huyền môn người trước lạnh như vậy chào nhiệt phúng bọn họ. Vì lẽ đó, hiện tại, Từ Thu Nhã, chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng đánh thiên huyền môn mặt. Chỉ thấy hồng ý bóng hình xinh đẹp rơi vào trên sân. Thiên duyên thánh địa Từ Thu Nhã, phía trước linh giáo. Lúc này, Phong Thiên Bá nhìn Từ Thu Nhã, nghe được Từ Thu Nhã thiên duyên thánh địa thời điểm, nhất thời cười ha ha lên. Thiên duyên thánh địa chất thải sao? Các ngươi cũng dám tới khiêu chiến chúng ta thiên huyền môn. Từ Thu Nhã ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Phong Thiên Bá lạnh lùng nói, ai là chân chính chất thải, đến thời điểm ly hệ nở biết rồi y. Nha, thật sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho ta khỏe mạnh mở mang. Phong Thiên Bá nói rằng. Tiếp chiêu đi. Đầu chọc nhất thời hướng về Từ Thu Nhã kéo tới. Hắn gậy đại khai đại hợp, mỗi một đánh đều mang theo cùng với lăng lệ thế tiến công. Khi hắn thế tiến công bên dưới, từng nét đùa chú nhất thời lao ra, sức mạnh vô cùng to lớn từ trên người hắn buộc phát ra. Từ Thu Nhã bình tĩnh nhìn cái này Phong Thiên Bá, hắn cũng không có khinh địch, đến thấy Từ Thu Nhã vận chuyển thần hành thuật, không ngừng né tránh Phong Thiên Bá công kích, Phong Thiên Bá đánh như thế nào đều đánh không tới hắn. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể trốn sao? Phong Thiên Bá lớn tiếng quát lớn nói. Từ Thu Nhã cười cợt, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút lực lượng. Lúc này, Phong Thiên Bá từ trên trời giáng xuống, to lớn gậy trong nháy mắt hướng về Từ Thu Nhã nện xuống. Từng nét bùa chú xuất hiện tại Phong Thiên Bá gậy bên trên, hắn to lớn gậy phát ra thần uy, ánh sáng bắn ra bốn phía. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng vô cùng phấn chấn. Mạnh như vậy một đòn, Từ Thu Nhã có thể ngăn trở sao? Một nho nhỏ tiên duyên thánh địa, làm sao có thể ngăn trở Thiên Bá sư huynh một chiêu? Chính là, liền tiên duyên thánh địa loại kia đồ body tiên môn, cũng bồi dưỡng thu được đến đại thừa cao thủ sao? Ngay vào lúc này, chỉ thấy Từ Thu Nhã đưa tay phải ra. Một tay tiếp nhận Phong Thiên Bá to lớn vậy. Nàng sử dụng hóa mạnh mẽ, đem Phong Thiên Bá lực lượng toàn bộ hóa đi. Thời khắc này, Phong Thiên Bá cực kỳ kinh ngạc nhìn Từ Thu Nhã. Ngươi làm sao có khả năng thoải mái như vậy? Hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì vừa một kích kia là của hắn đòn đánh mạnh nhất, thế nhưng chính là của hắn tuyệt chiêu, lại bị một cái tiểu cô nương một tay phá giải. Từ Thu Nhã mang trên mặt nụ cười, ngươi không phải muốn nhìn một chút sức mạnh của ta sao? Từ Thu Nhã nói, trường kiếm trong tay vung lên, một chiêu kiếm phóng thích đi ra ngoài. Nhất thời, sức mạnh to lớn nhất thời bạo phát ra. Cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra. Và nở ngàn kiếm ý. Vào thời khắc ấy trong nháy mắt hội tụ đi ra ngoài. Một chiêu kiếm nổ ra. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Phong Thiên Bá hung hăng đập vào trên thính phòng, trong trắng mắt lật lên, trực tiếp té xỉu đi qua. Chỉ thấy Từ Thu Nhã một tịch hồng y rỉ, ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Tiên duyên thánh địa đệ tử, làm sao có khả năng thắng đạt được chúng ta sư huynh? Không. Cái này không thể nào. Thời khắc này, Thiên Huyền môn trưởng môn trên mặt, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn chút nào không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Ánh mắt của hắn dại ra, nhìn trên sân, trong mỉ hệ NG lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, cái kia tiên duyên thánh địa đệ tử, làm sao có khả năng thắng được chúng ta tiên môn đệ tử. Cái này không thể nào. Cái kia Phong Thiên Bá nhưng là bọn họ Thiên Huyền môn mạnh nhất đệ tử một trong, thế nhưng cứ như vậy, ở vòng thứ nhất, đã bị tiên duyên thánh địa đệ tử đánh bại. Mặt của bọn họ. Để nơi nào? Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 260, gặp lại hai sư tỷ. Người thắng, Thiên Duyên Thánh Địa, Từ Thu Nhã. Từ Thu Nhã cũng rơi xuống trận. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng bắt đầu vào trận tỉ thí. Thiên Duyên Thánh Địa cũng phái ra một ít đệ tử. Có thua, có thắng, ngũ ngũ nửa nọ nửa kia. Có điều, Từ Thu Nhã cùng Triệu Tịch Giao, đều bắt được thắng lợi. Hơn nữa, các nàng đều là lấy một chiêu nháy mắt giết tư thái bắt được thắng lợi, vì lẽ đó thay Tiên Duyên Thánh Địa tăng rất nhiều tử. Quý khách tịch. Lúc này, mấy người ngồi ở trên sân. Chỉ thấy Tôn Văn trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt. Thân là xếp hạng thứ 9 Thiên Huyền Môn, lại bị xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa đánh bại, trên mặt hắn thật mất mặt. Quan trọng hơn là, trước hắn còn trào phúng nhân ra Tiên Duyên Thánh Địa. Văn lão đệ cũng không tất lúng túng, xem chúng ta Đại La Thánh Địa đệ tử lợi hại không. Lúc này, chỉ thấy một ông già nhìn Tôn Văn nói rằng, Nguyên Thanh, ngươi trên đi. Ông lão kia nhìn một người tuổi còn trẻ đệ tử. Chỉ thấy cái kia tuổi trẻ đệ tử đứng dậy, quay về ông lão được rồi một lễ. Vừa lúc đó, một nam tử đạp không mà tới. Rơi vào trên sân. Thời khắc này, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Là hắn. Xếp hạng thứ 3 Đại La Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ ma nhờ nhất đệ tử Mục Nguyên Thanh. Đại La Thánh Địa cường giả. Nghe nói này Mục Nguyên Thanh. 30 tuổi cũng đã đạt đến đại thừa cảnh giới, bây giờ chỉ sơ tu vi cao hơn. Rất có thể là thiên nhân cảnh cường giả. Còn trẻ như vậy thiên nhân cảnh cường giả, sợ là ở đây, đã không người là đối thủ của hắn rồi. Chỉ thấy Mục Nguyên Thanh một tịch bạch đi rỉ, bay đến trên sân. Thời khắc này, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn cái kia một đạo bạch đi bóng người. Đại La Thánh Địa, Mục Nguyên Thanh. Chỉ thấy Mục Nguyên Thanh nhàn nhạt chắp tay, hướng về chu vi được rồi một lễ. Liền ngươi. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lúc này, mọi người ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng, gánh vác trường kiếm, phi thân hạ xuống. Giờ khả cờ này, Diệp Thần nhìn về phía nữ tử áo trắng, nhất thời kinh hãi. Bởi vì này nữ tử áo trắng không phải người khác. Đúng là mình nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Thiên ma giáo cha xét không sai. Hắn nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, thật sự sẽ đến tham gia này thăng tiên đại hội. Thiên Duyên Thánh Địa. Mộ Dung Khuynh Tuyết, phía trước khiêu chiến. Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lẽo nói. Lại là Tiên Duyên Thánh Địa người. Lần này, Tiên Duyên Thánh Địa hẳn là sẽ không lại thắng chứ. đây chính là xếp hạng thứ 3 Đại La Thánh Địa đệ tử, Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, có thể đánh bại Đại La Thánh Địa đệ tử sao? Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc. 3 năm qua đi, sắp thời gian 4 năm rồi. Diệp Thần rốt cục gặp được chính mình nhị sư tỷ. Thời khắc này, nhị sư tỷ ánh mắt nhìn về phía trên đài, nhìn về phía Diệp Thần. Hai người trong nháy mắt đối diện. Cái nhìn này, phảng phất cách xa nhau và nửa năm. Diệp Thần không có truyền âm, cũng không có nói chuyện. Hết thảy tất cả, cũng chờ nhị sư tỷ so với xong lại nói. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là tiên giao ngọn núi lão nhị. Nhưng là sư phụ, cái kia Mục Nguyên Thanh rất khả năng đã là thiên nhân cảnh người, nhị sư tỷ có thể chiến thắng hắn sao? Một tiên duyên thánh địa đệ tử hỏi. Ngọc Tiêu trưởng môn lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, khó a. Diệp Thần cũng không phải cho rằng ý. Nhị sư tỷ năm đó mạnh bao nhiêu, Diệp Thần nhưng là rõ như ban ngày. Mặc dù nhị sư tỷ chỉ là đại thừa cảnh giới, đối phó thiên nhân cảnh cao thủ, cũng có thể chiến đấu một trận chiến. Huống chi, Diệp Thần nghe nói chính mình nhị sư tỷ đã là thiên nhân cảnh cao thủ. Mục Nguyên Thanh rơi vào Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết được rồi một lễ nói, xin mời. Nhìn thấy Mục Nguyên Thanh hành lễ, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng hơi thay đổi một lễ. Lúc này, Mục Nguyên Thanh lấy ra một thanh thần kiếm màu xanh, thần kiếm lập lòe thần quang, xem ra khó đối phó. Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh giá Mục Nguyên Thanh, nguyên thần bảng thứ 10, quả nhiên có chút tài năng, không phải là mình tùy tùy tiện tiện là có thể đánh thắng rồi. Đã như vậy thì chăm chú một điểm đi. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết lấy ra chính mình trường kiếm màu trắng, thật lòng cùng Mục Nguyên Thanh đối chiến. Thần kiếm, ngày ra. Xem chiêu. Mục Nguyên Thanh quát to. Nhất thời, hắn thần kiếm màu xanh treo ở trước người, hai tay hắn kết ấn, nhất thời từng thanh thần kiếm màu xanh không ngừng xuất hiện, tạo thành một kiếm trận, quay chung quanh khi hắn bên người. Hắn ra lệnh một tiếng. Nhất thời, từng chuôi thần kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết sẽ giết lại đây. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt có chút nghiêm túc, nhìn những kia kiếm ý, hắn cũng không có né tránh. Nếu muốn đột phá, vậy thì cho mình một điểm áp lực, tuy rằng hắn biết kiếm ý này rất mạnh, thế nhưng hắn chỉ có tại đây loại dưới áp lực mới có thể nâng lên thực lực của chính mình. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết đọc thầm Kinh Thiên Kiếm Quyết, trong tay trường kiếm màu trắng phát ra thần quang, từng nét đùa chú xuất hiện tại trước mặt. Một chiêu kiếm bổ ra. Nhất thời, một đạo màu trắng thần quang lao ra, cùng Mục Nguyên Thanh kiếm ý đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn năng lượng nhất thời tứ tán ra. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay trường kiếm màu trắng, vận chuyển Kinh Thiên Kiếm Pháp, một chiêu kiếm bổ ra. Nhất thời, ánh kiếm màu trắng cùng Mục Nguyên Thanh ánh kiếm màu xanh đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô tận kiếm ý trên không trung bạo phát ra. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 261, thiên nhân cảnh giới. Chu vi khán giả vô cùng kinh ngạc, nhìn trước mắt tình cảnh này. Mộ Dung Khuynh Tuyết có thể đánh thắng Mục Nguyên Thanh sao? Làm sao có khả năng, ngươi cho rằng Đại La Thánh Địa gốc gác, cứ như vậy kém sao? Chính là, ta nghe nói, cái kia Mục Nguyên Thanh đã đến thiên nhân cảnh giới rồi. Ghế khán giả đã nghị luận sôi nổi lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết biết Mục Nguyên Thanh rất mạnh mẽ, cũng không chuẩn bị lưu thủ rồi. Trong tay trường kiếm màu trắng vận chuyển. Nhất thời, từng đạo chân khí tụ tập khi hắn trường kiếm bên trên. Mục Nguyên Thanh biết Mộ Dung Khuynh Tuyết không chuẩn bị lưu thủ, nhất thời, trường kiếm màu xanh bay đến trên bầu trời, ở trên trời bên trong hội tụ thành vì từng đạo kiếm khí màu xanh. Ánh kiếm ngút trời, từng chuôi trường kiếm nhất thời chia lịa đi ra. Toàn bộ trên bầu trời, vô tận kiếm ý tập trung vào Mộ Dung Khuynh Tuyết. Từng đạo thần phù phong tỏa ngăn cản Mộ Dung Khuynh Tuyết đường lui. Đó là Đại La Thánh Địa Đại La Kiếm Trận. Đại La Kiếm Trận, một chiêu kiếm phân hóa thiên kiếm, phong tỏa địch nhân mỗi một hẻo lánh, chiêu kiếm này, Mộ Dung Khuynh Tuyết căn bản không chỗ có thể trốn. Xem ra Mộ Dung Khuynh Tuyết phải thua. Nhất thời, toàn bộ trên bầu trời, từng đạo kiếm ý che kín. Phảng phất đều là Mục Nguyên Thanh trường kiếm giống như vậy, Mộ Dung Khuynh Tuyết căn bản không chỗ có thể trốn. Mộ Dung Khuynh Tuyết từ từ giơ lên chính mình trường kiếm màu trắng, trường kiếm phát ra hào quang màu trắng. Hắn còn muốn làm cuối cùng chống lại sao? Vô dụng, đó là Đại La kiếm trận, Mộ Dung Khuynh Tuyết căn bản không tránh được, hắn thua. Mộ Dung Khuynh Tuyết khỏe miệng mang theo cười, nhìn Mục Nguyên Thanh nói, như vậy, mới tính được là trên là một hợp lệ đối thủ. Nói, hắn trường kiếm màu trắng bắt đầu thả này vô tận màu trắng thần quang, ánh sáng ngút trời, nhất thời từ trên tay lao ra, dường như muốn nhằm phía Vân Tiêu. Hào quang màu trắng ở trên trời bên trong tụ tập lên. Xem chiêu. Mục Nguyên Thanh nói, và nở ngàn kiếm ý nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn trên bầu trời kiếm ý, cười lạnh nói, nếu không tránh được, ta cần gì phải trốn. Nói, kiếm trong tay của hắn y ở trên trời bên trong ngưng tụ một thanh kiếm lớn màu trắng, bên trên cự kiếm, từng nét bùa chú vây quanh cự kiếm, mãnh liệt thần quang cũng không nhịn được nữa, phóng thích ra ngoài. Kinh thiên nhất kiếm. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm hạ xuống, hướng về Mục Nguyên Thanh đỉnh đầu chém tới. Kiếm thật lớn quang hướng về Mục Nguyên Thanh kéo tới, Mục Nguyên Thanh kinh ngạc nhìn ánh kiếm, đối mặt ánh kiếm này, hắn thậm chí có một loại hoảng sợ. Hắn đồng tử, con ngươi không ngừng co rút lại, nhìn ánh kiếm hạ xuống, áp lực mạnh mẽ ép tới hắn không thở nổi, hắn căn bản không tránh được. Xoạt xoạt xoạt. Mộ Dung Khuynh Tuyết không có trốn, mặc cho từng đạo kiếm ý đâm vào trên người chính mình. Đồng thời, hắn cái kia kiếm thật lớn ý Mục Nguyên Thanh cũng tránh không khỏi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm thật lớn ý từ Mục Nguyên Thanh trên đỉnh đầu chém xuống. Ầm. Vô tận lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Mục Nguyên Thanh liên tục bại lui. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi, "Ngươi, ngươi lẽ nào cũng vậy?" Thiên nhân cảnh giới. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết thực lực trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy Mục Nguyên Thanh trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh bay, bay ra trận ở ngoài. Mục Nguyên Thanh, thua. Toàn trường nhất thời kinh hãi. Làm sao có khả năng? Thiên duyên thánh địa, tại sao có thể có thiên nhân cảnh cao thủ? Không thể. Thời khắc này, mặc dù là cửu đại tiên môn người, cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía này Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết niên kỷ hẳn không phải là rất lớn. Nên còn chưa tới 50 tuổi. Thế nhưng, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới, đủ để chứng minh nàng thiên phú tốt, thực lực mạnh. Đại La Thánh Địa các trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này. Bọn họ từng cái nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Căn bản không dám tin tưởng. Phải biết, Mục Nguyên Thanh chính là bọn họ Đại La Thánh Địa bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đệ tử. Nói cách khác, Mục Nguyên Thanh chính là bọn họ Đại La Thánh Địa bề ngoài. Thế nhưng như vậy bề ngoài, bây giờ lại bại bởi mà đến xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa. Vấn đề là, cái này Tiên Duyên Thánh Địa. Bọn họ trước còn vẫn hoài nghi Tiên Duyên Thánh Địa thực lực. Cho rằng Tiên Duyên Thánh Địa chỉ là đi cửa sau tới. Trên thính phòng những người khác cũng từng cái trợn mắt ngoác mồm. Đối với kết quả như thế, bọn họ ngoại trừ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc. Cũng không ai dám tin tưởng, Tiên Duyên Thánh Địa người lại có thể chiến thắng Đại La Thánh Địa đệ tử. Vẫn là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đệ tử. Không chỉ là những người khác. Tiên Duyên Thánh Địa bên trong, tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc. Ngọc Tiêu trưởng môn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, trong mỉ hệ NG lẩm bẩm nói, Khuynh Tuyết nàng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Phải biết, Ngọc Tiêu trưởng môn cũng chỉ là đại thừa cảnh cao thủ, mà đệ tử của hắn dĩ nhiên đạt đến thiên nhân cảnh giới. Mộ Dung Khuynh Tuyết, thắng lợi. Theo người chủ trì một thanh âm vang lên. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Này tiếng vỗ tay đều là ở đối với cường giả kính trọng. Thời khắc này, Tiên Kiếm Môn chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đệ tử nhàn nhạt dương mắt, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết, khóe miệng vung lên, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Mộ Dung Khuynh Tuyết sao? Đích xác rất mạnh, đã như vậy, vậy chúng ta liền chung kết thấy. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 262, Thái Hành Học Cung. Mộ Dung Khuynh Tuyết, thắng lợi. Theo người chủ trì thanh âm của vang lên. Nhất thời, toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lần này, bọn họ toàn bộ đều bị Mộ Dung Khuynh Tuyết khuất phục. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết phi thân rơi vào Diệp Thần trước mặt bọn họ. Khuynh Tuyết gặp sư thúc. Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức đối với Ngọc Tiêu trưởng môn hành lễ. Ngọc Tiêu trưởng môn vội vàng nói, "Khuynh Tuyết, ngươi còn chưa gặp ngươi sư tổ đi, đây là ngươi sư tổ." Ngọc Tiêu trưởng môn chỉ vào Diệp Thần nói rằng. Mộ Dung Khuynh Tuyết sửng sốt một chút. Mặc dù tiểu sư đệ thay đổi dung mạo, thế nhưng nàng vẫn là nhận được chính mình tiểu sư đệ. Lâm Khuynh Tuyết sửng sốt một chút. Biết tiểu sư đệ bây giờ là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng sư tổ. Có điều, nàng luôn cảm thấy, tiểu sư đệ chiếm món hời của nàng. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu nói, an vị ở đây đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết trừng Diệp Thần một chút, tiểu tử này còn mặc lên nghiện rồi. Lúc này, Diệp Thần lập tức truyền âm cho mình sư tỷ nói, sư tỷ, nguyên lai ngươi ở nơi này, ngươi có biết, ta tìm ngươi tìm thật là tốt khổ a. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, ta xem ngươi không phải tới tìm ta, là tới tham gia này thăng tiên đại hội đi. Sư tỷ hiểu lầm a. Ta mục đích duy nhất chính là vì tìm ngươi, mục đích thứ hai mới phải này thăng tiên đại hội. Diệp Thần vội vã giải thích. Đúng rồi, sư tỷ, ba năm không gặp, ngươi dĩ nhiên đạt đến thiên nhân cảnh giới. Diệp Thần lập tức hỏi. Phải biết, Diệp Thần mấy cái sư tỷ bên trong, đại sư tỷ, tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ cũng là lớn thừa cảnh giới. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao chính là động hư hậu kỳ. Chỉ có chính mình nhị sư tỷ đạt đến thiên nhân cảnh giới. Hơn 20 tuổi thiên nhân cảnh giới. Vậy thì mang ý nghĩa, chính mình nhị sư tỷ là một thiên phú không thua gì chính mình thiên tài trong thiên tài a. Ta chiếm được một chút cơ duyên, hiện tại không tiện nói, chờ sau này có cơ hội nói cho ngươi đi. Nhị sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu. Xác thực, hiện tại nơi này nhiều người như vậy. Bọn họ đều là dùng truyền âm giao lưu, tuy rằng người khác không nghe được bọn họ truyền âm, thế nhưng là này so với dùng miệng giao lưu, lao lực hơn nhiều. Lúc này, trên sân tiếp tục tỉ thí. Từng cái cường giả đang không ngừng tỉ thí. Diệp Thần tùy tiện liếc mắt nhìn. Vẫn là nhìn thấy mấy cái thiên nhân cảnh tuyển thủ. Những này tuyển thủ, xem ra đều là chính mình sư tỷ cường địch a. Chúng ta vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc, tiếp đó, tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Vòng thứ hai tỉ thí, từ chúng ta phân tổ tiến hành, cũng là một chọi một, người thắng thăng cấp. Theo vòng thứ hai tỉ thí bắt đầu. Vào lúc này, trên sân lần thứ hai sốt ruột lên. Vòng thứ hai thi đấu, toàn bộ đều là vòng thứ nhất người thắng, thực lực cũng không cho khinh thường. Đại sư tỷ cùng thất sư tỷ lên một lượt cuộc tỷ thí rồi. Thế nhưng, bọn họ đối mặt đối thủ cũng không tính là quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó, bọn họ dễ dàng liền đạt được so tài thắng lợi. Theo từng cái so với xong. Lúc này, chỉ nghe được cái kia tiên kiếm môn Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói, phía dưới, cho mời chúng ta Thái Hành Học Cung Lâm Phong, đánh với chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Mộ Dung Khuynh Tuyết. Lập tức, chỉ thấy hai người cũng không phải là đến trên sân. Lâm Phong đánh với Mộ Dung Khuynh Tuyết. Này nhưng dễ nhìn a. Cái kia Lâm Phong cũng là Thái Hành Học Cung đệ nhất đệ tử, nghe nói cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Không biết Thái Hành Học Cung có thể hay không cũng bại bởi Tiên Duyên Thánh Địa. Trên sân đã sôi trào lên. Chỉ thấy Lâm Phong cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng không phải là đến trên sân. Lâm Phong nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Hắn cơ thể phát ra ánh sáng, ánh huỳnh quang đại thịnh, từng nét bùa chú từ trong cơ thể hắn phát sinh. Thần quang ngút trời, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Từng đạo ánh sáng không ngừng từ thân thể của hắn bên trên tuôn ra. Quần quận lực lượng bạo phát ra. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, một chiêu kiếm phát sinh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai người trong nháy mắt lùi về sau. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng lui lại mấy bước. Lâm Phong lùi về sau so với Mộ Dung Khuynh Tuyết còn nhiều, hắn đánh giá Mộ Dung Khuynh Tuyết, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nay Mộ Dung Khuynh Tuyết thậm chí có sức mạnh to lớn như vậy, xem ra này Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn có chút tài năng. Thời khắc này, hắn nhất thời ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Ta giết ngươi. Lâm Phong gào thét, nhất thời trường kiếm trong tay phát ra thần quang. Một chiêu kiếm chém xuống mà xuống, va nở trượng thần quang nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Đây là bọn hắn Thái Hành Học Cung bí thuật, Thiên Âm kiếm pháp tinh diệu, một chiêu kiếm đâm ra, thần quang nổ vang. Mộ Dung Khuynh Tuyết thầm giật mình, quả nhiên, Thái Hành Học Cung chính là đại tộc, Thái Hành Học Cung tu sĩ không nên khinh thường. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng liền bận bịu lấy ra chính mình trường kiếm màu vàng nóng, vận chuyển kinh thiên kiếm pháp, cùng Lâm Phong đánh vào nhau. Chu vi sóng khí cuồn cuộn, từng đạo thần quang không ngừng tuôn ra. Vô tận thần phù xuất hiện tại trong không khí. Lâm Phong một chiêu kiếm đâm về Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng một chiêu kiếm, đem Lâm Phong đâm tới kiếm văng ra. Trường kiếm nổ vang, ở trên trời bên trong tụ tập lên, phát ra chói mắt thần quang, to lớn thần kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết đọc thầm tâm quyết, nhất thời, cường đại ánh kiếm từ hắn trường kiếm bên trên tụ tập lên, ở trên trời bên trong tạo thành một đạo kiếm thật lớn quang. Kinh thiên nhất kiếm. Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức chém xuống. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 263, vạn Phật tự. Hai vệ thần quang xung kích cùng nhau. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết bên này thần quang không ngừng đờ ơ ý Lâm Phong thần quang vọt tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Lâm Phong trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm đánh vào trên vách tường, tay che lại ngực, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sẽ có sức mạnh to lớn như vậy? Lâm Phong không thể tin được nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Quá mạnh mẽ. Này Mộ Dung Khuynh Tuyết thật sự là quá mạnh mẽ. Trên sân, Lâm Phong từ từ đứng lên. Hắn nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, lạnh lùng nói, ngươi cùng người khác nói như thế, ngươi quả nhiên rất mạnh. Đa tạ khích lệ. Mộ Dung Khuynh Tuyết cười nói. Thế nhưng ngươi có chút đắc ý vênh váo rồi. Lúc này, Lâm Phong khỏe miệng đống nhiên nở nụ cười lạnh. Đống nhiên đến nay, một đạo khí tức mạnh mẽ hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết sau lưng kéo tới. Chỉ thấy Lâm Phong đem vật cầm trong tay trường kiếm đổi thành một cái sáo nhỏ. Lâm Phong thổi lên sáo nhỏ, nhất thời, một thân ảnh khổng lồ hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đa nhờ mà xuống. Đó là Thái Hành Học Cung điều khiển thuật. Điều khiển thuật. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. thông qua điều khiển thuật điều khiển một ít sinh linh mạnh mẽ cho mình sử dụng, này Lâm Phong sử dụng điều khiển thuật điều khiển một con rối. Mộ Dung Khuynh Tuyết mặt sau, một to lớn khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện tại. Khôi lỗi trong tay cầm trường kiếm, một chiêu kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống. Thời khắc này, Lâm Phong khỏe miệng lộ ra cười gằn. Mộ Dung Khuynh Tuyết, ngươi thật sự rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi quá tự đại, quá khinh địch rồi. Nhất thời, Lâm Phong thao túng khôi lỗi trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống. Đến nay khôi lỗi đại đao chém về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết cái cổ, rời đi quá gần, đòn đánh này, không có người nào có thể trốn được. Thật hèn hạ a, này Lâm Phong dĩ nhiên làm đánh lén. Xem ra Mộ Dung Khuynh Tuyết trận này phải thua. Lâm Phong mang trên mặt vô tận cười gằn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị được rồi đòn đánh này, hắn tình thế bắt buộc. Ngay vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết khỏe miệng đống nhiên mang theo vẻ mỉm cười, phảng phất không sợ chút nào. Chỉ thấy Lâm Phong trường kiếm chém xuống mà xuống. Đống nhiên, Mộ Dung Khuynh Tuyết thân thể biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt đi tới Lâm Phong bên người. Trường kiếm vung lên, nhất thời chỉ vào Lâm Phong cái cổ. Chỉ cần Mộ Dung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng động thủ, Lâm Phong sẽ trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Thời khắc này, toàn trường khiếp sợ, nhìn về phía trên sân, không thể tin được. Ta thua. Lâm Phong chỉ có thể chịu thua. Tiếp đó, từ tiến hành rồi mấy cuộc tỉ thí sau khi, vòng thứ 2 thành công kết thúc. Sau đó tiến hành vòng thứ 3. Vòng thứ 3. Diệp Thần Thất Sư tỷ Triệu Tịch Giao rốt cục bị thua. Nàng đối với đến một đại thừa cảnh tuyển thủ. Không có cách nào, bại bởi cái kia đại thừa cảnh cao thủ. Mà Diệp Thần Đại Sư tỷ cùng Nhị Sư tỷ đều được công chiến thắng kẻ địch, tiến vào đệ tứ đội phiên. Sau đó, bọn họ một đường qua cửa, tiến vào vòng thứ 5. Đến vòng thứ 5 thời điểm, chỉ còn lại có 4 người rồi. Tiên Duyên Thánh Địa còn lại Diệp Thần Đại Sư tỷ Từ Thu Nhã cùng Nhị Sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết. Đến giờ phút này rồi, cũng không ai dám coi thường nữa Tiên Duyên Thánh Địa. Chỉ thấy cửu đại tiên môn người hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, dĩ nhiên cùng hai tên đệ tử tiến vào bán kết. Mà Diệp Thần Đại Sư tỷ càng là, lấy đại thừa cảnh thực lực, chiến thắng Thần Hành Tông một vị thiên nhân cảnh đệ tử, cũng làm cho toàn trường khán giả kinh hô một hồi. Mà Đại La Thánh Địa, Thiên Huyền Môn những này, hạch tâm đệ tử cũng đã thất bại. Vì lẽ đó, liền 4, 5 đội phiên đều không có chịu nổi. Cuối cùng chung kết chính là Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh với Vạn Phật Tự Nói Nhiên. Mà Đại Sư tỷ Từ Thu Nhã, đối mặt Tiên Kiếm Môn Dương Thanh. Đạo Nhiên rốt cuộc đã tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết đứng trên lôi đài cùng đợi Đạo Nhiên. Đạo Nhiên từ trên bầu trời bay xuống hạ xuống, nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Đạo Nhiên, cái này Đạo Nhiên có chút không đơn giản, đạo tâm của hắn kiên định. Hai người chiến ở trên võ đài. Khán giả đã tiếng người huyên náo rồi. Đây chính là muôn người chú ý thiên kiêu cuộc chiến, Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh với Đạo Nhiên. Hơn nữa còn là một chiêu phân thắng thua, như vậy song phương đều phải sử dụng ra mạnh nhất một chiêu, cái này có thể không khiến người ta hưng phấn. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Đạo Nhiên, cái này Đạo Nhiên đúng là làm việc quan minh, đúng là như là một tính tình người trong, Mộ Dung Khuynh Tuyết đối với hắn ấn tượng rất tô tờ. Đã như vậy, chính mình nên thật lòng cùng hắn so với một hồi. Các ngươi nói ai sẽ thắng a? Ta xem hẳn là Đạo Nhiên, ở nói thế nào, đạo đúng vậy là thiên nhân cảnh giới a. Ta xem không hẳn, nay Mộ Dung Khuynh Tuyết xác thực mạnh mẽ, liền ngay cả Lâm Phong cũng không phải bị hắn thuấn sát sao. Tính toán một chút, xem so tài, một hồi tiểu ra kết quả. Hai người chiến ở trên lôi đài. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhắm hai mắt lại, nếu là sử dụng đòn mạnh nhất, hắn cũng không có thể có quá nhiều lưu thủ. Hắn lấy ra chính mình trường kiếm màu vàng óng. Sử dụng nữa kinh thiên nhất kiếm, hoàn thành đòn đánh mạnh nhất. Đạo Nhiên cơ thể phát sáng, ở dưới chân của hắn, nhất thời một bát quái trận xuất hiện, bên cạnh hắn, vây quanh từng đạo thần phù. Mộ Dung Khuynh Tuyết sử dụng thần biến, như là một vị chiến thần giống như vậy, bay ở trên bầu trời, trường kiếm màu vàng óng coi thường. Thần tượng chấn ngục kình vận chuyển, kinh thiên nhất kiếm ngưng tụ ở trên kiếm. Nhất thời, chỉ thấy Đạo Nhiên khí tức mạnh mẽ buộc phát ra, một đạo to lớn ánh sáng hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay trường kiếm, kinh thiên nhất kiếm trong nháy mắt chém xuống. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 264, thua. Nhất thời, hai đạo cường đại ánh sáng trong nháy mắt đánh vào nhau. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Vô tận uy thế tràn ngập ở bên trong trời đất. Cuồn cuộn sóng khí ở giữa hai người lan lộn, vô tận phù văn xuất hiện tại hai người trung ương, thần quang ngút trời, lôi đỉnh từng đạo cường đại phù văn nhất thời tràn ngập ở trên trời bên trong. Cực kỳ cường đại ánh sáng trong nháy mắt bạo phát ra. Hai người đều không có lưu thủ, phân biệt sử dụng đòn mạnh nhất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Vòng trời bên trên, phảng phất từng đạo đại đạo thanh âm hạ xuống giống như vậy, hào quang chói mắt che mất hai người. Sức lực thật là mạnh. Đây là hai cái thiên nhân cường giả trong lúc đó chiến đấu. Khủng bố như vậy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai người nhất thời tách ra. Trên đất bụi mù nổi lên bốn phía. Người nào thắng? Không biết, hai người cũng còn đứng đây. Ta cảm thấy là đạo nhân thắng. Ta cảm thấy là Mộ Dung Khuynh Tuyết. Đợi được bụi mù từ từ tản đi, lúc này, đạo nhân chắp tay đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết nói, ta thua. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái gì? Đạo nhân thua? Sao có thể có chuyện đó? Đạo nhân làm sao có khả năng thất bại? Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn đạo nhân, lạnh nhạt nói, kỳ thực ta cũng không có thắng bao nhiêu. Đạo nhân nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết cười cười nói, ta biết ngươi vẫn không có sử dụng toàn lực, ta nhiều hơn ngươi lui lại mấy bước, vì lẽ đó, ta thua, thua rất triệt để. Thời khắc này, trên thính phòng vang lên như tiếng sấm tiếng vang. Một mặt khác, chính là Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã cùng Tiên Kiếm môn Dương Thanh đại chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy Dương Thanh hắn đọc thầm tâm quyết. Nhất thời, va nở trượng lôi đỉnh trong nháy mắt hướng về Từ Thu Nhã bao phủ mà đi. Từ Thu Nhã nhất thời kinh hãi. Vội vã tránh lui, thế nhưng ngay vào lúc này, Dương Thanh bỗng nhiên di động, trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, phong bế hắn lùi về sau con đường. Chỉ thấy Dương Thanh một chiêu kiếm nổ ra. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Từ Thu Nhã thân thể nhất thời liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, Từ Thu Nhã phi thân nhảy lên, vô tận thần quang hạ xuống, cuộn cuộn phù văn xuất hiện tại hai người trung gian. Lúc này, chỉ thấy Từ Thu Nhã bên người phát ra thần quang. Trong tay trường kiếm màu vàng nóng giơ lên cao. Lạnh lùng nhìn Dương Thanh một chiêu kiếm đâm. Nhất thời, Từ Thu Nhã một chiêu kiếm đánh xuống. Chỉ thấy Từ Thu Nhã quay về Dương Thanh chém xuống một kiếm. Ẩm! Nhất thời, cường đại ánh kiếm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đạo trường. Quần quận lực lượng không ngừng phóng thích ra ngoài. Bên trong đất trời, vô tận kim quang thả. Từng đạo thần phù trong nháy mắt che đậy toàn bộ đạo trường. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy toàn bộ đạo trường đều ở chấn động. Ngay vào lúc này, Từ Thu Nhã cảm giác thấy hơi không đúng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy một luồng nguy cơ xuất hiện tại phía sau chính mình. Nhất thời, chỉ thấy một người nhất thời từ sau lưng của hắn kéo tới. Hắn liền vội vàng xoay người, trường kiếm xoay ngang, chặn lại dô ý công kích. Công kích không phải người khác, chính là Dương Thanh. Thời khắc này, Từ Thu Nhã đang nhìn Dương Thanh vị trí, dĩ nhiên là một khối cọc gỗ. Đây là thế thân thuật. Từ Thu Nhã lập tức sẽ hiểu, vừa ở nguy cơ bên trong, Dương Thanh trực tiếp tránh thoát thế thân thuật, chặn lại dô ý một cách kia. Không phải vậy, nếu như bị Từ Thu Nhã bắn trúng, chỉ sơ hắn liền xong đời. Các ngươi mau nhìn. Lúc này, mọi người thấy hướng về phía trên sân. Chỉ thấy Từ Thu Nhã cùng Dương Thanh đánh nhau, sau đó trong nháy mắt tách ra. Làm sao có khả năng? Dương Thanh không có chuyện gì. Tại sao lại như vậy? Dương Thanh ở thời khắc cuối cùng sử dụng thế thân thuật. Tránh thoát một đòn. Khe nằm, hai người này thiên kiêu chiến đấu, thực sự là khủng bố như vậy a. Lúc này, chỉ thấy Từ Thu Nhã cũng không ở có lưu thủ, trường kiếm không ngừng hướng về Dương Thanh ám sát đi qua. Thời khắc này, đại chiến tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Chỉ thấy hai người ở giữa sân đại chiến, trên sân không ngừng có khói đặc truyền đến, khói đặc che đậy toàn bộ đạo trường, để cho bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong. Rầm rầm rầm. Bọn họ ở bên ngoài, chỉ có thể nghe được bên trong oanh tạc thanh. Qua rất lâu, oanh tạc thanh rốt cục đình chỉ, lúc này, Từ Thu Nhã cầm trong tay trường kiếm màu vàng óng, Dương Thanh đứng một mặt khác, cũng cầm một thanh trường kiếm. Hai người mặt đối mặt đứng. Nhất thời, một chiêu kiếm bổ ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất không ngừng nổ vang. Thế nhưng hắn vẫn là sợ Dương Thanh lần thứ hai đào tẩu, mới vừa sử dụng xong một chiêu kiếm, ngay sau đó, lại là một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm lại một kiếm. Hắn vẫn luôn sử dụng kinh thiên nhất kiếm, oanh tạc tràng địa thượng. Khe nằm, ta thấy được cái gì? Nay Từ Thu Nhã không phải đại thừa cảnh cao thủ sao? Làm sao có thể cùng thiên nhân cảnh cao thủ đại như thế không thể tách rời ra? Nay Từ Thu Nhã tại sao có thể có nhiều như vậy chân khí? Hắn như vậy tiêu hao đại chiêu, lẽ nào sẽ không sợ chân khí khô cạn sao? Này Từ Thu Nhã nhất định là điên rồi. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất từng tiếng nổ vang. A. Chỉ nghe được trong sương mù dày đặc một tiếng vang thật lớn. Thời khắc này, Từ Thu Nhã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là, ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh kiếm từ trong sương mù dày đặc bay ra ngoài. Ta biết ngươi rất mạnh, ngươi nếu là thiên nhân cảnh giới, ta tất không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc. Ngươi chỉ là đại thừa cảnh giới. Dương Thanh nói, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã trong nháy mắt giết tới. Từ Thu Nhã kinh hãi, ở Dương Thanh mạnh mẽ tấn công bên dưới liên tục bại lui. Cuối cùng, thối lui ra khỏi trận ở ngoài, Diệp Thần đại sư tỷ, Từ Thu Nhã. Thua. Nhất kiếp chân tiên, Bách Thế Phong Lưu. Vô địch Lưu đã phun. Chương 265, chung kết. Ta thua. Từ Thu Nhã trở về, có chút thất vọng nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần vội vã truyền âm nói, đại sư tỷ không cần chú ý, cái kia Dương Thanh vốn là thiên nhân cảnh cường giả, hơn nữa, thực lực không yếu, nếu là đại sư tỷ cũng là thiên nhân cảnh nói, hắn nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này, Diệp Thần thất sư tỷ Triệu Tịch Giao cũng liền bội hỏi, chính là, không phải còn có nhị sư tỷ sao? Nhị sư tỷ sẽ vì ngươi báo thủ. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy ánh mắt của nàng đã nhìn về phía trên sân Dương Thanh. Vẫn chưa nói lời thừa thãi. Chỉ là phi thân rơi vào trên sân. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết vốn là một lãnh diễm nữ thần. Nói như vậy, nàng không thích nói thêm cái gì. Nàng càng yêu thích chính là, đang hành động trên làm được. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết phi thân rơi vào đạo trường bên trên. Dương Kiếm Tâm bay ở trên bầu trời, lớn tiếng nói, hiện tại, rốt cục để chúng ta đi đến tổng quyết tái, từ chúng ta tiên kiếm môn Dương Thanh đối với chúng ta tiên duyên thánh địa Mộ Dung Khuynh Tuyết. Không thể không nói, tiên duyên thánh địa cũng thật là lợi hại à, dĩ nhiên giết tới tổng quyết tái, bất luận tiên duyên thánh địa thắng bại, bọn họ thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cũng không cho khinh thường. Dương Kiếm Tâm truyền âm nói, từ Từ Thu Nhã cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết biểu hiện trên, cũng không ai dám ở xem nhẹ bọn họ tiên duyên thánh địa thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Dương Kiếm Tâm nói rất đúng không sai. Thế nhưng hắn một mực cường điệu thế hệ tuổi trẻ đệ tử, nói cách khác, đối với tiên duyên thánh địa thế hệ trước, bọn họ là tuyệt đối không ủng hộ. Lúc này, cựu đại tiên môn khu vực. Chỉ thấy Tôn Văn cười lạnh nói, không phải là thế hệ tuổi trẻ đệ tử cường một ít sao? Có gì đặc biệt? Một tiên môn, không phải là thế hệ tuổi trẻ đệ tử là có thể đẩy lên tới. Mặt khác Thái Hành Học Cung một trưởng lão cũng lạnh lùng nói, tiên duyên thánh địa liền một độ kiếp cảnh, ngoài hắn ra cũng là đại thừa cảnh giới, như vậy tiên môn, mặc dù đệ tử trẻ tuổi cầm quán quân, cũng còn không đạt tới thập đại tiên môn hoàn cảnh đi. Cái kia độ kiếp cao thủ không biết thực lực làm sao. Nhưng nhìn dáng dấp kia của hắn, hẳn là mới lên cấp độ kiếp cao thủ, thực lực chỉ sơ không ra sao. Xem ra, các đệ tử quan mặt, chỉ có chúng ta tự mình đòi lại rồi. Diệp Thần bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Mặc dù hắn nghe được đối thoại của bọn họ, cũng một mặt bình tĩnh. Bởi vì, thời gian cùng thực lực, sẽ chứng minh tất cả. Lúc này, trên sân cũng chiến đấu lên. Kiếm như kinh long, một đạo khí tức mạnh mẽ nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết tuôn tới. Trường kiếm tạo thành một kiếm thật lớn ảnh, buộc Mộ Dung Khuynh Tuyết rơi xuống. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết bay người lên, trong tay màu trắng đoạn kiếm lấy ra, trong lòng lập tức vận chuyển bá đạo kiếm quyết. Từng đạo chân khí từ trong thân thể buộc phát ra, tạo thành một đạo kiếm thật lớn quang. Ánh kiếm cùng kiếm ảnh trong nháy mắt đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, to lớn nổ tung trong nháy mắt triển khai. Cuồn cuộn sóng khí bao phủ mà đi, từng tầng sóng lớn buộc phát ra. Thời khắc này, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Thật mạnh. Thời khắc này, chỉ thấy trên bầu trời, hai bóng người nhất thời từ sóng khí bên trong vọt ra. Nay vẹn vẹn chỉ là thăm dò tính một đòn, song phương đều không có sử dụng toàn lực, vì lẽ đó đòn đánh này, cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Hai người sau khi tách ra, bóng người lần thứ hai biến hóa, trong nháy mắt lại đụng vào nhau. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay, màu trắng đoạn kiếm phát ra cường đại ánh sáng, từng nét bùa chú xuất hiện tại Mộ Dung Khuynh Tuyết đoạn kiếm bên trên, một đạo hắc quang nhất thời hướng về Dương Thanh chém tới. Ầm. Hắc quang chém xuống ở Dương Thanh trường kiếm bên trên. Nhất thời, tia lửa tung tóe. Từng đạo ánh lửa ở Dương Thanh trường kiếm bên trên kích thích ra đến. Dương Thanh cũng không sợ chút nào, trường kiếm trong tay tỏa ra này thần quang, nhất thời hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đâm hạ xuống. Ầm. Hai người ở độ chạm vào nhau. Cuồn cuộn lực lượng khuấy động mà ra. Tất cả mọi người đang nhìn trước mắt tình cảnh này. Trên bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, phảng phất trời cao cũng đang vì trận này thế giới đại chiến thán phục. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay chém xuống một kiếm. Giờ khả cơ này, sự bá đạo của hắn kiếm quyết đã diễn dịch đến cực hạn, hơn nữa hắn thần tượng chấn ngục kình, nói cách khác đòn đánh này là Mộ Dung Khuynh Tuyết đòn đánh mạnh nhất. Nhất thời, từng đạo hắc quang xuất hiện tại trường kiếm bên trên. Ở trên trời bên trong, hắc vân cuồn cuộn, Mộ Dung Khuynh Tuyết chân khí ở trên trời bên trong ngưng tụ trở thành một cái kiếm lớn màu trắng, lơ lửng giữa không trung. Xem. Đó là. Ở tất cả mọi người thán phục bên trong, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống một kiếm. Kinh lôi cuồn cuộn, to lớn trường kiếm màu trắng từ trên bầu trời chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Dương Thanh trực tiếp bị đè xuống. Oanh oanh oanh. Chỉ nghe được vài tiếng nổ vang, trực tiếp Dương Thanh thân thể trực tiếp đụng vào cục đá bên trên, đem cái kia tàn bia của tay toàn bộ đánh bay. Quá kinh khủng. Đây cũng quá mạnh. đây là kinh thiên đại đối quyết ta. Cái kia Mộ Dung Khuynh Tuyết làm sao có khả năng mạnh như vậy, liền ngay cả Dương Thanh, cũng bị hắn áp chế, rơi vào rồi hạ phong. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay trường kiếm, đứng trên bầu trời. Mái tóc dài màu đen ở trong gió bay lượn, cơ thể phát ra thần quang, đứng trong gió, bạch y phiên phiên, liền như thiên tiên hạ phàm giống như vậy, vô cùng anh tư tác sảng. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 266, kinh thiên quyết đấu. Thời khắc này Mộ Dung Khuynh Tuyết bay ở trên bầu trời, giống như một vị đến từ bầu trời trích tiên. Đồng nhiên, một vệt kim quang từ dưới không trung vọt ra. Chỉ thấy một người thiếu niên, toàn thân tỏa ra kim quang này, xông lên mây xanh, trực diện Mộ Dung Khuynh Tuyết. Toàn thân hắn chiến giáp đều đã biến thành màu vàng, liền ngay cả tóc cũng trở thành màu vàng, trường kiếm màu vàng nóng tỏa ra hào quang màu vàng nóng này. Đây là Dương Thanh, hắn lại xông lên rồi. Dương Thanh cũng không kém a. Thời khắc này, toàn thân hắn bộ lông đang bay múa, trong mắt màu vàng nóng nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn giống như một vị màu vàng thần linh, phảng phất thế gian vạn vật ở trước mặt của hắn, đều phải cúi đầu xưng thần. Uy nghiêm, bá đạo. Hắn trường kiếm chỉ vào Mộ Dung Khuynh Tuyết, lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ta liền đến phá cho ngươi đạo, đưa ngươi kéo lên đồng vỏ. Thời khắc này, một người nhận ra Dương Thanh công pháp. Không sai, tiên kiếm môn bí thuật. Không nghĩ tới Dương Thanh lại bị dồn đến bước đi này, bí thuật đều là dùng được. Tiên kiếm môn bí thuật một khi triển khai, sẽ vạn địch bất xâm, Mộ Dung Khuynh Tuyết chỉ sơ nguy hiểm. Dương Thanh như trời cao dáng thế thần linh giống như vậy, trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống, trường kiếm trong tay bạo phát ra chói mắt hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh chết lại đây. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn như vậy Dương Thanh, hắn rõ ràng, đòn đánh này, nhất định là Dương Thanh đòn đánh mạnh nhất. Hắn cũng không có thể có lưu thủ rồi. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt của nàng bạo phát ra hai vệt kim quang, giờ khả cờ này trong mắt của hắn, liền như thần hỏa thiêu đốt. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết đang diễn dịch này một loại pháp, một loại chỉ thuộc về bản thân nàng pháp. Giết! Dương Thanh thân thể tỏa ra kim quang này, hắn giống như là một kim nhân giống như vậy, nhất thời xông lên tận trời y. Thời khắc này hắn giống như thần linh. Thiên thần giáng thế. Một chiêu kiếm đâm ra. Một đạo to lớn kim quang nhất thời xông về Mộ Dung Khuynh Tuyết. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết trong tay tròng mắt màu vàng nóng thả ra thần quang. Đó! Trời ạ! Đó là pháp, là vô địch pháp. Soạn! Soạn! Nhất thời, hai tiếng nổ vang. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn. Khí tức mạnh mẽ nhất thời bao phủ đi ra ngoài. Cuồn cuộn sóng khí từ chân của hai người để bên dưới bốc lên, từng đường khí tức không ngừng tràn ngập đi ra. Bọn họ như là ước định mà thành giống như vậy, hai người đều không có sử dụng vu hồi chiến thuật, mỗi một lần tiến công, đều là chân khí cùng chân khí đụng nhau. Vành! 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 Từng tiếng va chạm. Đạo trường bên trên, không ngừng lực lượng bao phủ. Trên thính phòng, tất cả mọi người đối với cuộc chiến đấu này trợn mắt ngoác mồm. Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm như là sóng lớn giống như vậy, một tầng càng hơn một tầng mạnh mẽ. Chỉ thấy nàng kiếm pháp phải không đoạn trở nên mạnh mẽ, một chiêu so với một chiêu càng mạnh hơn nữa lực lượng đang không ngừng chồng chất. Nói cách khác, đối thủ càng cường đại, ngươi vung vẩy kiếm chiêu thì càng nhiều, càng đi về phía sau, kiếm chiêu của ngươi sẽ càng mạnh. Mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu, cũng chỉ có Chí Tôn Điện Đường trước đây những kêu biến thái mới có thể sáng tác đi ra, gặp mạnh thì lại mạnh, gặp kém cũng không kém. Rầm rầm rầm. Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm đánh giết đi ra ngoài. Dương Thanh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, thời khắc này, hắn đã ở có chút cố hết sức. Hắn có chút giật mình nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Vừa bắt đầu thời điểm, hắn đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm chiêu cũng không để ý, tùy tiện đều có thể ngăn trở. Nhưng đã đến mặt sau, hắn phát hiện, hắn muốn ngăn trở Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm chiêu càng ngày càng vất vả, càng ngày càng vất vả. Cho tới bây giờ, đã có chút khó mà ứng phó được rồi. Hắn biết, nếu để cho Mộ Dung Khuynh Tuyết như thế vẫn chồng chất kiếm ý của chính mình, đến cuối cùng, mình nhất định không chịu nổi kiếm chiêu của hắn, cho nên muốn thắng lợi, hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy Dương Thanh vô tận thần lực phóng thích ra ngoài, trường kiếm bên trên phủ văn từng trận, hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết ám sát lại đây. Thời khắc này Dương Thanh cả người đã biến thành một cái thần long giống như vậy, trong nháy mắt đâm về Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh hãi. Nàng biết, đòn đánh này cũng không kém. Nàng đem chính mình chân khí thôi thúc đến cực hạn, thời khắc này, kiếm ý cũng chồng chất gần đủ rồi, nên là xuất thủ thời khắc rồi. Trong mắt của nàng thay đổi, trên người khí chẳng cũng thay đổi rồi. Cả người trên người xuất hiện một đạo cực kỳ cường đại ánh sáng. Trên bầu trời, từng đạo màu vàng dây khóa, nhất thời từ trên bầu trời phóng thích hạ xuống. Màu vàng dây khóa mang theo từng nét đùa chú, nhất thời khóa lại Dương Thanh. Mộ Dung Khuynh Tuyết một tay cầm trường kiếm màu trắng. Trong thân thể chân khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, chân khí của hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vào đúng lúc này, như nước lũ một loại rót vào hắn trường kiếm bên trên. Chém. Mộ Dung Khuynh Tuyết hô to một tiếng. Nhất thời, hai thanh trường kiếm nhất thời tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Hai cỗ ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ cùng nhau, hướng về Dương Thanh chém tới. Dương Thanh bị màu vàng dây khóa khóa lại, căn buồn không có biện pháp tránh né, con ngươi của hắn không ngừng co rút lại, nhìn ánh kiếm chém rụng hạ xuống. Nhất thời, vô tận kiếm ý hạ xuống. Rầm rầm rầm. Từng đạo ánh kiếm đập vào Dương Thanh trên người. Oanh oanh oanh. Chỉ thấy Dương Thanh trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh sáng hung hăng đập vào trên mặt đất, bị đập ra một to lớn hố sâu. Thời khắc này, người ở chỗ này không một không kinh sợ. Bọn họ kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, không thể tin được. Nay Mộ Dung Khuynh Tuyết rốt cuộc là quái vật gì, điều này thật sự là quá kinh khủng. Quá mạnh mẽ a. Tiên kiếm môn truyền nhân cũng không phải đối thủ của nàng sao. Ầm ầm. Bụi bặm ngập trời, to lớn sương mù dày bao phủ. Đợi được sương mù dày tản đi, chỉ thấy Dương Thanh nằm ở hố sâu trung ương, hắn chiến giáp cũng toàn bộ phá vụn ra, cả người đẫm máu. Không nữa có thể lên. Phải biết, Dương Thanh chính là tiên kiếm môn truyền nhân, được gọi là chính đạo thế hệ tuổi trẻ người số 1. Thế nhưng vào thời khắc này, bị Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh bại. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, bọn họ bình hô hấp, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 267, Minh chủ tuyển cử. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ từng cái nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết. Không thể tin được. Phải biết, cái kia Dương Thanh nhưng là bọn họ tiên kiếm môn đệ nhất đệ tử. Được cho toàn bộ trong chính đạo thế hệ tuổi trẻ người số 1. Hơn nữa, bọn họ tiên kiếm môn, nhưng là thập đại trong tiên môn xếp hạng thứ nhất tiên môn A. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đệ nhất đệ tử, nhưng thua ở xếp hạng thứ 10, bọn họ đều xem thường, không cho bọn họ ngồi chung tiên duyên thánh địa đệ tử trên tay. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn cười to, cao hứng phi thường. Còn lại đệ tử, cũng quét qua trước trên mặt mù mịt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trước bọn họ bị người xem thường. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhị sư tỷ thay bọn họ tìm về mặt mũi, bọn họ hiện tại trong lòng vô cùng thoải mái. Hừ, để cho các ngươi xem thường chúng ta tiên duyên thánh địa, hiện tại nhị sư tỷ cầm quán quân, xem các ngươi còn có cái gì thật là thần tức giận. Triệu Tịch Giao ở Diệp Thần bên người hừ lạnh nói. Diệp Thần cười cợt, vẫn chưa nói cái gì. Lúc này, thập đại tiên môn sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chỉ thấy bọn họ hai mặt nhìn nhau, cảm giác trên mặt tối tăm. Nếu là thua với thập đại trong tiên môn bất luận cái nào đều tốt. Dù sao còn lại cửu đại tiên môn, qua nhiều năm như vậy, đều từng ra kiệt xuất đệ tử. Thế nhưng bọn họ nhưng bại bởi năm nay mới tiến vào thập đại trong tiên môn tiên duyên thánh địa. Càng mất mặt chính là, bọn họ trước không có ai để mắt cái này tiên duyên thánh địa. Còn để tiên duyên thánh địa ngồi ở bọn họ phía dưới. Vậy thì có một loại lấy hạ khắc thượng cảm giác, bọn họ trong nháy mắt cảm giác càng thêm bị đánh mặt. Lúc này, Dương Kiếm Tâm ở đây trên. Sắc mặt có chút hắc. Hắn là tiên kiếm môn trưởng môn. Đệ tử của mình thua. Trên mặt hắn đương nhiên không nhịn được. Thế nhưng, điều này cũng bất quá là món ăn khai vị. Đệ tử chỉ thấy giao thủ, vốn là trước món ăn. Ngày hôm nay chân chính món chính là minh chủ chọn lựa. Vì lẽ đó, hắn cũng không cho tới không thua nổi. Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói, chúc mừng tiên duyên thánh địa Mộ Dung Khuynh Tuyết, lấy được cuộc tranh tài quán quân. Lời vừa nói ra, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chỉ thấy tất cả mọi người đang vì Mộ Dung Khuynh Tuyết hoan hô. Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lạnh cực kỳ. Nàng vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ đối với tất cả những thứ này, cũng không dám hứng thú. Diệp Thần cũng cao hứng phi thường. Vội vã truyền âm nói, chúc mừng ngươi, sư tỷ. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Nghe được Diệp Thần thanh âm của. Mộ Dung Khuynh Tuyết trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười. Có điều, nụ cười kia trong nháy mắt liền biến mất rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết đi xuống đài đến. Vào lúc này, chỉ thấy Dương Kiếm Tâm nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta đệ tử chọn lựa cuộc thi đến đây là kết thúc, đón lấy chính là chúng ta hôm nay màn kịch quan trọng, đó chính là tuyển cử chúng ta chính đạo liên minh minh chủ. Bởi vì minh chủ tuyển cử, như vậy, minh chủ nhất định là ma nhờ nhất người, vì lẽ đó, chúng ta quy định, một tiên môn chỉ có thể phái một người tham gia minh chủ tuyển cử. Quy tắc cũng rất đơn giản, chúng ta cùng đệ tử chọn lựa như thế, cũng là hai hai đôi quyết. Thời khắc này, trận dưới vang lên như tiếng sấm tiếng vang. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lại. Chỉ thấy cửu đại tiên môn chỗ ở khu vực. Từng cái ông lão nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Như vậy giải thi đấu, cửu đại tiên môn lão tổ, tất nhiên là đều phải tham gia. Diệp Thần làm thập đại tiên môn một trong, cũng có dự thi tư cách. Cho tới những kia bất nhập lưu tiên môn chúng. Bọn họ tuy rằng cũng có tư cách dự thi, thế nhưng rất nhiều người đều có tự mình biết mình, sẽ không phùng má giả làm người mập. Nếu như gặp một cường giả, bọn họ khả năng còn có thể bị thương, cái được không đủ bù đắp cái mất. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài. Nhất thời, hắn cảm thấy từng luồng ngập trời áp lực. Tựa hồ ước định mà thành. Những lao tổ kia chúng, đều ở đây một khắc thả ra ngoài thần thức, thăm dò đối phương uy lực. Diệp Thần có chút hoảng sợ. Những lao tổ này không hổ là các đại tiên trong môn phái tối cường giả. Sắc thực có chút mạnh mẽ. Hắn mặc dù không có toàn lực thả ra thần thức, thế nhưng, lúc này, những lao tổ này thần thức cũng có hắn cường đại. Diệp Thần thu hồi thần thức. Hắn tự nhiên thăm dò đến thực lực của bọn họ. Phải biết, thực lực của bọn họ cũng không kém. Có mấy, thậm chí so sánh với bọn họ Thiên Ma giáo giáo chủ An Thiên Dương. Vì lẽ đó, mặc dù là Diệp Thần, cũng không dám bất cẩn. Dương Kiếm Tâm đứng trên sân, tiếp tục mở miệng nói, hiện tại ma đạo tung hành, thế nhưng, chẳng bao lâu nữa, giáo chủ của ma giáo liền muốn độ kiếp, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Vì lẽ đó, chúng ta tuyển cử ra minh chủ, dẫn dắt chúng ta, đối phó Thiên Ma giáo. Trở thành minh chủ, liền muốn gánh vác lên chấn hưng chính đạo trọng trách, vì lẽ đó, kính xin muốn tham gia các tiền bối, vào trận tỷ thí. Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói. Dương Kiếm Tâm mặc dù là bọn họ tiên kiếm môn trưởng môn, cũng đạt tới độ kiếp cảnh giới. Thế nhưng, hắn cũng không phải bọn họ tiên môn ma nhờ nhất người. Bọn họ tiên môn ma nhờ nhất người chính là sư phụ của hắn, Kiếm Hư Chân Nhân. Được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm tiên. Lúc này, Tôn Văn nhìn về phía Tiên Duyên Thánh Địa vị trí. Chỉ thấy hắn mở miệng lẩm bẩm nói, tuy rằng đệ tử chọn lựa Tiên Duyên Thánh Địa thắng, thế nhưng người minh chủ này chọn lựa, này Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ sơ không người nào dám trên đi. Liên cái kia Tiên Duyên Thánh Địa. Toàn bộ thánh địa liền một độ kiếp cao thủ, hơn nữa, còn không phải độ kiếp hậu kỳ, này vào trận, không phải muốn chết sao? Lúc này, Thiên Huyền Môn một ông già mở mắt ra, từ tốn nói. Ngay ở ông lão vừa dứt lời, chỉ thấy một bạch y bóng người từ Tiên Duyên Thánh Địa vị trí khu vực bay ra ngoài. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 268, Diệp Thần ra tay. Bay ra ngoài bóng người không phải người khác. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần nếu muốn tham gia thi đấu, còn muốn thu được quán quân, vì lẽ đó, hắn cũng không cái gọi là lúc nào vào trận. Hơn nữa, Diệp Thần không phải là cái gì không biết hỉ giận chúa. Cựu đại tiên môn người như vậy đối phó bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, tuy rằng hắn mặt ngoài bình tĩnh, cái bụng ngươi nhưng là kìm nén một đám lửa đây. Hắn mặc dù là làm người hai đời, gộp lại cũng chỉ bất quá là sống 20-30 năm dáng vẻ. Hắn có thể làm không tới dưới tình huống như vậy còn bình tĩnh. Nếu những kia tiên môn muốn nhằm vào bọn họ. Như vậy, hắn ngay ở trên sân. Khỏe mạnh nhằm vào trở xuống những kia tiên môn láo tổ chúng. Đưa bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa mặt mũi, tìm trở về. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết. Bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, cũng không chỉ thập đại tiên môn thứ 10 đơn giản như vậy. Diệp Thần bay đến trên sân. Lớn tiếng nói. Tiên Duyên Thánh Địa Diệp Thanh Phong, phía trước thủ lâm. Lúc này, Dương Kiếm Tâm lớn tiếng lập tức nói, Tiên Duyên Thánh Địa Diệp Thanh Phong tiền bối đánh trận đầu, không biết các vị tiền bối, ai muốn tới khiêu chiến. Lúc này, chỉ thấy ngày đó Huyền Môn lão tổ ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, Tiên Duyên Thánh Địa độ kiếp cao thủ sao? Nói, hắn cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt bay đến trên sân. Thiên Huyền Môn, Tôn Tư Nghĩa, phía trước một trận chiến. Nhất thời, chỉ thấy ông lão phi thân rơi vào Diệp Thần trước mặt. Đó là Thiên Huyền Môn lão tổ. Thiên Huyền Môn lão tổ xuống núi rồi hả? Đây chính là minh chủ chọn lựa giải thi đâu à, mặc dù Thiên Huyền Môn lão tổ trước đang bế quan, hiện tại cũng có thể xuống núi rồi. Các ngươi nói ai sẽ thắng a? Lúc này, một người đột nhiên hỏi. Ngay vào lúc này, ghế khán giả người bên cạnh đống nhiên ầm ầm bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Cái này còn phải nói sao? Thiên Huyền Môn lão tổ nhưng là được xưng bất động minh vương, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, cái kia Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư trước đây đều không có nghe nói qua, làm sao có khả năng sẽ là Thiên Huyền Môn lão tổ đối thủ. Chính là, coi như Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử ở mạnh mẽ, cũng che lấp không được, Tiên Duyên Thánh Địa thực lực cũng là như thế sự thực. Lúc này, trên sân, chỉ thấy ông lão nhìn Diệp Thanh Phong lạnh nhạt nói, xin mời. Diệp Thần cũng đưa tay ra, lạnh nhạt nói, xin mời. Nói, ông lão chắp tay trước ngực, đống nhiên sau lưng của hắn xuất hiện một vị to lớn tượng thần. Tượng thần sừng sững vu thiên địa trong lúc đó. Toàn thân tản ra sức mạnh vô cùng to lớn. Vô lượng thần Phật, nhất động càn khôn. Nhất thời, vô tận lực lượng dâng lên, cắt bay đá chạy, chu vi sóng khí ngập trời. Ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng hóa thành bụi mù, bốn phía nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng. trong thiên địa tràn đầy cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Chỉ thấy to lớn thần Phật hướng về Diệp Thần đè ép lại đây. Tôn Tư Nghĩa hướng về Diệp Thần trong nháy mắt ra tay. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vung lên, sức mạnh to lớn nhất thời từ trên người bộc phát ra, cuồn cuộn uy thế nhất thời từ trên bầu trời hạ xuống. Chỉ thấy Diệp Thần đứng lặng ở tại chỗ, không chút nào hoang mang dáng vẻ. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, đồng nhiên trên mặt đất dâng lên vô số kiếm. Từng thanh phi kiếm bay lên trời, hướng về to lớn tượng thần ám sát mà đi. Xèo xèo xèo. Từng thanh phi kiếm mang theo màu vàng quan mãn, đầy trời mưa kiếm. Từng thanh kiếm cắm ở to lớn thần tượng thần bên trên. Tôn Tư Nghĩa trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nha, còn có chút ý tứ. Đồng nhiên vô số thần kiếm phát ra dạng rỡ thần quang. Vâng. To lớn tượng thần ầm ầm nổ tung. Tôn Tư Nghĩa lộ ra thần sắc dữ tợn nhìn Diệp Thần. Tôn Tư Nghĩa hướng về Diệp Thần bổ nhào lại đây, thân thể của hắn tăng vọt. Vô tận lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Giết. Mi tâm của hắn tuôn ra một điểm đỏ thắm, hai mắt đỏ như máu, đầy dây vô tận sát khí. Hắn vung tay lên, sức mạnh khổng lồ hướng về Diệp Thần đỉnh đầu hạ xuống. Diệp Thần kiếm ý chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng thêm cường đại, cuồn cuộn khí tức không ngừng từ Diệp Thần trên người bộc phát ra. Diệp Thần kiếm ý vô cùng huyền diệu, lúc này, mặc dù là Tôn Tư Nghĩa, đều có chút không chống đỡ được rồi. Nhất thời, từng đạo trường kiếm ám sát ở Tôn Tư Nghĩa trên người, sau lưng của hắn thần Phật trên người, hiện đầy trường kiếm. Tôn Tư Nghĩa xông lên trong hư không, trong tay ngưng tụ một hư không đại cầu, như là liệt dương. Vô tận lực lượng hiện lên đi ra. Quần quận không ngừng mặt trời lực lượng, vì lẽ đó, không có ai năng lượng có hắn mạnh mẽ. To lớn liệt dương hướng về Diệp Thần vào tới. Diệp Thần nhất thời ra tay, chỉ thấy trong hư không trực tiếp rỗi ra một con to lớn tay. Bàn tay lớn từ hư không hạ xuống, trực tiếp đè lên Tôn Tư Nghĩa một đường hướng dưới. Ầm ầm. To lớn tay đem Tôn Tư Nghĩa trực tiếp đè xuống. Lúc này, Tôn Tư Nghĩa khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Diệp Thanh Phong, khả năng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất động minh vương. Nhất thời, chỉ thấy Tôn Tư Nghĩa chỉ thấy phía sau tượng thần lần thứ hai xuất hiện. Hắn to lớn tượng thần, hướng về Diệp Thần đè ép xuống. Diệp Thần cười nhạt, chỉ thấy hắn hướng lên trời nhất chỉ, một thanh kiếm thần liền từ thiên ngoại bay tới, rơi vào trong tay hắn. Theo Diệp Thần hơi triệu hoán, từng thanh phi kiếm từ bầu trời bay tới, trôi nổi ở Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần như khổng tức xòe đuôi giống như vậy, sau lưng tất cả đều là phi kiếm của hắn. Ngày hôm nay, không ai có thể ngăn cản đạt được hắn. Diệp Thần trường kiếm nhất chỉ. Nhất thời, từng thanh phi kiếm bay ra ngoài. Mỗi một chiếc trên thân kiếm đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng uy năng, phảng phất có thể xuyên thấu thế giới. Cheng. Một tiếng vang thật lớn, phi kiếm liền hướng về chư thiên đại năng bay đi, nhất thời bay lên hư không, phi kiếm cũng đi theo bay lên hư không. Hai người chạm vào nhau, nhất thời, vô tận lực lượng tuôn ra. Hắn là muốn mượn sấm sét hỏa diễm lực lượng đẩy lùi phi kiếm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, phi kiếm vẫn chưa bị đánh lui, trái lại hướng về nó xuyên thẳng mà tới. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể vận chuyển linh lực, hình thành một to lớn tấm chắn, khổ sở chống đối. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 269, bá đạo chân áp. Binh binh bàng bàng. Phi kiếm đa nhờ ở tấm chắn trên phát sinh kim loại lanh lảnh thanh. Hắn sao căn bản không nghĩ tới, Diệp Thần một người liền để cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Nhất thời, tiên kiếm bay ra, trực tiếp phá tan tất cả mọi người phòng hộ. Bọn họ bị Diệp Thần thần lực đa nhờ, bay ngược ra ngoài. Bọn họ bị thương, có điều tức là chư thiên đại năng giả, muốn giết chết bọn họ vẫn không có đơn giản như vậy. Mặc dù là Diệp Thần, nếu muốn giết bọn họ đều phải phí chút công phu. Thiên Huyền Môn lão tổ vung tay lên, nhất thời, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện vô tận màu máu đột nhiên tuôn ra, bao phủ ở trong hư không, che kín toàn bộ hư không. Vô tận hư không biến thành màu máu. Diệp Thần biết, đây là một loại lĩnh vực. Lĩnh vực tương đương với một thế giới, chỉ cần ở nơi này bên trong thế giới, hết thảy tất cả đều có chính mình nắm giữ. Đây chính là lĩnh vực. Vô tận màu máu, tràn đầy tàn bạo khí tức, một cái huyết hà từ bầu trời thổi qua. Đồng nhiên, giữa bầu trời dưới nổi lên mưa ma u. Mưa ma u hướng về lợi kiếm giống như vậy, hướng về Diệp Thần bay đi, Diệp Thần vội vã lùi về sau, một tấm chắn phòng hộ ngụ ở chính mình. Vừa đến đã sử dụng bọn họ sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, Thiên Huyền Môn lão tổ trong nháy mắt ra tay, trực tiếp liền vận dụng ma nhờ nhất lực lượng, phảng phất thiên địa đều ở chấn động, không, là cả hư không đều ở chấn động. Diệp Thần khẽ cau mày, tuy rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, thế nhưng Diệp Thần thực lực, như thế nào sẽ sợ bọn họ? Trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra vô tận khí thế. Loại khí thế này cùng với đáng sợ, phảng phất là vạn vật chúa tể giống như vậy, phảng phất hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn như thế. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên. Ầm ầm ầm. Lúc này, trong hư không bỗng nhiên chấn động lên. Diệp Thần bỗng nhiên đi tới các nàng trước mặt, bàn tay vô nhẹ nhẹ dưới. Bỗng nhiên, trong hư không giáng lâm một con siêu cấp to lớn tay trong nháy mắt đánh xuống. Sau đó hung hăng đem Thiên Huyền Môn lão tổ vỗ vào trên đất. Oeng! To lớn nổ tung, cả viên mặt đất đều bị đập nát, bụi mù bay lên. Tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn Diệp Thần, đây chính là Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư đích thực đang thực lực sao? Làm sao? Làm sao có khả năng? Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, sao lại mạnh mẽ như thế? Không, ta thấy được cái gì? Đây không phải là thật. Trên thính phòng, tất cả mọi người kinh hãi, không thể tin được hết thảy trước mắt. Này Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thiên Huyền Môn lão tổ bị Diệp Thần bàn tay lớn đè xuống. Diệp Thần biết, đây nhất định là không thể đánh bại hắn. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần kiếm trong tay vung lên. Chỉ thấy, trên bầu trời, từng chuôi trường kiếm trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào Thiên Huyền Môn lão tổ trên người. Lúc này, bụi mù tản ra. Chỉ thấy Thiên Huyền Môn lão tổ một thân ảnh khổng lồ, thừa nhận Diệp Thần từ trên trời giáng xuống vô tận kiếm ý. Lão tổ, tại sao lại như vậy? Thời khắc này, Tôn Văn kinh hãi. Hắn không thể tin được. Bọn họ xếp hạng thứ 9 Thiên Huyền Môn, lại bị xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa áp chế. Hơn nữa, bọn họ trước còn xem thường Tiên Duyên Thánh Địa. Chỉ thấy Diệp Thần bạch đi tung bay, đứng trên bầu trời. Đối mặt Thiên Huyền Môn lão tổ, hắn chút nào đều không ăn lực. Diệp Thanh Phong, ngươi rất mạnh, xem ra ta có một ít nhìn ngươi, liền để ta kiến thức ngươi sức mạnh mạnh nhất đi. Ngay vào lúc này, Thiên Huyền Môn lão tổ phá tan rồi Diệp Thần kiếm trận, nhất thời hướng về Diệp Thần bay tới. Nhất thời, Diệp Thần vung tay lên, vô tận dị thuật dùng đi ra ngoài. Thiên Huyền Môn lão tổ kinh hãi, vội vã tránh né. Đồng nhiên, hắn yên lặng triển khai dị thuật. Nhất thời một luồng to lớn Phật quang hướng về Diệp Thần ám sát lại đây, từng trận mưa ánh sáng hướng về Diệp Thần cấp xạ lại đây. Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười, trực tiếp kéo dài khoảng cách, vung ngược tay lên, vô tận hào quang bao phủ thế giới. Trong thiên địa biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Nhất thời, vô tận lực lượng hướng về Thiên Huyền Môn lão tổ ép xuống. Lúc này, Thiên Huyền Môn lão tổ lấy ra một con bình bát. Bình bát chấn động, từng trận mưa ánh sáng lớn bị thu vào đến, đồng thời, Diệp Thần trở tay vỗ một cái, đã ở chấn động tiếng chuông. Đồng nhiên, từng tầng tiếng chuông hướng về Thiên Huyền Môn lão tổ tiên tôn lao đi. Vô tận lực lượng chút xuống, cuồn cuộn linh lực chiếm đoạt toàn bộ không gian. Diệp Thần lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, không có ai biết hắn dùng mấy phần mười lực lượng. Thế nhưng, mặc dù là mạnh mẽ như vậy Thiên Huyền Môn lão tổ, lúc này ở Diệp Thần trước mặt, cũng chỉ có ngược đáy phần. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, vô tận mưa ánh sáng rơi vào Thiên Huyền Môn lão tổ, Thiên Huyền Môn lão tổ vội vã tránh lui, thế nhưng đã không còn kịp, hắn bị Diệp Thần một luồng sức mạnh tinh thần bao phủ, vô tận lực lượng giáng lâm khi hắn trên người, nhất thời hắn bị giam cầm ở tại chỗ. Vô tận lực lượng ầm ầm mà tới. Oeng! A! Thiên Huyền Môn lão tổ kêu to, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung hơn nữa. Tuy rằng nổ tung hơn một nửa, thế nhưng độ kiếp cảnh giới, không phải là dễ dàng như vậy sẽ chết đi tới. Chỉ cần vị trí trung tâm hoàn hảo, độ kiếp cảnh giới, bình thường sẽ không chết đi. Mà Diệp Thần thân thể cũng rơi vào Thiên Huyền Môn lão tổ trước mặt. Trường kiếm trong tay chỉ vào Thiên Huyền Môn lão tổ. Chỉ cần Diệp Thần một chiêu kiếm hạ xuống, Thiên Huyền Môn lão tổ, chắc chắn phải chết. Thời khắc này, Thiên Huyền Môn lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Này Diệp Thanh Phong, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta thua. Thiên Huyền Môn lão tổ chỉ có thể cúi đầu xin tha. Diệp Thần gật gật đầu, thu hồi trường kiếm. Thiên Huyền Môn lão tổ cũng không đoạn vận chuyển chân khí, chữa trị thân thể hắn. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 270, băng tuyết thánh địa tuổi trẻ nữ tổ sư. Thời khắc này, chỉ thấy toàn bộ hành trình yên lặng như tờ. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia cửu đại tiên môn khu vực, chỉ thấy những kia nhắm mắt dưỡng thần các lão giả, từng cái mở mắt ra. Cơ hồ không có ai tin tưởng, Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Phải biết, tuy rằng cửu đại tiên môn mấy cái lão tổ trong lúc đó tồn tại trên lệnh này, thế nhưng trên lệnh phi thường nhỏ bé, thế nhưng Diệp Thần có thể đủ tất cả diện áp chế ngày này Huyền Môn lão tổ, là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới. Trước, cơ hồ không có ai Diệp Thanh Phong để vào trong mắt. Lúc này, bọn họ không thể không quan tâm này Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư Diệp Thanh Phong rồi. Cái này Diệp Thanh Phong, có chút không đơn giản a. Tiên kiếm môn, một ông già bỗng nhiên mở mắt ra. Lúc này, những kia từng cái trưởng lão vội vàng nói, kiếm hư tổ sư. Người lão giả này tiên phong đạo cốt, đầu bạc râu bạc. Ăn mặc một tịch bạch đi rỉ. Vô cùng như là một vị tiên nhân. Chỉ thấy hắn vuốt vuốt tròm râu nói, làm sao trước đây chưa từng nghe nói có Diệp Thanh Phong người này đây? Không biết, cái này Diệp Thanh Phong là bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, nghe nói hắn ở Lạc Vân Thành cường sát một độ kiếp hậu kỳ lao tổ, còn giết chết trước Hắc Ma Tông tông chủ. Một đệ tử nói rằng, Kiếm Hư ông lão gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Phong. Chẳng biết vì sao, Diệp Thanh Phong thực lực như vậy, tuổi chí ít cũng có mấy trăm tuổi mới đúng. Thế nhưng cái kia Diệp Thanh Phong trên người, tại sao không có loại kia mấy trăm tuổi cảm giác tăng thương? Nói cứng, cái kia Diệp Thanh Phong giống như là một 10, 20 tuổi thanh niên. Thời khắc này, Tiên Duyên Thánh Địa tất cả mọi người vô cùng kích động. Tổ sư thắng. Chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa vô địch tổ sư thật sự là thật lợi hại. Không hổ là vô địch tổ sư, quá tuân tú a. Thời khắc này, Tiên Duyên Thánh Địa tất cả mọi người, trên mặt đều tỏa ra này hào quang. Bọn họ trước bị người trào phúng. Bị người nhằm vào. Mỗi người trong lòng đều kìm nén nổi giận trong bụng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhị sư tỷ thắng được đệ tử so tài quán quân. Bọn họ tổ sư cũng áp chế xếp hạng thứ 9 Thiên Huyền Môn. Nay đủ để chứng minh, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa thực lực, cũng không so với Thiên Huyền Môn kém. Thời khắc này, trên mặt thống khổ nhất chính là trời Huyền Môn. Chỉ thấy Tôn Văn trên mặt, lộ ra cực kỳ khó coi vẻ mặt. Trước là hắn trào phúng Tiên Duyên Thánh Địa. Thế nhưng hiện tại, đệ tử không có so qua Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, lão tổ không có so qua Tiên Duyên Thánh Địa lão tổ. Bọn họ còn đang thập đại trong tiên môn xếp hạng thứ 9. Đây không phải mang ý nghĩa, bọn họ thứ 9, vẫn không có thứ 10 cường sao. Đây chính là xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa sao. Thực lực như vậy, xếp hạng thứ 9 cũng không quá đáng a. Không trách có thể bước lên thập đại tiên môn một trong. Ta trước cho rằng Tiên Duyên Thánh Địa trở thành thập đại tiên môn là đi rồi cửa sau, thế nhưng bây giờ xem ra, Tiên Duyên Thánh Địa thực lực, thực sự khủng bố a. Không chỉ có là lão tổ, còn có Tiên Duyên Thánh Địa các đệ tử cũng vô cùng ưu tú, giả lấy thời gian, chỉ sơ Tiên Duyên Thánh Địa sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Dương Kiếm Tâm bay đến trên bầu trời. Lúc này, hắn mới vừa từ trong khiếp sợ chậm lại. Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư, Diệp Thanh Phong, thắng lợi. Theo Dương Kiếm Tâm tuyên cáo, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn mục tiêu không phải là chỉ thắng một hồi. Hắn muốn tranh cướp minh chủ vị trí, chi đánh bại một trung đội tên thứ 9 Thiên Huyền Môn, xác thực không có gì thật kiêu ngạo. Tuy rằng Diệp Thần thắng được rất dễ dàng, thế nhưng trong lòng hắn cũng biết, ngày này Huyền Môn lao tổ, cũng không kém. Có thể trên tay hắn kiên trì lâu như vậy, đã toán không kém rồi. Diệp Thần về tới chỗ ngồi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần vị trí, đều phải lấy ngước nhìn tư thái. Tiếp đó, lại là mấy cái lao tổ vào trận tỉ thí. Minh chủ tuyển cử không giống như là đệ tử tỉ thí nhiều người như vậy. Muốn trở thành minh chủ, rất nhiều người đều cũng có tự mình biết mình. Bọn họ tự biết thực lực của tự thân không đủ để tham gia người minh chủ này chọn lựa, vì lẽ đó, đối với thực lực mình không có tự tin người, bình thường không thể nào biết vào sân tỉ thí. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thập đại tiên môn lão tổ, còn có một chút tự nhận là cường đại những tiên môn khác lão tổ, vào trận một trận chiến. Tổng cộng 16 người tham gia chọn lựa. Cuối cùng lên cấp xa ưu người. Từng cuộc một tỉ thí qua đi. Đến vòng thứ hai. Bởi Diệp Thần trước là người thứ nhất vào trận. Hắn cũng là vòng thứ hai cũng là cái thứ nhất vào trận. Mà này một vòng. Diệp Thần đánh với, chính là xếp hạng thứ 7 băng tuyết thánh địa. Băng tuyết thánh địa, chính là nữ tử làm đầu thánh địa. Chỉ thấy một cô gái phi thân rơi vào Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy cô gái kia hai con mắt như nước, nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, 10 ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể véo nổi trên mặt nước đến. Một đôi môi, nữ cười nhược kiên nhiên, mọi cử động tựa như ở vũ đạo, tóc dài thẳng thả xuống mắt cá chân, khởi xuống tóc, tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi tiêm. Có tiên tử rô nở dê như khí chất thoát tục, một bộ bạch tí hủy địa, trên gỉ con bướm thầm vân. Một con tóc đen dùng con bướm tua rua nhợt nhạt quăn lên, giữa trán một đêm minh châu điêu thành con bướm, lan ra nhàn nhạt ánh sáng, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng vẫn cứ không che giấu được tuyệt sắc dung nhan. Tuy rằng, Diệp Thần biết, cô gái này không có 700-800 tuổi cũng có 500-600 tuổi, thế nhưng nhân gia bảo dưỡng tốt. Bây giờ nhìn lại, còn như là một hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 271, băng tuyết thánh mẫu. Đó là, Diệp Thanh Phong đánh với băng tuyết thánh mẫu. Băng tuyết thánh mẫu, sẽ là Diệp Thanh Phong đối thủ sao? Khó nói, băng tuyết thánh mẫu thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Thanh Phong biểu hiện. Mọi người trước cũng nhìn thấy, chỉ sơ, đây cũng là một hồi ác chiến. Lúc này, chỉ thấy trên sân. Băng tuyết thánh mẫu ý cười dịu dàng, nhìn Diệp Thần nói, Thanh Phong lão đệ, ta xem ngươi gân cốt tuổi cũng không lớn, xem ra là gần 100 năm vừa mới vào độ kiếp chứ. Diệp Thần vẫn chưa làm cho nàng nhìn ra chính mình căn cốt, vì lẽ đó, nàng có một suy đoán. Đương nhiên, Diệp Thần hiện tại mới có 16, sắp 17 rồi. Thế nhưng, ở trong mắt người khác, Diệp Thần nhất định là một hơn 100 tuổi lão nhân. Bởi vì, ít đi 100 năm, khó có thể trở thành độ kiếp cảnh tu sĩ. Diệp Thần cười cười nói, ta xem cô nương cũng rất trẻ trung. Diệp Thần trêu chọc sư tỷ của mình thói quen. Vì lẽ đó, mặc dù cái này mấy 100 tuổi cô nương trẻ tuổi, Diệp Thần cũng xưng là cô nương. Cô nương. Ha 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 ha. Lúc này, băng tuyết thánh mẫu cuồng tiếu lên. Đã lâu không có ai xưng hô như vậy qua ta, Thanh Phong lão đệ, ta rất vừa ý ngươi, không bằng chúng ta kết làm đạo lữ làm sao. Băng tuyết thánh mẫu lập tức nói. Diệp Thần chắp tay, lập tức trở về đáp, xin lỗi, ta đã có thích người. Lời vừa nói ra. Chỉ thấy Diệp Thần ba cái sư tỷ ngồi ở quan chiến tịch. Sắc mặt đều có chút ửng đỏ. Kính xin cô nương ra tay. Tốt lắm, chúng ta đánh cuộc làm sao? Băng tuyết thánh mẫu nhìn Diệp Thanh Phong nói. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, cái gì đánh cược? Nếu như ta thắng, ngươi rồi cùng ta kết làm đạo lữ, nếu như ta thua, ta gả cho ngươi làm sao? Băng tuyết thánh mẫu sống mấy 100 năm, tuy rằng da dẻ vô cùng mịn màng. Thế nhưng da mặt nhưng dày như tường thành. Diệp Thần cười cười nói, xin lỗi, trong lòng ta có người, đời này, ta sẽ không lại yêu thích những người khác, có điều, đạo lữ kết không được, chúng ta tiên duyên thánh địa. Đúng là có thể cùng các ngươi băng tuyết thánh địa giao hảo. Hảo tiểu tử, ta yêu thích. Băng tuyết thánh mẫu lập tức cười to nói. Nàng trước đều là đùa giỡn. Luôn luôn ham muốn đùa giỡn cái này Diệp Thanh Phong. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng đang trải qua lên. Diệp Thần bình nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, lạnh nhạt nói, xin mời. Xem chiêu. Băng tuyết thánh mẫu một chiêu kiếm đâm lại đây, kiếm nhược hàn xương, một chiêu kiếm đâm tới Diệp Thần trước mặt, nhất thời. Từng đạo phù văn màu vàng nằm dày đặc ở nữ đế trường kiếm bên trên. Một đạo to lớn thần quang xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, liền muốn chém về phía Diệp Thần. Băng tuyết thánh mẫu biết, nàng chiêu kiếm này, căn bản không đả thương được Diệp Thần. Nói, hắn đưa tay ra, ở băng tuyết thánh mẫu mũi kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Vụ. Một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, băng tuyết thánh mẫu trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Băng tuyết thánh mẫu lần thứ 2 bay vọt mà đến, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Trường kiếm trong tay của nàng trong nháy mắt diễn biến va nở ngàn kiếm ý, hướng về Diệp Thần giết tới. Nhất thời, từng đạo bạch quang như kinh long giống như vậy, bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, nàng cơ thể tản ra ánh huỳnh quang, hóa thành một đạo mông lung bóng người, lưu động ánh quang, lúc này run rẩy, nàng như là bị người từ trên 9 tầng trời đánh rơi, cũng lại khó có thể duy trì loại kia lành lạnh còn có siêu nhiên. Trong nháy mắt, nàng cơ thể thượng tiên quang tăng vọt, hóa thành óng ánh tinh hà, vờn quanh ở xung quanh. Mạnh mẽ khí tức dâng trào, vô lượng phù văn nằm dày đặc, gói hàng bản thân. Áo trắng tung bay, phù văn sáng lạ, nàng bị thủ hộ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây, chém xuống một kiếm. Nhất thời, van nở ngàn kiếm ý hạ xuống. Như là van nở ngàn tinh thần giống như vậy, hướng về Diệp Thần kéo tới. Nàng là độ kiếp cường giả, đây cũng là nàng độ kiếp cường giả tu luyện qua nhiều năm như vậy đòn đánh mạnh nhất. Tuy rằng nàng biết Diệp Thần rất mạnh mẽ. Thế nhưng thời khắc này, nàng không thể không chiến. Mặc dù không phải Diệp Thần đối thủ, nàng cũng phải chiến. Soạt. Rốt cục, nàng giơ tay lên, ở xung quanh, tinh thần hiện lên, lít nha lít nhít. Sau đó hóa thành một cái tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía dưới Diệp Thần. Thiên thạch thành vũ, trong đó một vệ sáng đặc biệt vóng ánh, đó là mấy chục hơn 100 viên tập trung ở đồng thời gây nên. Hóa thành một vệ sáng, dọc theo đồng dạng quỹ tích va cha mở mà đến, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Loại này một loại kinh người thủ đoạn. Giữa bầu trời xuất trần nữ tử giơ tay, ánh sao ngưng tụ. Thiên thạch thành tuyến, như vậy tập trung lại, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng, nhất thời, vung tay lên, từng đạo thần quang dâng lên, bay đến trên bầu trời, cường đại thần quang nằm dày đặc cực kỳ cường đại phù văn, nhất thời ngút trời. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy Diệp Thần thần quang bao bọc lấy cái kia đầy trời tinh thần, trong nháy mắt đem từng viên một tinh thần đánh nát, hóa thành bột mịn. Diệp Thần đuổi theo, một cước đạp xuống, cương mãnh cực kỳ, phảng phất là một con hoàng kim bàn chân, sáng lạn mà chói mắt, sát cô gái thân thể mà qua, đạp lên mặt đất, chấn động nơi này đổ nát, loạn thạch tung tóe. Nữ tử sát mặt đất lướt ngang, như một cái dao long, ở rách nát đích sắc thiên âm bí cảnh bên trong né tránh, tránh né mũi nhọn. Một cước đạp không sau, Diệp Thần đi theo, như bát bộ cản thiền, nhanh chóng như quỷ mị, xuất hiện tại hắn cách đó không xa, đấm ra một quyền, công chính ôn hòa. Thế nhưng là để toàn bộ chiến trường rung động, phát sinh ầm ầm nổ vang. Giang giác. có thể rõ ràng nhìn thấy, chiến trường này rạn nứt, bởi vì nó treo ở trên vòng trời, khối lớn hòn đá tảng rơi về phía dưới. Hô! Nữ tử hai tay kết ấn, dâng lên thần diễm, ô quang sáng quắc, xác thực nói là thần bí phù hiệu, chúng nó xây dựng thành trùng sáng, giống như ánh lửa, phong tỏa trời cao, ngăn cản diệp thần. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 272, Diệp thần lại thắng. Lúc này, trên bầu trời, Diệp thần cùng băng tuyết thánh mâu đối kháng. Thời khắc này, người phía dưới, toàn trường đang kinh ngạc thốt lên. Cái kia Diệp thần cũng quá mạnh đi. Không thể nào, sẽ không liền băng tuyết thánh mẫu cũng không phải đối thủ của hắn chứ. Băng tuyết thánh mẫu nhưng là thánh địa xếp hạng thứ 7A, lẽ nào Diệp thần muốn bạo lệnh đoạt giải quán quân sao? Trên bầu trời, băng tuyết thánh mẫu cười, thanh phong lao đệ, ngươi quả nhiên rất mạnh, ta là càng ngày càng yêu thích ngươi. Băng tuyết thánh mẫu không có nửa điểm che lấp, mặc dù là trước mặt nhiều người như vậy, cũng vẫn nói yêu thích Diệp thần. Diệp thần cười nhạt nói, thánh mẫu quá yêu rồi. Nói, Diệp thần con mắt càng là bắn ra hai chùm sáng, thần võ cực kỳ, nhằm phía đi vào. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, phù hiệu màu vàng nóng lít nha lít nhít, như chư thiên tinh thần, đóng dấu trong hư không, cùng ngọn lửa màu đen kia va chạm. Vâng! Cái gọi là hắc hỏa cũng là thần bí phù hiệu, tại đây loại sức lực trùng kích vào, hung mãnh rung động, gần như diệt vong. Nhất thời, Diệp thần khí tức mạnh mẽ ầm ầm mà tới. Hai tay ngưng tụ ra cường đại phù văn lực lượng, nhất thời nện ở cô gái trên người. Nữ tử thân thể rung động, khoe miệng chảy máu. Bị thương nặng, dĩ nhiên lần thứ hai thiệt thòi lớn. Nữ tử thâm giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Diệp thần. Nàng vốn cho là phía thế giới này cường giả căn buồn không có người có thể giết chết nàng, thế nhưng hiện tại nàng sai rồi, người này lại có thể một lần ở một lần trọng thương nàng, nếu là tiếp tục đại chiến xuống, nàng chắc chắn phải chết. Thanh phong lão đệ, ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ. Có điều, chấm dứt ở đây, ngày hôm nay liền cho ngươi nhìn tuyệt chiêu của ta. Nữ tử nói, sương mù mông lung, nữ tử vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt trai ánh sáng thần thánh ồ ồ như là chất lỏng rô nở dê như chảy ra, đem chính mình bao vây lấy, nương theo lấy một luồng hương thơm, như lan tựa như sạ. Cơ thể hắn run rẩy, khớp xương di động, tiếng vang không dứt, cũng nương theo lấy sấm gió minh âm, mỗi một tấc cơ thể đều hừng hực lóa mắt, hắn bị thánh khiết hà huy bao phủ, tỏa ra thần uy. Len keng. Cũng trong lúc đó, trên người nàng tiếng kim loại rung không dứt. Kinh sợ tâm hồn người. Một khối lại một khối như giáp trụ rô nở dê như hóng ánh miếng vật xuất hiện, chậm rãi bao trùm thân. Ánh kim loại lạnh lẽo, nữ tử siêu trần thoát tục, tóc đen đầy đầu múa, trên thân thể xuất hiện thần dị chiến y, nhược nhất pho tượng chiến thần từ viễn cổ thời đại đi tới. Rốt cục muốn liều mạng sao? Diệp thần lạnh giọng. Thanh phong lão đệ, ngươi thực là không tồi, đem ta dồn đến bước đi này. Nữ tử mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, một lần nữa nhanh chân đi đến. Dốc hết ngươi có khả năng đi. Không phải vậy ngươi khả năng không có cơ hội triển khai toàn bộ rồi. Diệp thần nói rằng. Chết. Nữ tử vẻ mặt hờ hững, một đôi mắt khủng bố cực kỳ, hướng ra phía ngoài khuyết tán hỗn độn rô nở dê như sương mù. Nhất thời, từ cô gái trên người, bạo phát ra một đạo cực kỳ cường đại thần quang trực tiếp giết hướng về phía Diệp thần. Diệp thần hơi kinh ngạc, bởi vì cái kia thần quang bên trong, thậm chí có một ít ngày địa trật tự lực lượng. Thiên địa trật tự, cũng bị xưng là đại đạo, sức mạnh như vậy. Chỉ có độ kiếp cảnh mới có thể tiếp xúc được, cô gái này thi triển đại đạo chi lực lại vẫn không yếu, xem ra đối với đại đạo cũng lĩnh ngộ xấu nhất. Nếu là đúng với một loại độ kiếp, khả năng cũng không ngăn nổi nàng đòn đánh này. Thế nhưng trước mặt nàng nhưng là Diệp thần, một đêm mấy cái đại đạo đều đi đến cuối con đường nam nhân. Diệp thần lấy ra kiếm của hắn. Diệp thần kiếm đạo chạy tới phân cuối, kiếm của hắn đã không phải là kiếm pháp kiếm chiêu cùng kiếm ý, hiện tại Diệp thần kiếm, đã là kiếm đạo rồi. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ kiếm đạo. Mà cô gái này đường lớn này, chẳng qua là mới vừa tiếp xúc thôi. Một nắm giữ hoàn toàn kiếm đạo đánh với một vừa tiếp xúc kiếm đạo, kết quả có thể tưởng tượng được. Diệp thần một chiêu kiếm chém ra, rơi vào cô gái trên người. Nhất thời, bộc phát ra thần quang bị Diệp thần chém nát. Nữ tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp thần. Không thể tin được hỏi, làm sao có khả năng. Diệp thần không nói gì, một chiêu kiếm đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chu vi trật tự ầm ầm nổ tung ra. Diệp thần lần thứ hai ra tay, bàn tay lớn nhẹ nhàng bắn ra. Một vệt kim quang bay ra, đi vào băng tuyết thánh mẫu bụng. Nhất thời, máu tươi nhất thời từ băng tuyết thánh mẫu bụng tỏa ra, như mở ra một đóa hoa mỹ bị ngạn chi hoa. Nữ đế thân thể mềm mại, giống như là một tấm diều đứt dây, từ trên bầu trời, rơi xuống xuống. Diệp thần cũng theo rơi xuống. Xem băng tuyết thánh mẫu bị thương, Diệp thần cũng đình chỉ công kích. Băng tuyết thánh mẫu cười cợt, nhìn Diệp thần nói, ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ, ta thua. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Diệp Thần lại thắng. Này Diệp Thần, cũng quá mạnh đi. Diệp Thần cười nhạt, đa tạ rồi. Thanh Phong lão đệ, ta rất vừa ý ngươi, sau đó có cơ hội, đến chúng ta Băng Tuyết Thánh Địa làm khách. Băng Tuyết Thánh Mẫu nói, nhất thời bay đến ghế khán giả bên trên. Diệp Thần chắp tay nói, tự nhiên. Lúc này, chỉ thấy Dương Kiếm Tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Tiên Duyên Thánh Địa Diệp Thanh Phong, dĩ nhiên lại thắng. Lẽ nào, hắn thật sự muốn lấy được này cuộc tranh tài quán quân sao? Có điều, Dương Kiếm Tâm lại lập tức lắc đầu nói, không thể nào, chúng ta Kiếm Hư lão tổ hẳn là vô địch, mặc dù là cái này Diệp Thanh Phong, cũng không thể có thể là chúng ta Kiếm Hư lão tổ đối thủ. Tiên Duyên Thánh Địa, Diệp Thanh Phong thắng. Dương Kiếm Tâm tuyên bố. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 273, Diệp Thần cùng Phật. Diệp Thần lấy thêm rơi xuống một trận. Lúc này, những người khác cũng bắt đầu đại chiến. Diệp Thần phát hiện, nay thập đại tiên môn lão tổ chúng cũng không phải ngồi không. Bọn họ mặc dù có thể trở thành thập đại tiên môn tu sĩ, nay cùng bọn họ lão tổ mạnh mẽ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà Diệp Thần cũng nhìn Kiếm Hư lão tổ thực lực. Không thể không nói Tiên Kiếm môn có thể trở thành thập đại tiên môn đệ nhất tiên môn, Kiếm Hư lão tổ cho Diệp Thần áp chế lực cũng không phải trò khinh thường. Ngoại trừ Kiếm Hư, còn có Vạn Phật Tự Đạo Không Phương Trượng. Hai người này thực lực, mặc dù là Diệp Thần, cũng có chút hứa kiên kỵ. Bọn họ đều là trở thành độ kiếp cảnh giới mấy trăm năm tu sĩ, vì lẽ đó, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có điều, lấy Diệp Thần thực lực, hắn nếu là tu luyện trăm năm, chỉ sơ không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Diệp Thần nhìn trên sân, chỉ thấy Kiếm Hư lão tổ, Đạo Không Phương Trượng. Từng cái cường giả không ngừng cùng dĩnh mà ra. Vừa là 16 tiến vào 8. Bây giờ là 8 tiến vào 4. Rất nhanh, tứ cường lập tức tụ ra đến rồi. Theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất Tiên Kiếm môn Kiếm Hư lão tổ, xếp hạng thứ hai Vạn Phật Tự Đạo Không Phương Trượng, còn có xếp hạng thứ ba Đại La Thánh Địa lão tổ Thiên Hành Sư Tổ, cùng xếp hạng thứ 10 Tiên Duyên Thánh Địa Sư Tổ Diệp Thanh Phong. Thập đại tiên môn chỉ vì lẽ đó vì là thập đại tiên môn, tự nhiên là có nguyên nhân. Thập đại tiên môn người, xác thực so với những tiên môn khác mạnh mẽ. Hơn nữa, sở dĩ Tiên Kiếm môn, Vạn Phật Tự, Đại La Thánh Địa có thể xếp hạng thứ ba, cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Có điều, bạo lệnh nhưng là Diệp Thần. Diệp Thần Tiên Duyên Thánh Địa trước vẫn không bị người xem trọng. Vừa tới thời điểm, cơ hồ hết thảy tiên môn đều ở nhằm vào Tiên Duyên Thánh Địa. Bọn họ cho rằng, Tiên Duyên Thánh Địa mặc dù có thể trở thành thập đại tiên môn một trong, là bởi vì Tiên Duyên Thánh Địa đi cửa sau. Thế nhưng hiện tại, ở Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Diệp Thanh Phong thể hiện ra thực lực mạnh mẽ sau khi, cũng không còn âm thanh như thế rồi. Tiên Duyên Thánh Địa ra trung gian cấp độ người có chút kéo hông ở ngoài. Bất kể là đệ tử vẫn là lão tổ, đều là thế giới này đứng đầu tồn tại. Còn có, Tiên Duyên Thánh Địa cái kia Phiêu Tuyết tiên tử Mộ Dung Khuynh Tuyết, đánh bại Tiên Kiếm môn Dương Thanh sau khi, có thể được gọi là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Tuy rằng Diệp Thần mới thật sự là thế hệ tuổi trẻ người số 1. Thế nhưng tất cả mọi người Diệp Thần đặt ở thế hệ trước bên kia suy tính. Diệp Thần bình tĩnh nhìn tỷ thí. Vào lúc này, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm nói, tiểu sư đệ, cẩn thận, còn dư lại 3 tên cao thủ, đều rất mạnh mẽ. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết, 3 người này đều là vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là kiếm kia Hư lão tổ. Diệp Thần phát hiện, kiếm đạo của hắn trình độ, chỉ sơ không kém gì chính mình. Dương Kiếm Tâm ở trên lôi đài. Lớn tiếng nói, chúng ta vòng thứ 2 tỷ thí đã kết thúc, thành công tuyển cử phát ra tứ cường, tiếp đó, cho mời chúng ta tứ cường đến lấy ra đối thủ của mình. Lúc này, chỉ thấy từng đạo đùa chú hướng về Diệp Thần bọn họ kéo tới. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm chặt, từ từ mở ra đùa chú. Lúc này, chỉ thấy đùa chú trên viết 2 chữ. Đạo không. Nói cách khác, hắn ván kế tiếp đối thủ chính là Vạn Phật Tự Đạo Không Phương Trượng. Rút thăm đã kết thúc, từ chúng ta Vạn Phật Tự Đạo Không Phương Trượng đánh với chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Tổ sư Diệp Thanh Phong. Tiên Kiếm môn Kiếm Hư lão tổ đánh với Đại La Thánh Địa Thiên Hành lão tổ. Cho mời chúng ta Diệp Thanh Phong tiền bối cùng Đạo Không Phương Trượng. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần bạch y phiên phiên bay đến trên sân. Đạo Không Phương Trượng cũng chậm chậm hạ xuống, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Lúc này, Đạo Không Phương Trượng chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Diệp Thanh Phong thí chủ thực sự mạnh mẽ, lão nạp cũng không nghĩ đến, ngươi có thể đi tới bước đi này. Diệp Thần cười cười nói, tiền bối thực lực cũng không cho khinh thường. Đạo Không Phương Trượng nhìn Diệp Thần lạnh nhạt nói, có điều, lão nạp có một vấn đề cũng muốn hỏi thí chủ. Người trụ trì ở chùa mời nói. Diệp Thần vội vàng nói, thí chủ tranh cấp chính đạo liên minh minh chủ, có hay không đã làm xong vì là chính đạo phục vụ chuẩn bị. Đạo không nhìn Diệp Thần. Thời khắc này, ánh mắt của hắn tỏa ra kim quang. Tựa hồ có thể nhìn thấu Diệp Thần ý nghĩ. Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Đạo này khoảng không người trụ trì ở chùa, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Chỉ thấy Diệp Thần nhất thời tụ khí ngưng thần, ổn định tâm thần của chính mình. Hắn vội vàng nói, phía kia trượng có hay không đã làm xong đây? Đạo không phương trượng nhìn về phía Diệp Thần nói, Phật môn có đức hiếu sinh, tất định là thiên hạ chính đạo phục vụ. Diệp Thần cười cười nói, ta cũng là như vậy. Diệp Thần theo lão hòa thượng này nói chuyện, tổng bộ nên sai lầm đi. Nếu để cho hắn nhìn ra mình chính là thiên ma giáo giáo chủ, chỉ sơ hiện tại hắn đã bị đoàn người lên mà công chi rồi. Được, như vậy, liền để lão nạp đến lĩnh giáo một hồi thí chủ lực lượng. Người trụ trì ở chùa, xin mời. Diệp Thần cùng đạo không phương trượng đại chiến ở cùng nhau. Nhất thời khí tức mạnh mẽ nhất thời bạo phát ra, vòng trời bên trên, như cửu tiêu lôi đỉnh lực lượng, từ bầu trời xuyên qua mà xuống, chấn động tứ hải bát hoang, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Diệp Thần bàn tay lớn vung ra. Nhất thời, khí tức mạnh mẽ không ngừng xuất hiện, cuồn cuộn lực lượng ở bên trong trời đất muốn nổ tung lên, cuồn cuộn chân khí lan tràn. Oanh! Một bàn tay lớn hướng về đạo không phương trượng đánh tới. Đạo không phương trượng nhất thời kinh hãi. Nhìn Diệp Thần nói, đây là Phật môn tuyệt học, Như Lai thần trưởng. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 274, đạo không phương trượng. Thời khắc này, đạo không phương trượng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Diệp Thanh Phong làm sao sẽ bọn họ Phật môn tuyệt học. Có điều, kinh ngạc về kinh ngạc. Đạo này khoảng không người trụ trì ở chùa cũng không phải ngồi không. Chỉ thấy đạo không phương trượng lớn tiếng quát lên, vạn Phật chiêu tông. Nhất thời, đạo không phương trượng hướng về Diệp Thần hạ xuống. Từng đạo hư ảnh, hóa thành từng vị Bồ Tát hướng về Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cái kia giết tới từng vị Bồ Tát, khóe miệng lăng nhiên nở nụ cười. Nhất thời, khí tức mạnh mẽ bạo phát đi ra ngoài. Vạn Phật thủ. Chỉ thấy Diệp Thần lần thứ hai sử dụng Phật môn tuyệt học, cùng đạo không phương trượng cứng đối cứng. Chỉ thấy quần quận chân khí, hóa thành hỗn độn, nhất thời hình thành từng con Phật thủ giống như vậy, không ngừng đâm vào cái kia từng cái hư ảnh lồng ngực. Oanh oanh oanh. Từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy từng vị hư ảnh nổ tung. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vô tận chân khí tuôn ra. Một vệt kim quang, một đạo hắc khí, quấn quýt nhau, nhất thời quấn quanh lấy bao phủ đi ra ngoài. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Diệp Thần một đòn đánh vào đạo không phương trượng ngực. Oanh. Nhất thời, đạo không phương trượng nhất thời bị Diệp Thần đánh bay. Vào lúc này, Diệp Thần một bước đạp đến, giẫm nát đạo không phương trượng trên người, một cước hướng về đạo không phương trượng đạp xuống. Oanh. Nhất thời, đạo không phương trượng bị giẫm nát trên đất. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy mặt đất bị đập một to lớn hô sâu. Lúc này, chỉ thấy đạo không phương trượng xếp bằng trên mặt đất diện bên trên. Trên người hắn, nhất thời xuất hiện một to lớn Phật ảnh. Phật ảnh bảo vệ liêu đạo khoảng không người trụ trì ở chùa. Thời khắc này, toàn bộ sân bãi đều chấn động lên. Khe nằm, quá bất hợp lý đi, liền vạn Phật tự đạo không phương trượng, cũng bị này Diệp Thanh Phong áp chế. Sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ Diệp Thanh Phong rốt cuộc là ai a? Không chỉ có như vậy, cái này Diệp Thanh Phong, lại vẫn sẽ Phật môn tuyệt học. Thời khắc này, ghế khán giả người, đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Vạn Phật tự tuy rằng xếp hàng thứ hai. Thế nhưng ai cũng biết, đạo không phương trượng cùng tiên kiếm môn kiếm hư sư tổ thực lực là không kém bao nhiêu. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ đánh qua. Thế nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng hiện tại liền nói khoảng không người trụ trì ở chùa đều bị cái này Diệp Thanh Phong áp chế. Lẽ nào, cái này Diệp Thanh Phong muốn bạo lệnh, bắt được đại hội quán quân, trở thành chính đạo liên minh minh chủ sao? Đối mặt kết quả này, rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới, cũng khó có thể tiếp thu. Thanh Phong đạo hữu, ngươi thật sự rất mạnh. Lúc này, chỉ thấy đạo không phương trượng bay người lên, đi tới Diệp Thần bên người. Sức mạnh to lớn không ngừng hướng về Diệp Thần tuôn tới. Đa tạ rồi. Diệp Thần lanh lanh nói, bàn tay lớn nhất thời vung xuống. Sức mạnh to lớn nhất thời từ trong tay của hắn tuôn ra, đã nhờ khi hắn trái tim. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời. Từng tiếng nổ vang. Toàn bộ không gian đều ở chấn động. Toàn bộ trên lôi đài. Khắp nơi đều cắt bay đá chạy. Võ đài cũng đã bị Diệp Thần bọn họ hủy hoại rồi. Thế nhưng thế giới này võ đài, đều là dùng trận pháp dựng. Mỗi một lần hủy hoại, cũng có thể dùng trận pháp trở lại bình thường. Nhất thời, Diệp Thần vung tay lên, vô tận dị thuật dùng đi ra ngoài. Đạo không phương trượng kinh hãi, vội vã tránh né. Diệp Thần mỉm cười, trì hoãn dị thuật, mắt nhìn xuống hắn, cảm giác tinh thần thoải mái. Đạo không phương trượng phi thường không phối hợp, đáy mắt nơi sâu xa nhất có oán độc cùng cựu thị ánh sáng. Hắn ở che giấu, giữ yên lặng. Đông nhiên, hắn yên lặng triển khai dị thuật, nhất thời một luồng to lớn Phật quang hướng về Diệp Thần ám sát lại đây, từng trận mưa ánh sáng hướng về Diệp Thần cấp xạ lại đây. Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười, trực tiếp kéo dài khoảng cách, vung ngược tay lên, vô tận hào quang bao phủ thế giới. Trong thiên địa biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Nhất thời, vô tận lực lượng hướng về đạo không phương trượng ép xuống. Lúc này, đạo không phương trượng lấy ra một con bình bát. Bình bát chấn động, từng trận mưa ánh sáng lớn bị thu vào đến, đồng thời, Diệp Thần trở tay vỗ một cái, đã ở chấn động tiếng chuông. Đồng nhiên, từng tầng tiếng chuông hướng về đạo không phương trượng lao đi. Vô tận lực lượng chút xuống, quần quận linh lực chiếm đoạt toàn bộ không gian. Diệp Thần lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, không có ai biết hắn dùng mấy phần mười lực lượng. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, vô tận mưa ánh sáng rơi vào đạo không phương trượng, đạo không phương trượng vội vã tránh lui, thế nhưng đã không còn kịp, hắn bị Diệp Thần một luồng sức mạnh tinh thần bao phủ, vô tận lực lượng giáng lâm khi hắn trên người, nhất thời hắn bị giam cầm ở tại chỗ. Vô tận lực lượng ầm ầm mà tới. Oeng! Đạo không phương trượng lớn tiếng hét một tiếng, nhất thời, to lớn bình bát hướng về Diệp Thần bao phủ lại đây. Diệp Thần lúc này, trực tiếp lấy ra hắn ở nơi đó lấy được đại đỉnh cùng bình bát chạm vào nhau. Oeng! Nhất thời, Đao Y Đi A bầu trời đều ở chấn động. Hai người lẫn nhau đối lập, không phân cao thấp. Lúc này, Diệp Thần lấy ra trường kiếm. Trường kiếm vung lên. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đông nhiên Chu Thiên xuất hiện to lớn linh lực, từng đạo chớp từ ngày mà rơi. Chớp từ từ đã biến thành đỏ như màu máu, đã nhờ ở đạo không phương trượng trên người. Đây là lôi đình đại đạo. Mọi người miệng đều được có hình, bởi vì bọn họ nhìn thấy gì. Đạo không phương trượng lần thứ hai ở nổ tung, mạnh mẽ như vậy một vị nhân vật ngất trời, lại bị chớp nện. Trên vòng trời, Diệp Thần cả người đều ở phát sáng, bị thần tính hạt căn bản gói hàng, bình bát bên trong đâu đâu cũng có tinh thần năng lượng, là thuần túy nhất thần tính mưa ánh sáng. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 275, tiến vào quyết chiến. Diệp Thần vung tay lên. Cong. Bình bát chấn động, đạo không phương trượng kêu to, hắn bị triệt để đánh tan, chỉ để lại một điểm tinh thần quang đoàn, bởi vì, Diệp Thần không muốn lãng phí bình bát nội bộ không gian, muốn nhanh chóng tiêu diệt hắn. Nhưng mà, Diệp Thần không để ý đến hắn, toàn lực vận chuyển đại đạo, để hắn dường như vây thú rô nở dê như khốn trụ đạo không phương trượng. Đạo không phương trượng vội vã lấy ra một đạo thần phù, tránh thoát một kiếp. Đạo không trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Này Diệp Thanh Phong, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hắn vội vã hóa thành một đạo cầu vồng bay ra ngoài. Diệp Thần nứt ra rồi miệng, cười nhạt nói, muốn đi. Ẩm. Sau một khắc, Diệp Thần di chuyển, đi ngăn chặn đạo không phương trượng, không muốn cho người này cơ hội. Âm một tiếng, Diệp Thần điều động tiên kiếm giết tới, tuyệt đối không khách khí, trực tiếp chém ra vết kiếm đánh giết, nếu như ở tình huống bình thường. Đạo không phương trượng tự nhiên không hàm hồ, khai chiến chính là. Nhưng là bây giờ, đang chạy ra tới trong quá trình cũng vẫn bị tia chớp màu đỏ ngòm bắn trúng, hắn khả năng trực tiếp bị Diệp Thần công kích được. Ẩm. Đạo không phương trượng xoay người rời đi, cấp tốc tránh né, nhưng là này tiếng chuông dường như gơ nở so nở dê, là phát tán tính, hắn không thể tránh khỏi, dù cho vận dụng chính mình hồn khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị nghiêm trọng xung kích đến. Hắn phun ra một cái hồn máu, đó là tinh thần lực, cả người bay ngang. Hắn hồn khí đang run rẩy, ở nổ vang. Nhất thời, giữa bầu trời trường kiếm hạ xuống, đạo không phương trượng bình bát đã bị đánh bại. Vô tận hào quang tản mắt ra. Cảnh tượng như thế này thật đáng sợ, cái kia sặc sỡ hồn quang thông qua tiếng chuông bay ra, quả thực là thần cản giết thần Phật làm thí Phật. Ẩm. Đạo không phương trượng bình bát bị chấn động rạn nứt, một đạo gơ nở so nở dê tấn công tới, để hắn cánh tay phải nơi đó nổ tung, sức công kích như thế này để sắc mặt hắn chợt biến. Trường kiếm trực tiếp đem đạo không phương trượng bình bắt đập vỡ tan. Đạo không phương trượng ngược lại cũng quả đoán, hắn không chút do dự, nhằm phía tia chớp màu đỏ ngòm phụ cận, trực tiếp tách ra Diệp Thần phong mang. Ẩm. Thiên quang từng trận, âm thanh đứt hai, đạo không phương trượng đang phát sáng. Thời khắc này, này một chỗ, giống như một mảnh tiên vực. Đứng ở chỗ này, phảng phất thấy được tiên quang, phi thăng lên trời các loại dị tượng, nơi đó hoàn toàn mông lung, thần bí đến cực điểm. Chỉ thấy đạo không phương trượng thân thể không ngừng lớn lên. Thay đổi so với trước đại hắc còn muốn lớn hơn. Phật môn pháp tướng thiên địa. Có người nhận ra đạo không phương trượng thần thông. Pháp tướng thiên địa, lấy ngày vì là pháp, lấy địa vì là cùng, đại thừa sau khi có thể trấn áp thiên địa, thực lực khủng bố cực kỳ. Thời khắc này, chỉ thấy trên bầu trời, một vị đại Phật xếp bằng ở trên trời, hắn coi rẻ chúng sinh, coi rẻ tất cả. Trên bầu trời, Phật âm xuyên vân liệt không, ở mọi người trái tim quanh quẩn. Đây là cái gì lực lượng? Sức lực thật là mạnh a. Lúc này, chỉ thấy vô tận thần quang hướng về Diệp Thần đè ép xuống, và nở ngàn phất quang, phảng phất có thể làm sạch vạn vật. Thế nhưng, đây không phải là làm sạch. Đó là hủy diệt. Chỉ thấy Phật quang soi sáng chỗ, cho nên hết thể đều ở Phật quang bên trong tan thành mây khói. Đó là Phật môn tuyệt học, phổ độ chúng sinh. Vô tận Phật quang hướng về trên tầng mây Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần phi thường bình tĩnh nhìn đạo không phương trượng, nhìn này vô tận Phật quang. Chỉ thấy Phật quang trong nháy mắt bao trùm Diệp Thần thân thể. Lúc này, đạo không phương trượng vô cùng tự tin, Phật môn phổ độ chúng sinh đã che mất Diệp Thanh Phong, lần này, hắn nhất định có thể độ rồi. Diệp Thần. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Phật quang bên trong Diệp Thanh Phong, thế nhưng đợi được sau một khắc, hắn liền bắt đầu kinh ngạc. Chỉ thấy hắn Phật quang đang không ngừng biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo không phương trượng kinh ngạc nhìn chính mình Phật quang. Chỉ thấy Diệp Thần đứng Phật quang bên trong, cũng không có bị hủy diệt, mà đạo không phương trượng thả phổ độ chúng sinh Phật quang. Dĩ nhiên từ từ biến mất ở Diệp Thần bên người. Bọn họ như là phi thường sợ sệt Diệp Thần giống như vậy, vừa nhiệm đến Diệp Thần bên người, liền tự động tiêu vong. Trong nháy mắt, tất cả Phật quang đều biến mất ở bên trong đất trời. Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn đạo không phương trượng nói, nên ta. Đạo không phương trượng không thể tin được con mắt của chính mình, liền vội vàng hỏi, làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Chỉ thấy Diệp Thần nhìn đạo không phương trượng, sau đó lấy ra một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm tỏa ra này vô tận thần quang. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, Diệp Thần tiên kiếm trên xuất hiện một luồng cực kỳ cường đại tiên quang. Tiên quang óng ánh, lúc này Diệp Thần, giống như là một vị cổ tiên giống như vậy, long lanh con mắt lạnh lùng nhìn đạo không phương trượng. Trong nháy mắt, vô tận tiên quang dâng tới trên bầu trời, như là va nở ngàn đại đạo, trong nháy mắt hướng về trên bầu trời đạo không chém tới. Đạo không phương trượng trận to mà đến con mắt, không thể tin được. Lúc này, chỉ thấy vô tận tiên quang, trong nháy mắt đưa hắn nhấn chìm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Đạo không phương trượng rơi xuống đất. Miệng phun máu tươi. Tựa hồ là chịu cùng với nghiêm trọng thương. Diệp Thần thu dô y thần thông, bình tĩnh chắp tay nói, đa tạ rồi. Đạo không phương trượng cười cười nói, ta thua, ngươi thật sự rất mạnh, so với chúng ta bất luận người nào đều phải cường. Đạo không phương trượng cười nhìn Diệp Thần nói, Diệp thí chủ, nếu là ngươi trở thành chính đạo liên minh minh chủ, kính xin ngươi đối xử tử tế chúng ta vạn Phật tự. Diệp Thần cười cười nói, người trụ trì ở chùa nói đùa, ta không phải vẫn không có thắng lợi sao? Đạo không phương trượng nhìn Diệp Thần, cười không nói. Lúc này, một mặt khác, Kiếm Hư lão tổ cũng chiến thắng Thiên Hành lão tổ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 276, Kiếm Hư lão tổ. Diệp Thần thành công lấy được cuộc tranh tài thắng lợi. Lên cấp chung kết. Một mặt khác, Kiếm Hư lão tổ cũng chiến thắng Thiên Hành lão tổ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chung kết chính là Diệp Thần đối chiến Kiếm Hư lão tổ. Kiếm Hư lão tổ được gọi là tiên nhân bên dưới đệ nhất kiếm tiên, thực lực có thể so với Thiên Ma giáo giáo chủ. Điều này cũng đủ để chứng minh, Kiếm Hư lão tổ mạnh mẽ. Diệp Thần rõ ràng, mặc dù chính mình đánh bại Thiên Ma giáo giáo chủ, thế nhưng đối phó cái này Kiếm Hư lão tổ, cũng là một hồi ác chiến. Chung kết muốn giải lao một quãng thời gian mới cử hành. Chỉ thấy hai người đều đi tới chỗ ở mình khu vực. Diệp Thần bình tĩnh ngồi xuống. Vào lúc này Tiên Duyên Thánh Địa tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Tổ sư, ngươi thật lợi hại. Xem lần này, còn có ai xem coi thường chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa. Tổ sư, ngài nhất định có thể trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Diệp Thần nhìn mình tiên môn các đệ tử, cười cợt. Mà ở vào lúc này, chỉ thấy Kiếm Hư lão tổ cũng rơi vào Kiếm Hư chúng chỗ ở khu vực. Lão tổ, không nghĩ tới cái kia Tiên Duyên Thánh Địa Diệp Thanh Phong dĩ nhiên thực lực mạnh mẽ như vậy, đạt được thắng lợi. Một trưởng lão lập tức nói. Kiếm Hư lão tổ cười nhạt nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cái kia Diệp Thanh Phong tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng thực lực không thể khinh thường a. Lão tổ, chúng ta phải làm gì? Lúc này, chỉ thấy một trưởng lão lập tức hỏi. Lúc này, Kiếm Hư lão tổ cười cười nói, minh chủ vị trí cần có đức người cư trì, nếu như hắn mạnh mẽ hơn ta, như vậy, minh chủ vị trí cho hắn thì lại làm sao? Nhưng là lão tổ, nếu như minh chủ vị trí bị hắn đoạt, như vậy, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa bất kể là tổ sư vẫn là đệ tử, đều là số một, chỉ sơ chúng ta tiên kiếm muôn mặt, có chút không dễ nhìn à. Người trưởng lão kia lập tức nói. Kiếm Hư lão tổ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, không cần nhiều lời. Bất luận ai là minh chủ, mọi người thản nhiên diện là được. Nghỉ ngơi thời gian rất lâu sau khi, tiên kiếm môn trưởng môn Dương Kiếm Tâm lớn tiếng nói, tiếp đó, chính là chúng ta then chốt giải thi đấu. Chúng ta tiên kiếm môn tổ sư Kiếm Hư tổ sư, đánh với Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư Diệp Thanh Phong, không biết, cuối cùng chúng ta chính đạo liên minh minh chủ vị trí sẽ rơi vào nhà nào đây. Dương Kiếm Tâm mặc dù là tiên kiếm môn người, thế nhưng Kiếm Hư lão tổ cũng đã thông báo, cuộc tranh tài này nhất định phải công bằng, vì lẽ đó, bọn họ cũng không có bất luận biện pháp gì. Tiếp đó, cho mời chúng ta hai vị tổ sư vào trận. Lúc này, Diệp Thần đứng dậy. Lúc này, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần. Tiểu thần, cẩn thận. Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm nói. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó phi thân rơi vào trên sân. Chỉ thấy Diệp Thần bạch y phiên phiên, như một tên thế gia công tử giống như vậy, động tác vô cùng tiêu sái. Vào lúc này, ghế khán giả rất nhiều nữ khán giả cũng đã mê mẩn Diệp Thần. Diệp Thần lại tuổi trẻ, thực lực lại mạnh đại. Người như vậy, làm sao không nhận người yêu thích đây? Diệp Thần rơi vào trên sân. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Chờ đợi Kiếm Hư lão tổ. Kiếm Hư lão tổ từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới, trên người nghiễm nhiên mang theo một luồng lăng liệt khí thế, cái kia một luồng khí tức xuyên qua mây xanh, phảng phất sắp sửa hủy diệt thế giới giống như vậy, vô cùng mạnh mẽ. Cuồn cuộn sóng khí từ dưới chân của hắn diện không ngừng bay lên, hắn mỗi đi một bước, cực kỳ cường đại uy thế liền bắn ra. Diệp Thần đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Kiếm Hư lão tổ đi tới. Kiếm Hư lão tổ từ từ đi tới trên sân. Lúc này, Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần lạnh nhạt nói, đạo hữu thực lực mạnh mẽ, không biết năm đó sư thừa người phương nào. Diệp Thần cười nhạt nói, ta chính là vô sư tự thông, tất cả thực lực đều là chính mình nghiên cứu thôi. Thời khắc này, Kiếm Hư lão tổ nhất thời kinh hãi. Không có sư phụ, vô sư tự thông. Cái này Diệp Thanh Phong, thực sự có chút khủng bố. Hơn nữa, hắn có thể thấy, cái này Diệp Thanh Phong cũng chỉ có độ kiếp trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng độ kiếp trung kỳ cảnh giới giống như này mạnh mẽ. Nếu là đạt tới độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, khi đó, cái này Diệp Thanh Phong, chỉ sơ thiên hạ vô địch rồi. Lúc này, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay. Quay về Kiếm Hư sư tổ, lạnh nhạt nói, xin mời. Kiếm Hư lão tổ cười nhạt nói, xin mời. Nhất thời, Kiếm Hư lão tổ cái kia nhìn chằm chằm một mảnh kia linh lực màn a nhờ san nở dê trong đôi mắt, nhưng là có sắc bén lạnh lẽo âm trầm vẻ phun trào, hắn phi thân hướng Diệp Thần bắn mạnh mà đến, thần thái hờ hững. Nhất thời, toàn bộ trên sân chỉ thấy màu vàng dòng lũ như cũng là tràn đầy trời đất chút xuống, cái kia lao nhanh tư thái đã xem không ít lòng người kinh sợ hãi. Đây chính là Kiếm Hư lão tổ đích thực đang thực lực sao? Chỉ sơ này Diệp Thanh Phong, không phải Kiếm Hư lão tổ đối thủ a? Ở đây mênh mông màu vàng dòng lũ bên trong, mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền đến, chỉ thấy được một cái bóng rồng tự trong không gian qua lại mà qua, ngao du ở đây màu vàng dòng lũ bên trong, cấp độ kia tốc độ, phảng phất đạp phá không vượt qua thời không dô nở dê như hướng về Diệp Thần lao đi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, chỉ thấy trên người của hắn chân khí không ngừng tăng lên. Một thanh tiên kiếm nhất thời xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Tiên kiếm tỏa ra thần mang. Kiếm kia hư lão tổ nhất thời hướng về Diệp Thần đáp xuống. Màu vàng dòng lũ trong nháy mắt hướng về Diệp Thần hội tụ mà xuống. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, một ánh kiếm trong nháy mắt xông lên tận trời y. Với anh, nhất thời hai cỗ lực lượng trong nháy mắt bạo phát ở cùng nhau. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 277, thiên địa đại chiến. Với anh, nhất thời một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trong không gian từng hồi rồng gầm, to lớn ánh lửa ở giữa hai người nổ tung. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh to lớn bao phủ đi ra ngoài. Thật mạnh a. Kiếm Hư lão tổ không hổ là tiên kiếm môn lão tổ. Thế nhưng, cái này Diệp Thanh Phong cũng vô cùng mạnh mẽ, hai người thực lực cách biệt cực kỳ a. Lúc này, Kiếm Hư lão tổ hóa thành một cái màu đen thần long, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đè ép xuống. Diệp Thần không sợ chút nào. Chỉ thấy hắn hóa thân trở thành một con màu vàng thần long. Đây là Diệp Thần đánh dấu Thăng Long Quyền. Một quyền oai như thần long tư thế. Hai cái thần long trong nháy mắt quấn quýt cùng nhau. Ngang. Từng tiếng nổ vang. Nhất thời, hai cái thần long trên không trung không ngừng giao chiến, một vàng một đen thần long ở trên trời bên trong không ngừng bay lượn. Hai người mở ra đóng lại, trên không trung không ngừng đại chiến. Ầm ầm. To lớn chân khí buộc phát ra. Toàn bộ giữa núi cũng vì đó chấn động. Bạch. Long ảnh xẹt qua, không gian vặn mèo, lóe lên bên dưới tiểu gia hiện tại ngàn trượng ở ngoài, long ảnh bên trong. Diệp Thần ánh mắt nhìn quét mà mở, nơi này đã bắt đầu tiếp cận Đông Nhạc đỉnh núi. Xem chiêu. Kiếm Hư lão tổ giống to, kiếm khí màu đen biến thành thần long hừng hực bay lên, hướng về Diệp Thần xâm lược mà đi. Diệp Thần nhún mũi chân, thân hình biến thành long ảnh chính là lướt ầm ầm ra, có điều, ngay ở hắn lướt ra khỏi trăm trượng khoảng cách lúc, thân hình đột nhiên dừng lại mà xuống, long ảnh tản đi, hóa thành bóng người. Diệp Thần đứng lơ lửng trên không, hắn hai mắt híp lại nhìn quét mà mở, chỉ thấy được ở mảnh này bao la lâm hải trên, một đạo bóng người, khoảng cách lẳng lặng đứng sướng sướng. Bóng người này, ánh mắt lăng lệ, như ưng như chuẩn, bàng bạc chân khí gồ lên khi hắn quanh thân, phảng phất là đưa tới cuồng phong gào thét. Kiếm hư lão tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn kiếm hư lão tổ áo bào cổ động, ánh mắt lăng lệ bóng người, con mắt màu đen bên trong có chiến ý nóng bỏng bộc phát ra. Diệp Thần nói, ánh mắt cực nóng lên. Diệp Thần trên người gió mạnh thình, trên người chân khí đẳng nhiên bạo phát ra. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, Trảm Tiên kiếm ngưng tụ ở trong tay, hắn đại kiếm bay ngang, cả người trong nháy mắt nổ bắn ra đi, đi tới kiếm hư lão tổ trước mặt. Hướng về kiếm hư lão tổ môn chém xuống một kiếm. Oeng! Kiếm thật lớn vết hạ xuống. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Kiếm hư lão tổ cùng Diệp Thần đụng vào nhau, vô tận chiến đấu năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra, cuồn cuộn lực lượng bạo phát ở bên trong trời đất. Ầm! Ngay ở Diệp Thần cái kia một chiêu cuối cùng hạ xuống trong nháy mắt, bàng bạc như sóng biển rô nở dê như chân khí, chính là đột nhiên tự trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt chân khí bao phủ thiên địa, phảng phất va nở trượng sóng lớn lan, ầm 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 tràn ngập ở trong thiên địa, dẫn tới thiên địa cuồng phong gào thét. Diệp Thần áo bào không gió mà bay, bay phần phật, hắn trên mặt mang theo nụ cười. Hai người ở trên trời bên trên đại khai đại hợp, có thế lôi đỉnh, cuồn cuộn lực lượng cuộn trào mãnh liệt. Lúc này, trận dưới đều là một trận hoảng sợ. Tất cả mọi người đang khiếp sợ nhìn giữa hai người này đại chiến. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Cái này kiếm hư lão tổ xác thực không đơn giản. Cùng lúc trước An Thiên Dương thực lực kém không rất mạnh đại. Nếu không phải Diệp Thần đánh dấu tu luyện nhiều như vậy công pháp thần thông, chỉ sơ Diệp Thần cũng không phải đối thủ của hắn. Nay Diệp Thần tuổi còn trẻ, lại có thể đối kháng kiếm hư lão tổ, cơ này thiên phú, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ thấy trên bầu trời, Diệp Thần cùng kiếm hư lão tổ vẫn còn đang đánh đến không thể tách rời ra. Kiếm hư lão tổ không hổ là kiếm tiên, sức mạnh bùng lên vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, nếu không có như vậy, cũng không tiếp nổi Diệp Thần nhiều như vậy chê ơ. Đối mặt kiếm hư lão tổ, Diệp Thần cũng là không dám có điều bảo lưu, các loại sở kỳ hiệu liên tục thả. Diệp Thần không có nương tay, từng cái thần thông nhiều lần thả mà ra. Kiếm hư lão tổ cũng không cam yếu thế, hắn mặc dù không có nhiều như vậy thần thông, thế nhưng, trong lúc đó kiếm hư lão tổ lấy ra một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm đâm ra. Một đạo kiếm y hóa thành vô tận uy năng. Vô tận uy năng va đập cùng nhau, cuồn cuộn sóng khí sôi trào mãnh liệt. Oeng! Từng tiếng nổ mạnh vang lên. Đột nhiên, Diệp Thần bên người tụ tập lên vô số tiên lực, cuồn cuộn lực lượng chảy vào Diệp Thần trường kiếm trong tay bên trong. Lúc này, Diệp Thần chân khí nhất thời bạo phát. Như biển rộng nước triều lên giống như vậy, to lớn chân khí cuộn sóng oanh kích ở kiếm hư lão tổ trên người, vô tận lực lượng ầm ầm bạo phát, kiếm hư lão tổ trực tiếp bị đánh bay. Kiếm hư lão tổ vừa dứt tiếng, hắn trong hai mắt hết sạch dâng trào, trong phút chốc, mênh mông chân khí bao phủ phía chân trời, gió nổi mây vẩn, thiên địa đều là trở nên ảm đạm xuống, dưới chân hắn đa y đi à, càng là bắt đầu ong ong run rẩy, phảng phất là ở gào thét. Kiếm hư lão tổ cái kia vốn là cường tráng thân thể, phảng phất bắt đầu ở trở nên vô hạn cao to, một loại khôn kể cảm giác ngột ngạt tràn ngập ra, khiến cho người căn bản thở không nổi. Cái kia nguyên bản tự Diệp Thần trong cơ thể buộc phát ra chân khí cảm giác ngột ngạt, cũng là trực tiếp vào lúc này bị thanh trừ mà đi. Kiếm hư lão tổ khí thế bá đạo, như một vị chiến thần, làm người không dám khiêu khích. Kiếm hư lão tổ vừa ra tay, chính là hiển lộ ra thực lực kinh người. Kiếm hư lão tổ trường kiếm chậm rãi nắm chặt, bàng bạc linh quang bạo phát, khi hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành vô số đạo cổ lao tối nghĩa linh văn, mà hai cánh tay của hắn, càng là vào lúc này phóng ra đỏ đậm ánh sáng, trong lúc mơ hồ, càng là có tiếng rồng ngầm truyền ra, lay động đất trời. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 278, chiến ý ngập trời. Ầm. Kiếm hư lão tổ song trường kiếm chấn động, trường kiếm bên trên quần áo chính là hóa thành than cho tiêu tan mà đi, chỉ thấy dưới trường kiếm có đỏ đậm vảy rồng hiện lên. Vừa thấy được kiếm hư lão tổ trường kiếm kia, mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi, ánh mắt có chút kiên kỵ. Chân long huyết mạch vừa triển khai ra, nhất thời vô tận chân khí ở trong thiên địa lưu động, khắp nơi hiện đầy bàng bạc chân khí, từng luồng năng lượng mạnh mẽ nguy hiểm cho thiên địa. Quần quần lực lượng tuôn ra, cực kỳ cường đại công lực bộc phát ra, bên trong đất trời u ám đi, từng luồng thế lôi đình ở trên bầu trời nổ vang. Oeng. Mà cái tên này hiển nhiên đối với Diệp Thần cũng là coi trọng đến cực điểm, vì lẽ đó không chút do dự liền hiển lộ trường kiếm, hiển nhiên là dự định chân chính toàn lực ứng phó, lấy thế lôi đình đánh tan Diệp Thần. Mà cũng chính là ở trong thiên địa cái kia vô số đạo ngưng trọng trong ánh mắt, Diệp Thần cũng là hít sâu một hơi, đen kịt đến hai con mắt nơi sâu xa, làm như có ngọn lửa nóng bỏng đang ngưng tụ. Diệp Thần trợn hắn trường kiếm cũng là chậm rãi nắm chặt, ở tại trường kiếm bên trên, cái kia hiện ra màu vàng sẫm sắc, chậm rãi mở đóng chặt địa tinh sáng con mắt. Khổng lồ bệ đá bên trên, kiếm hư lão tổ ngạo nghễ mà đứng, hắn song trường kiếm đỏ đậm. Vảy rồng hiện lên, như là một đôi dữ tợn long trường kiếm, trong lúc mơ hồ, làm như có làm người ta sợ hãi tiếng rồng ngâm rít gào truyền ra. Vô số đạo ánh mắt đều cũng có chút kính nể nhìn kiếm hư lão tổ trường kiếm kia. Đây là kiếm hư lão tổ ỷ vào lấy thành danh lá bài tẩy, mà tên gọi cũng là bởi vì này mà đến. Trong những năm này, đại lục không biết có bao nhiêu cường giả đỉnh cao thua ở này trường kiếm bên dưới, do đó thành tiểu kiếm hư lão tổ uy danh hiển hách. Mà ở kiếm hư lão tổ phía trước, nhưng là hai tay hơi rủ xuống, thần thái bình tĩnh Diệp Thần, hai mắt của hắn tựa như đóng khép hờ, quanh thân bàng bạc chân khí quanh quẩn, không gian rung động, cũng là hiển lộ ra một ít bất phàm. Ầm. Có điều đối mặt giờ khả cờ này Diệp Thần, kiếm kia hư lão tổ vẹn vẹn chỉ là lãnh đạm thoáng nhìn, tiếp theo xiếp, trong mắt chính là có hết sạch bộc phát ra, hắn đột nhiên duỗi ra bàn chân, nặng nề giẫm một cái. Đùng. Kiếm hư lão tổ bàn chân hạ xuống, tòa này gánh chịu quảng trường to lớn núi cao phảng phất đều là vào lúc này bỗng nhiên chấn động một chút, mà kiếm hư lão tổ dưới chân cứng rắn phiến đá càng là trong nháy mắt đổ nát. Một đạo khe nước to lớn như là rồng đá rô nở dê như rít gào mà ra, vết nước bên trong, đá vụn pha thêm cuồng phong điên cuồng mà vũ, trong đó càng là nương theo lấy cuồng bạo cực điểm sức mạnh đáng sợ xung kích, trôi đi qua, bất kỳ trở ngại đều là bị ngạnh xanh xanh đích xé rách. Kiếm hư lão tổ vừa ra tay, chính là hiển lộ ra cực kỳ thô bạo cùng bá đạo tư thái. Như long vết nước cuồng bạo vọt tới, Diệp Thần cặp kia con mắt cũng là chậm rãi mở, đen kịt con mắt nơi sâu xa, phảng phất là có nóng rực tâm ý dâng lên. Sau đó hắn càng là không tránh không né, ngược lại là đồng dạng một bước tiến lên, giẫm chân một cái, bàng bạc chân khí trực tiếp là xâm nhập Da Idia, nhất thời dưới chân hắn Da Idia rạn nước. Một đạo đồng dạng khe nước to lớn bắn mạnh mà ra, trong đó có bàng bạc linh quang phun trào, hiển nhiên là ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ chân khí. Quay mắt về phía kiếm hư lão tổ như vậy thô bạo bá đạo thế tiến công, Diệp Thần dĩ nhiên lựa chọn đồng dạng không tránh lui cứng đối cứng. Hai đạo dữ tợn vết nước tự khổng lồ bệ đá hai bên bắn mạnh mà đến, trong nháy mắt tiếp theo, trực tiếp là ở trên quảng trường vô số người nhìn kỹ, nhanh như tia chớp hung hãn đánh vào nhau. Ầm ầm. Va cha mở trước mắt, tràn đầy trời đất đá vụn bắn mạnh đi ra, tòa kia khổng lồ chính giữa bệ đá, càng là có từng đạo vết nước lan tràn đi ra. Cuối cùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy được tòa kia bệ đá, càng là trực tiếp bị ngạnh xanh xanh đích vỡ ra đến, chia ra làm hai. Mắt Trần có thể thấy lực lượng sóng trùng kích nộn nạo lên, Diệp Thần cùng kiếm hư lão tổ đứng núi chịu sào, thân thể hai người đều là chấn động mạnh, sau đó bị đẩy lui mà đi. Đùng, đùng. Mà kiếm kia hư lão tổ, nhưng là vẹn vẹn lui về phía sau một bước chính là ngạnh xanh xanh đích ngăn trở bước tiến. Như vậy lần đầu tiên cứng ngắc tiếp, hiển nhiên vẫn là kiếm hư lão tổ muốn vi thắng rồi một bậc, có điều, đối với như vậy kết quả, bất luận là kiếm kia hư lão tổ, vẫn là trên quảng trường cái kia vô số cường giả, đồng tử, con ngươi đều là lặng yên, co rụt lại. Thú vị. Kiếm kia hư lão tổ hai mắt như hổ rô nở dê như tập trung vào Diệp Thần, hắn làm như nết miệng nở nụ cười, bất quá hắn trên khuôn mặt nụ cười vẫn còn chưa khuyết tán, thân thể của hắn, chính là bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Không khí đều là vào lúc này bị mạnh mẽ đè ép nổ tung, mà tốc độ kia càng là nhanh đến mức như buôn lôi, ở đây vô số cường giả, càng là cũng chỉ có số ít người có thể mơ hồ nhận ra được bóng người dấu vết. Trước mặt không gian hư vô phảng phất là bị xé rách, một con bao trùm lấy đỏ đậm vảy rồng trường kiếm oanh đi ra. Sau đó mang theo đủ để đeo sao thần oanh thành bột phấn rôn nở dê như sức mạnh đáng sợ, hướng về Diệp Thần đập tới. Ầm. Quân quận lực lượng hướng về Diệp Thần gào thét mà đến, sức mạnh vô cùng to lớn xuất hiện tại Diệp Thần bầu trời. Diệp Thần đồng tử, con ngươi từ từ co rút lại, một cổ cường đại lực lượng xuất hiện tại Diệp Thần trên đầu. Diệp Thần trước cùng kiếm hư lão tổ tiêu hao đạp dẫm lực lượng, đối mặt nguồn sức mạnh này không khỏi hơi nhướng mày. Sức mạnh bàng bạc hạ xuống. Ầm. Oanh. To lớn nổ tung lan tràn ra, Diệp Thần lẳng lặng đứng tại chỗ, biển lửa khi hắn bên người tỏa ra, cuồn cuộn sóng khí trực tiếp che mất toàn bộ quảng trường, từng cái cuộn sóng ầm ầm dâng lên, trong thiên địa hiện ra một loại mở mịt sắc điệu. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 279, một kiếm chém thiên địa. Lôi đình nổi lên bốn phía, trong thiên địa ở rung động đùng đùng. Một cái sấm sét lôi kéo mà xuống, ở Diệp Thần bên người nổ tung, Diệp Thần nhưng vẫn như cũ bất động. Kiếm hư lão tổ trường kiếm vung lên. Sức mạnh to lớn hướng về Diệp Thần đáp xuống. Toàn bộ không gian chấn động lên, đấu chuyển tinh di, từng cái tinh thần ở kiếm hư lão tổ sau lưng hiện lên. Đó là đại đạo hư ảnh. Làm sao có khả năng, kiếm hư lão tổ dĩ nhiên thả ra ngoài đại đạo hư ảnh. Quá mạnh mẽ, đại đạo hư ảnh, kiếm hư lão tổ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Vô tận lực lượng như nước sông cuồn cuộn ầm ầm mà xuống, từng cái năng lượng vô cùng mạnh mẽ đoàn hướng về Diệp Thần hạ xuống. Trên quảng trường người đều không ngừng kinh ngạc thốt lên. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hiện trường đại chiến. Xem ra kiếm hư lão tổ đã dùng toàn lực. Diệp Thanh Phong tuy rằng cũng kinh diễm, thế nhưng chỉ sơ khiêng không được kiếm hư lão tổ đường lớn này lực lượng a. Mọi người kinh ngạc trên mặt đất nhìn, giữa bầu trời sấm sét cuồn cuộn, sức mạnh vô cùng to lớn hóa thành từng cái kiếm ý, đột nhiên, va nở cái kiếm ý lơ lửng giữa không trung. Cực kỳ nhiều kiếm ý bay ở không trung, kiếm ý dương nanh múa vuốt, lộ ra răng nanh sắc bén. Một bộ phải đem hết thể đều xé nát dáng dấp. Giết! Kiếm hư lão tổ gầm nhẹ nói, nhất thời, vô số điều kiếm ý hạ xuống, sức mạnh vô cùng to lớn không ngừng đánh giết ở Diệp Thần trên người, nhất thời từng tiếng kinh ngạc vang lên. Hắn lấy ra một cái màu lam nhạt tiên kiếm, kiếm hư lão tổ là kiếm tiên, cùng Diệp Thần như thế, kiếm đạo của hắn cũng là phi thường mạnh mẽ. Hắn đã từng lấy kiếm chứng đạo, thành tựu kiếm tiên. Hắn không nghĩ tới hôm nay đối phó Diệp Thanh Phong lại muốn dùng đến hắn ma nhờ nhất kiếm đạo. Kiếm hư lão tổ hét lớn một tiếng, trực tiếp bùng nổ ra hắn đòn mạnh nhất. Nhất thời, phong vân biến sắc. Giữa bầu trời xuất hiện một cái siêu cấp kiếm thật lớn ảnh, màu lam nhạt kiếm ảnh chiếu rọi ở trên trời bên trong, vượt lên trong hư không, ta hóa thành cực kỳ to lớn hư ảnh. Phá quân thần kiếm. Kiếm hư lão tổ la lớn, nhất thời, giữa bầu trời kiếm thật lớn ảnh hạ xuống. Phong phú muốn bổ nứt bầu trời giống như vậy, một đạo kiếm thật lớn vết hướng Diệp Thần đỉnh đầu đè xuống. Kiếm thật lớn ảnh ầm ầm hạ xuống. Nhất thời, sức mạnh to lớn hướng về Diệp Thần hội tụ xuống. Sức mạnh bàng bạc giống như thủy triều chút xuống, quần quận lực lượng như biển rộng như thế quần quận mà đến, trong nháy mắt liền bao trùm Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần quay mắt về phía này hai cỗ sức mạnh to lớn, không chút nào hoang mang vẻ mặt. Chỉ thấy hắn thu hồi tất cả thần thông, trong tay cầm một cái thật dài tiên kiếm. Chỉ thấy Diệp Thần một tay cầm chuôi này bản mệnh tiên kiếm, lặng lặng đứng tại chỗ, trong ánh mắt lấp lóe này một luồng trước nay chưa có hết sạch. Đây là chiến ý. Hắn không biết bao lâu không có cảm nhận được loại này chiến ý rồi. Hay là chỉ có ở độ kiếp trước, hắn mới có như vậy dày đặc chiến ý. Trở thành sau khi độ kiếp, hắn căn buồn không có gặp phải một đáng giá xuất thủ đối thủ, nội tâm của hắn cũng cực nóng lên, phồn thịnh chiến ý đột nhiên xông lên đầu. Trong thân thể hắn phảng phất một con hồng hoang cự thú muốn bộc phát ra một nửa, trong mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực. Chỉ thấy Diệp Thần bạch đi tung bay, bay người lên. Hắn mặc kệ chung quanh là cái gì. Mặc dù là vô tận biển lửa, vô tận sấm sét, hắn chỉ là nhàn nhạt đứng lặng ở trên trời bên trong, trường kiếm trong tay từ từ giơ lên, lại từ từ hạ xuống. Nhất thời, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn phảng phất cắt ra vạn cổ giống như vậy, trực tiếp cắt ra bầu trời, kiếm thật lớn vết sông lên tận trời y. Nhất thời, thời không phảng phất dừng lại giống như vậy, chiêu kiếm này, phảng phất chém chết thiên địa giống như vậy, toàn bộ vũ trụ phảng phất bị Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Trên bầu trời mở ra một lỗ to lớn, cực kỳ sức mạnh cuồng bạo từ lỗ hổng bên trong bộc phát ra. Một chiêu kiếm chém thiên địa, một kiếm phá vạn cổ. Diệp Thần chính là chỗ này sao bình thường một chiêu kiếm. Đồng nhiên trong lúc đó xâm la vạn tượng rô nở dê như chân khí cuồng bạo tuôn ra. Giống như là toàn bộ biển rộng bị lật tung giống như vậy, vượt qua hết thể chân khí gợn sóng tuôn ra. Ba cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Vô tận lực lượng xông lên tận trời y, khí lãng khổng lồ không ngừng lan lộn, trong thiên địa phảng phất rơi vào một loại cực kỳ cáo kỉnh trạng thái, vô tận chân khí cội nguồn cuồng bạo buộc phát ra. Diệp Thần chân khí phảng phất là biển rộng giống như vậy. Mà kiếm hư lão tổ cùng kiếm hư lão tổ chân khí ở Diệp Thần trước mặt chẳng qua là một dòng sông nhỏ giống như vậy, bị Diệp Thần chân khí trực tiếp bao trùm. Sông nhỏ bị Diệp Thần lớn lao biển rộng trực tiếp nhấn chìm, to lớn chân khí trực tiếp che mất kiếm hư lão tổ cái kia vô tận chân khí. Oeng! To lớn nổ tung trực tiếp lan tràn đi ra ngoài, quần quần sóng khí quần quần đi ra ngoài. Trên quảng trường bụi mù nổi lên bốn phía, chu vi lan tràn này to lớn biển lửa. Qua rất lâu, bụi mù dần dần tản đi. Chỉ thấy trên quảng trường một bạch y bóng người đứng tại chỗ, lẳng lặng đứng, không nhiễm một hạt bụi, vẫn phong độ phiên phiên. Mà ở cái kia bạch y bóng người trước mặt, kiếm hư lão tổ quần áo rách nát, ngồi quỳ chân trên đất, chật vật không ngớt. Toàn trường khán giả toàn bộ hoa đa ở tại chỗ, bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Diệp Thanh Phong hiện tại triển khai ra uy lực, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Đây tột cùng là hạ người gì, mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? Làm sao? Làm sao có khả năng? Trời ạ, này Diệp Thanh Phong đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Trên quảng trường, không có một người tin tưởng mình con mắt, bởi vì bọn họ thật sự là quá rung động, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một tên điều chưa biết người, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 280, chính đạo liên minh minh chủ. Diệp Thần thành công một chiêu kiếm chiến thắng kiếm hư lão tổ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Diệp Thần chiến thắng tới tham gia trận này thịnh hội tất cả mọi người. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Từng cái nhân diện tướng mạo dò xét. Bọn họ căn buồn không có nghĩ đến, Diệp Thanh Phong sẽ chiến thắng tất cả mọi người, trở thành minh chủ của bọn hắn, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Lúc này, theo yên vụ từ từ tàn đi. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Hư lão tổ đứng trên mặt đất trong hố sâu. Khoe miệng hắn tràn ra máu tươi, nhìn Diệp Thần nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ta già rồi, không thể không phục. Ta thua. Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần, đồng ý chịu thua. Nhìn thấy Kiếm Hư lão tổ đều nhận thua. Tất cả mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Điều này cũng làm cho nói rõ. Diệp Thanh Phong trở thành minh chủ. Diệp Thanh Phong, ngươi rất mạnh mẽ, ngươi đồng ý gánh lấy chúng ta chính đạo liên minh minh chủ vị trí sao? Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta đây một lần, chính là vì người minh chủ này vị trí mà đến. Rất tốt tờ. Kiếm Hư lão tổ cười cợt. Bắt đầu từ bây giờ, ngài chính là chúng ta chính đạo liên minh minh chủ rồi. Kiếm Hư lão tổ nhìn Diệp Thần nói rằng, các ngươi còn không tham kiến minh chủ. Kiếm Hư lão tổ âm thanh lớn truyền ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người kinh hãi. Thế nhưng, bọn họ rõ ràng, quy củ là bọn hắn định ra. Diệp Thanh Phong cũng là dựa vào thực lực của chính mình trở thành minh chủ. Bọn họ chỉ là kinh ngạc, không người nào dám khâm phục. Bởi vì, lấy Diệp Thanh Phong thực lực, tất nhiên là bọn hắn chính đạo liên minh bên trong người số một. Tham kiến minh chủ. Nhất thời, tất cả mọi người ở Kiếm Hư lão tổ dưới sự hướng dẫn, hướng về Diệp Thần hành lễ. Toàn bộ trên sân, thanh uy rung trời. Diệp Thần bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Nói thật, trước hắn mặc dù có cái mục đích này, thế nhưng chỉ là đến thử xem. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thật sự trở thành minh chủ. Lần này được rồi. Chính đạo liên minh minh chủ là hắn. Thiên ma giáo giáo chủ cũng là hắn. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là hắn tổ chức người đi tấn công thiên ma giáo, cũng chính là nếu nói, ta đánh ta chính mình sao? Diệp Thần trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Đón lấy. Hắn liền muốn nghĩ biện pháp đình chỉ phân tranh. Chí ít Diệp Thần không muốn nhìn thấy chính đạo cùng thiên ma giáo chém giết. Thiên ma giáo mặc dù có làm ác người, thế nhưng cũng có người tốt. Chính đạo tuy rằng cũng không tất cả đều là người tốt, nhưng là mình tiên duyên thánh địa, chính mình cái khác các sư tỷ đều là chính đạo môn phái. Nếu như chính đạo cùng thiên ma giáo đánh nhau, nhất định sẽ hai bên tổn hại. Diệp Thần xác định mục tiêu, sau đó trong mắt thả ra một đạo tinh quang. Hắn xác định con đường sau này. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói, các vị không cần đa lễ. Đa tạ minh chủ. Thời khắc này, tất cả mọi người mới lên. Lúc này, toàn bộ Đông Nhạc Đỉnh, cơ hồ tất cả mọi người nằm mờ ở trong khiếp sợ. Cựu đại tiên môn người, chẳng ai nghĩ tới, bọn họ chào phúng tiên duyên thánh địa. Đệ tử Mộ Dung Khuynh Tuyết lấy được đệ tử tỷ thí thắng lợi. Tổ sư Diệp Thanh Phong, cũng thành công trở thành bọn họ chính đạo liên minh minh chủ. Nếu như vậy, tiên duyên thánh địa thực lực chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước nữa nâng lên, cho đến trở thành thập đại tiên môn đệ nhất. Tiên duyên thánh địa người, từng cái cũng không dám tin tưởng. Bọn họ trước nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết thay bọn họ thắng được trong ca cờ đệ tử tỷ thí, trở thành trong ca cờ đệ tử ma nhờ nhất người. Nay đã chứng minh bọn họ tiên duyên thánh địa mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ tổ sư lần thứ hai quét mới ngoại giới đối với tiên duyên thánh địa nhận thức. Thời khắc này, tiên duyên thánh địa đệ tử từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt đều tràn đầy quang. Thi đấu đã ở Diệp Thần thắng lợi bên dưới, hoàn mỹ kết thúc. Sau khi tiến hành rồi trao giải nghi thức, Mộ Dung Khuynh Tuyết ở trong ca cờ đệ tử chính là đệ nhất. Vì lẽ đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, leo lên trao giải đài. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng thành công trở thành chính đạo liên minh thánh nữ. Bọn họ nghe nói thiên ma giáo có một thánh nữ, vì lẽ đó, bọn họ chính đạo liên minh, đương nhiên muốn chọn ra một thánh nữ, cùng thiên ma giáo đối kháng. Mộ Dung Khuynh Tuyết trao giải nghi thức cử hành xong xuôi sau khi, chính là Diệp Thanh Phong trao quyền nghi thức. Tuy rằng bọn họ vẫn còn trong khiếp sợ, thế nhưng, Diệp Thanh Phong thắng được tỷ thí, chính là sự thực. Hơn nữa, nói thật, Diệp Thanh Phong so với những người khác, có tư cách hơn dẫn dắt chính đạo liên minh, không nói cái khác, liền nói Diệp Thanh Phong còn như thế tuổi trẻ, tự nhiên là có ưu thế. Diệp Thanh Phong thành công bị lên ngôi trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Chính đạo liên minh minh chủ, nói cách khác toàn bộ chính đạo, đều ở Diệp Thanh Phong quản hạt bên trong. Ngoại trừ triều đình cùng thiên ma giáo, Diệp Thanh Phong chính là trên toàn thế giới, quyền lợi lớn nhất người. Ở đây Đông Nhạc Đỉnh, có một đại điện. Cửa vào đại điện, viết bốn chữ lớn chính đạo liên minh. Đây là vì chính đạo liên minh xây dựng lên đại điện, trước vẫn không có ai, hiện tại Diệp Thanh Phong trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Hắn tự nhiên cũng đã trở thành cung điện này chủ nhân. xin mời minh chủ đăng điện. Theo hô to một tiếng, chỉ thấy Diệp Thanh Phong đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, từng bước một đi tới phía trên cung điện. Ở đây đại điện trên cao nhất, bày một hoa lệ ghế tựa, sau lưng của chính mình, lơ lửng một thanh cự kiếm đồ án. Chỉ thấy Diệp Thần đi từ từ đến ghế tựa trước mặt, ngồi xuống. Ngay vào lúc này, toàn trường người, toàn bộ quay về Diệp Thanh Phong hành lễ nói, tham kiến minh chủ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 281, tình thế. Bên trong thâm cung, Triệu Âm đi tới tuổi trẻ điện hạ trước mặt. Khởi bẩm điện hạ, chính đạo liên minh minh chủ vị trí tuyển cử phát ra. Tuổi trẻ điện hạ chính đang ăn cây nho, hắn trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn Triệu Âm hỏi, làm sao, này chính đạo liên minh minh chủ, hẳn là tiên kiếm môn kiếm hư lão tổ chứ. Lúc này, Triệu Âm liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, lần này đã xảy ra một ít bất ngờ, minh chủ vị trí cũng bất ngờ bạo lệnh, không phải chúng ta biết rõ bất luận người nào, mà là Thiên Duyên Thánh Địa Tổ Sư, Diệp Thanh Phong. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tuổi trẻ điện hạ nhất thời sững sờ. Hắn cầm lấy cây nho dừng lại ở không trung, có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tiên Duyên Thánh Địa Tổ Sư trở thành chính đạo liên minh minh chủ, chính là phụ hoàng hắn sách phong cái kia thứ 10 tiên môn Tiên Duyên Thánh Địa. Tuổi trẻ điện hạ không thể tin được, vội vã xác nhận. Triệu Âm gật đầu nói, không sai, chính là cái kia Tiên Duyên Thánh Địa. Thời khắc này, tuổi trẻ điện hạ trên mặt lộ ra một tia mù mịt vẻ. Thời khắc này, hắn tựa hồ nghĩ được một loại nào đó khả năng. Nguyên bản ta cho rằng, phụ hoàng sắc phong Tiên Duyên Thánh Địa vì là thập đại tiên môn một trong, chính là bởi vì Diệp Khinh Vũ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, này Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ sơ không có đơn giản như vậy. Tuổi trẻ điện hạ mở miệng nói rằng, xem ra phụ hoàng đã sớm biết Tiên Duyên Thánh Địa bất phàm, cho nên mới sắc phong bọn họ vì là thập đại tiên môn một trong, bây giờ xem ra lão già kia, vẫn là đa mưu túc trì à. Tuổi trẻ điện hạ lẩm bẩm nói. Lúc này, Triệu Âm nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, lại đa mưu túc trí, hắn cũng sống không được bao lâu, năm đó bị thương, còn có điện hạ cho ngươi độc, rất nhanh, điện hạ là có thể trở thành Đông Hoàng quốc quốc quân rồi. Tuổi trẻ điện hạ lạnh lùng nói, lao già kia hẳn là sẽ không dễ dàng như thế liền để ta đăng cơ, mặc dù hắn sắp chết rồi, khẳng định còn đang mưu tìm cái gì đối phó ta. Điện hạ, chúng ta phải làm gì? Tuổi trẻ điện hạ lẩm bẩm nói, này Tiên Duyên Thánh Địa quật khởi, ngoài dự liệu của ta. Chỉ sơ kế hoạch của chúng ta, muốn nói trước. Đông Hoàng Điện bên trong, chỉ thấy Lưu Hỷ lai đến Hoàng đế trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, chính đạo liên minh minh chủ chọn lựa đã hạ màn, Tiên Duyên Thánh Địa Tổ Sư trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Lưu Hỷ lập tức nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy mảnh bên trong, truyền ra tiếng ho khan. Cái kia tiếng ho khan hiển nhiên vô cùng kích động, liền vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Tiên Duyên Thánh Địa Tổ Sư, trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Lưu Hỷ quỳ trên mặt đất, lần thứ hai nói một lần. Ho khan một cái. Lúc này, hoàng đế lần thứ hai ho khan hai tiếng, lớn tiếng cười nói, ha 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 ha. Không nghĩ tới Tiên Duyên Thánh Địa Tổ Sư, dĩ nhiên là nhân vật như vậy. Đúng rồi, Diệp Thần tin tức, hỏi thăm được sao? Hoàng đế liền vội vàng hỏi. Lưu Hỷ lắc đầu nói, vậy hạ, Diệp Thần hoàng tử rời đi Tiên Duyên Thánh Địa sau khi, giống như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, toàn bộ đại lục. Căn buồn không có tin tức về hắn. Tại sao lại như vậy? Hoàng đế khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Hắn rõ ràng, chính hắn thời gian đã không nhiều lắm, hắn muốn ở thời khắc cuối cùng, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Diệp Thần. Mặc dù hắn chưa từng gặp Diệp Thần. Thế nhưng, chỉ cần truyền cho Diệp Thần, dù sao cũng hơn bị đại hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế tô tờ hơn. Lưu Hỷ, ngươi lập tức đi tới chính đạo liên minh, đi thử tìm một hồi, cái kia Diệp Thanh Phong, có hay không có thể làm việc cho ta? Hoàng đế từ tốn nói, là, Lưu Hỷ nói xong, lập tức biến mất ở tại chỗ. Đông Nhạc Đỉnh, chính đạo liên minh đại điện, bên trong cung điện, chỉ thấy Diệp Thần ngồi ở chủ vị bên trên. Phía dưới từng cái, đều là các đại tiên môn thánh địa trưởng môn hoặc là trưởng lão. Tham kiến minh chủ, Diệp Thần ngồi ở minh chủ vị trí, bình tĩnh nói, nhận được các vị ưu ái, để ta trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Nói vậy này chính đạo liên minh sáng lập, đều là bởi vì Thiên Ma Giáo. Đối với cái này Thiên Ma Giáo, mọi người có ý kiến gì không? Tuy rằng Diệp Thần là Thiên Ma Giáo đời tiếp theo giáo chủ, thế nhưng hiện tại hắn làm chính đạo liên minh minh chủ, hắn cũng phải giả trang dáng vẻ. Mặc dù Diệp Thần làm minh chủ, thế nhưng nếu là hắn hiện tại liền nói, ta là chính đạo liên minh minh chủ, các ngươi cũng phải nghe lời của ta, vì lẽ đó, không cho phép các ngươi tiến công Thiên Ma Giáo. Nếu như vậy, chỉ sơ không có ai sẽ đáp ứng. Vì lẽ đó, Diệp Thần tạm thời chỉ có thể sử dụng kế hoan binh. Khởi bẩm minh chủ, ta tạm thời lấy được một ít liên quan với Thiên Ma giáo tin tức, Thiên Ma giáo giáo chủ An Thiên Dương có thể xác định chẳng bao lâu nữa liền muốn phi thăng, mà Thiên Ma giáo tân giáo chúa, hình như là một người tên là Diệp Cô Thành người. Cái này Diệp Cô Thành vô cùng tuổi trẻ, là 100 năm bên trong độ kiếp cao thủ, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn khẳng định đảm nhiệm được không được An Thiên Dương vị trí, đến thời điểm, Thiên Ma giáo tất nhiên là năm bẻ bảy mảng. Vì lẽ đó, ta thừa dịp vào lúc này, giết vào Thiên Ma giáo, nhất định có thể một lần tiêu diệt Thiên Ma giáo. Lúc này, chỉ thấy một tu sĩ chính đạo tiến lên nói rằng, lời vừa nói ra, Diệp Thần trong nháy mắt minh bạch chính đạo muốn tấn công Thiên Ma giáo phương pháp, cùng hắn đoán không khác, chính đạo liên minh, chính là muốn thừa dịp An Thiên Dương độ kiếp thời điểm, tiến công Thiên Ma giáo. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 282, ta đối phó chính ta. Diệp Thần ngồi ở chỗ ngồi bên trên, đầy hứng thú nhìn chính đạo liên minh mọi người hỏi, mọi người cho rằng này Diệp Cô Thành làm sao. Diệp Thần muốn nhìn một chút chính đạo liên minh đối với mình đánh giá, cho nên liền đầy hứng thú hỏi. Lúc này, chỉ thấy Thiên Huyền Môn Tôn Văn lập tức tiến lên phía trước nói, khởi bẩm minh chủ, ta nhìn Diệp Cô Thành mặc dù mạnh hơn, cũng không thể có thể sẽ là Thiên Ma giáo trước giáo chủ An Thiên Dương đối thủ. Hơn nữa, này Diệp Cô Thành tuổi còn trẻ, bất kể là quyết sách trên, hay là đang Thiên Ma giáo thống trị bên trên, cũng không thể so sánh với Thiên Ma giáo tiền thân giáo chủ An Thiên Dương. Tuy rằng chúng ta bây giờ rất khó đối phó An Thiên Dương, thế nhưng chờ An Thiên Dương sau khi độ kiếp, muốn đối phó này Diệp Cô Thành, nhưng là đơn giản có thêm. Diệp Thần cười cợt, nhìn Tôn Văn. Chính mình thật sự có tốt như vậy đối phó sao? Lúc này, chỉ thấy một gã khác độ kiếp cao thủ mở miệng nói, cái kia Diệp Cô Thành, chẳng qua là một tiểu tử chưa giáo máu đầu thôi, chờ An Thiên Dương sau khi độ kiếp, mặc dù là chúng ta không vào công, chỉ sơ Thiên Ma giáo bên trong, cũng phải tạo phản. Dù sao, Thiên Ma giáo ma nhân chúng, ai sẽ nghe một tiểu tử chưa giáo máu đầu lệnh đây? Đến thời điểm, Thiên Ma giáo nội ưu ngoại hoạn, còn không phải chúng ta vật trong túi. Không sai, một chưa dứt sữa tiểu tử, có thể làm ra đại sự gì? Chỉ thấy mọi người nghị luận sôi nổi. Chính đạo liên minh người, không có một đối với Diệp Cô Thành xem trọng. Cũng không coi trọng ta sao? Diệp Thần trong lòng cười lạnh nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, được rồi, các ngươi ý nghĩ ta đều biết rồi, hiện tại Thiên Ma giáo giáo chủ còn chưa phi thăng, vì lẽ đó, mọi người trước tiên bình tĩnh đừng nóng, từng người trở lại chính mình tiên môn, lưu một sứ giả ở đây là được rồi. Mọi người gật gật đầu. Nơi này dù sao cũng là một liên minh mà không phải một tiên môn. Mỗi người bọn họ đều phải tọa trấn chính mình tiên môn. Bọn họ không thể vẫn ở lại chỗ này. Vì lẽ đó, Diệp Thần liền để cho bọn họ lưu lại một sứ giả nghe hắn sai phái. Mọi người hành lễ. Từng cái thối lui ra khỏi Đông Nhạc đỉnh đại điện. Ngay vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được. Chính mình phân thân khôi lỗi địa phương, tựa hồ có tình huống. Diệp Thần từ từ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thần du thái hư. Trong nháy mắt, thần thức liền bám vào ở Thiên Ma giáo con rối của mình trên người. Thiên Ma giáo tất cả, toàn bộ khi hắn trong lòng bàn tay. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần khôi lỗi ngồi ở Thiên Ma giáo bên trong cung điện, mà Diệp Thần tam sư tỷ An Diệu Hàm, ngồi ở Diệp Thần khôi lỗi bên cạnh. Lúc này, chỉ thấy từng cái Thiên Ma giáo độ kiếp cao thủ vọt vào đại điện. Bởi vì Diệp Thần không ở, An Diệu Hàm vì không bộc lộ ra sơ sót. Vì lẽ đó, An Diệu Hàm vẫn luôn không có tổ chức Thiên Ma giáo Thiên Ma đại hội. Thế nhưng, làm những kia Thiên Ma những cao thủ nghe nói chính đạo liên minh minh chủ đã tuyển cử phát ra sau khi, tất cả mọi người ngồi không yên, vì lẽ đó, từng cái vọt vào Thiên Ma giáo đại điện. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thanh âm của truyền gia. Không phải đã nói rồi sao? Tạm thời không khai Thiên Ma đại hội, các ngươi hấp ta hấp tấp, giống kiểu gì? Diệp Thần mở mắt ra, lanh lanh nói rằng. Vào lúc này, tuy rằng ngồi ở Thiên Ma giáo chính là Diệp Thần khôi lỗi, thế nhưng là bị Diệp Thần viễn trình điều khiển khôi lỗi. Nói chuyện suy nghĩ, vẫn là Diệp Thần. Nghe lời này, An Diệu Hàm lập tức nhìn về phía Diệp Thần khôi lỗi, trong lòng nàng lập tức sẽ hiểu, bây giờ khôi lỗi, là Diệp Thần thao túng. Vào lúc này, chỉ thấy một Thiên Ma giáo độ kiếp cao thủ lập tức hướng về Diệp Thần hành lễ nói, khởi bẩm giáo chủ, chính đạo liên minh đã thành lập hoàn thành, hơn nữa, minh chủ vị trí cũng đã chọn được, chúng ta thật sự không cần ứng đối sao. Một gã khác độ kiếp cao thủ lập tức nói, phó giáo chủ, ta hỏi thăm được, chính đạo liên minh giáo chủ gọi là Diệp Thanh Phong. Tựa hồ là tiên duyên thánh địa tổ sư, tiên duyên thánh địa trước là một tên điều chưa biết thánh địa, thế nhưng không biết vì sao, trở thành thập đại tiên môn một trong. Mà cái này Diệp Thanh Phong, trước vẫn luôn không có hắn truyền thuyết, thế nhưng hắn nhưng chiến thắng còn lại cửu đại tiên môn lão tổ, trở thành chính đạo liên minh minh chủ. Vì lẽ đó, cái này Diệp Thanh Phong, chúng ta không thể không phòng A. Diệp Thần nghe xong bọn họ kể ra sau khi, gật gật đầu. Những người này, không thể nghi ngờ chính là cho rằng Diệp Thần đối với chính đạo liên minh không có bất kỳ ứng đối, vì lẽ đó có chút buồn lo vô cớ thôi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, được rồi, ta hiểu, các vị còn có cái gì muốn nói sao? Phó giáo chủ, chính đạo liên minh rất rõ ràng cho thấy nhằm vào chúng ta Thiên Ma giáo, chúng ta thật sự không cần ứng đối sao? Tên kia độ kiếp cao thủ lập tức hỏi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía tên kia độ kiếp cao thủ hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ta nên làm gì ứng đối? Lúc này, tên kia độ kiếp cao thủ lập tức nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể ám sát này Diệp Thanh Phong, chỉ cần Diệp Thanh Phong chết rồi, toàn bộ chính đạo liên minh sẽ quần long vô thủ, như vậy, chính đạo liền không phải là chúng ta Thiên Ma giáo uy hiếp. Diệp Thần cười cười nói, tốt lắm, ngươi liền đi ám sát này Diệp Thanh Phong đi. Thời khắc này, tên kia độ kiếp cao thủ kinh hãi, chỉ chính mình nói, ta. Thời khắc này, hắn trong nháy mắt túng rồi. Cái kia Diệp Thanh Phong nếu có thể trở thành chính đạo liên minh minh chủ, tu vi nhất định không thể khinh thường, tuy rằng hắn cũng là độ kiếp cảnh giới, thế nhưng muốn đi ám sát Diệp Thanh Phong, nhất định chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc này, tên kia độ kiếp cao thủ lui một bước, không dám nói thêm nữa. Diệp Thần bình tĩnh nhìn mọi người nói, việc này ta tự do suy tính, mọi người đi xuống trước đi. Theo Diệp Thần thanh âm lạnh như băng, mọi người lắc lắc đầu, chỉ có thể tạm thời lui ra. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 283, giao thủ. Đông Nhạc Đỉnh. Chính đạo liên minh đại điện. Bên trong cung điện, cơ hồ tất cả mọi người bị Diệp Thần phân phát trở về. Diệp Thần để mỗi một cái tông môn đều lưu lại một phần nhỏ người, ở đây, cung cấp chính đạo liên minh sử dụng, cũng có thể tùy ý thay chính đạo liên minh chuyện tin tức. Diệp Thần trở thành minh chủ, Thiên Duyên Thánh Địa tự nhiên không có đi. Dù sao Diệp Thần Thiên Duyên Thánh Địa tổ sư, bọn họ có thể ở đây ở thêm mấy ngày. Ngược lại cũng là tới chơi, này Đông Nhạc Đỉnh linh khí như thế sung túc, bọn họ cũng chuẩn bị ở đây ở thêm mấy ngày. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao vẫn luôn là theo Diệp Thần, vì lẽ đó, Diệp Thần ở nơi nào, nàng ngay ở nơi nào. Đại sư tỷ vốn là muốn hạ xuống Vân Thành, thế nhưng ở Diệp Thần giữ lại bên dưới, cũng chuẩn bị ở thêm mấy ngày. Vì lẽ đó, bọn họ đều ở Diệp Thần chính đạo liên minh để ở. Diệp Thần vẫn không có cẩn thận xem qua này Đông Nhạc Đỉnh. Vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị hai ngày nay, khỏe mạnh tìm hiểu một chút này Đông Nhạc Đỉnh. Dù sao, sau đó, này Đông Nhạc Đỉnh, chính là mình lãnh địa. Diệp Thần đi ra ngoài. Hắn đi tới phía sau núi. Nhất thời, hắn cảm giác được, một luồng kiếm khí bén nhọn, hướng về chính mình kéo tới. Tiểu sư đệ, nhiều năm không gặp, theo sư tỷ quá mấy chiêu làm sao? Nhị sư tỷ nói, nhất thời, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Diệp Thần đâm lại đây. Diệp Thần cười cợt, nhìn mình nhị sư tỷ. Khoe miệng hắn cười nhạt nói, đã như vậy, vậy thì cùng ngươi quá hai chiêu. Diệp Thần nói, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết hai tay kết ấn, phiêu phủ ở trên bầu trời. Từng đạo thần phù xuất hiện tại trên người nàng. Quần quận kiếm ý từ trên người nàng hiện ra đến. Mộ Dung Khuynh Tuyết màu trắng váy ngắn theo gió bay, và áo bắt đầu lung rơi. Không Linh con mắt yên tĩnh như vậy, lạnh lạnh đường viền lộ ra một luồng xuất trần, khỏe miệng làm như đang cười, cười chúng sinh. Quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, thân thể như ngọc, trôi chảy mà hoa mỹ. Vi ngửa mặt tinh mỹ long lanh, bình tĩnh ôn hòa con ngươi đen tràn ra không có một gợn sóng hờ hững, nhưng như biển sâu rô nở dê như khó dò. Một bộ bạch y kìa, dung mạo đẹp trai. Mắt sáng phản chiếu có thể so với băng sơn đỉnh hàn khí, quanh thân lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn đà mở lạnh lùng. Mực phát lưu vân rô nở dê như chút xuống, giải rác eo nhỏ, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như cửu thiên cung điện bên trên trích tiên. Mộ Dung Khuynh Tuyết kiếm như cùng nàng người như thế, lãnh diễm mà cao ngạo. Chỉ là một kiếm, dường như trên trời mà đến, không có ai hoài nghi có người có thể tránh thoát chiêu kiếm này. Càng không có cảm giác che ở chiêu kiếm này phía trước. Bởi vì khi này một chiêu kiếm đâm ra thời điểm, trong thiên địa liền chỉ có chiêu kiếm này phong thái. Như long xuất vân điên, sinh tử lập phán. Thật mạnh mẽ kiếm ý. Diệp Thần phát ra từ nội tâm nói rằng. Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Nhị sư tỷ kiếm ý này, dĩ nhiên cùng mình kiếm ý không kém là bao nhiêu rồi. Nếu không phải là mình là độ kiếp cảnh giới, nếu như đều là thiên nhân cảnh giới, Diệp Thần còn chưa chắc chắn có thể tiếp được nhị sư tỷ chiêu kiếm này. Nhị sư tỷ đến cùng gặp ra sao cơ duyên, mới có thể làm cho nàng luyện thành như vậy kiếm đạo. Diệp Thần thầm giật mình. Lấy nhị sư tỷ bén nhọn như vậy kiếm đạo, sơ giả nở dê tương lai thành cửu, không thể so hắn kém. Nhất thời, kiếm ý ngập trời, hướng về Diệp Thần kéo tới. Tiểu sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, ta cũng không có ngươi nghĩ tượng đơn giản như vậy. Nhị sư tỷ nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Diệp Thần cười cợt, bình tĩnh đưa tay ra. Trên bầu trời, lít nha lít nhít phù văn xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Cường đại chân khí không ngừng nhấp nô. Soạt. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một thanh trường kiếm từ không trung bay tới, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Đúng vào lúc này. Soạt soạt soạt. Nhất thời. Từng chuôi trường kiếm, từ vỏ kiếm bên trong bắn ra đi, không ngừng hướng về Diệp Thần tụ tập mà tới. Từng cái hướng về Diệp Thần bay qua. Nhất thời, Diệp Thần trước mặt, đã biến thành một mảnh mưa kiếm. Lít nha lít nhít trường kiếm, lơ lửng giữa không trung, xem ra có hơn 1.000 chuôi, hơn vạn chuôi. Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, ngàn va nở kiếm y trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết đánh tới. Diệp Thần tuy rằng muốn lưu thủ, thế nhưng hắn cũng biết nhị sư tỷ thực lực, không cần thả quá nhiều nước, vì lẽ đó, Diệp Thần trực tiếp sử dụng chính mình tiểu thiên kiếm trận. Mộ Dung Khuynh Tuyết khỏe miệng nhẹ nhàng vung lên, bạch y bay múa theo gió, một con tóc đen theo gió lay động. Như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên tử giống như vậy, đứng yên ở nhân gian. Mộ Dung Khuynh Tuyết phiêu phù ở trên bầu trời, quay mắt về phía này va nở ngàn kiếm ý, không sợ chút nào. Thường chui trường kiếm hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết kéo tới. Chỉ lát nữa là phải bay đến Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Mộ Dung Khuynh Tuyết cảm thấy loại này thế, thon dài ngọc thể lướt ngang, tránh né mũi nhọn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phát sáng, trắng loáng da thịt như là đã biến thành mỡ dê ngọc, cơ thể nhún nhảy. Vắt ngang trong hư không, đầu đầy bộ tóc đẹp rối tung, tư thái mê người đến cực điểm. Mộ Dung Khuynh Tuyết vọt tới, như một con mỹ nữ xà rô nở dê như, cơ thể trắng nõn, tay áo phấp phới, đầu đầy bộ tóc đẹp về phía sau bay, lộ ra một tấm mặt cười, hai tay nắm kiếm quyết. Nhất thời, trên bầu trời, tầng mây nằm dày đặc. Ánh kiếm màu trắng, nhất thời xông lên tận trời y, trong tầng mây, tinh huy bị ngăn cản, kiếm ý không ngừng rơi. Trong nháy mắt, nàng cơ thể thượng tiên quang tăng vọt, hóa thành óng ánh tinh hà, vờn quanh ở xung quanh, mạnh mẽ khí tức dâng trào, vô lượng phù văn nằm dày đặc, gói hàng bản thân. Thanh y tung bay, phù văn sáng lạ, nàng bị thủ hộ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây, ánh mắt nhìn Diệp Thần. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 284, song song nội đạo. Trên đám mây, mỹ lệ bóng người, Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lạnh, trắng non hào quang rơi ra, bay về phía tứ phương, nàng xem ra mở ảo gần như hóa đạo, cùng tiên cùng tồn tại. Nhưng mà, nhìn kỹ có thể phát hiện, con ngươi của nàng bên trong có từng điểm thần mang ở dạng. Một loại sóng gợn mạnh mẽ khuếch tán. Soạt. Rốt cục, nàng giơ tay lên, lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết từ từ giơ tay lên trên Thiên Gia thần kiếm, nhất thời, hào quang màu trắng từ thần kiếm bên trên phóng thích ra ngoài. Từng nét đùa chú xuất hiện tại Thiên Gia thần kiếm bên trên. Nhất thời, trên bầu trời, kiếm ý nổ vang. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết tay cầm Thiên Gia thần kiếm, chém xuống một kiếm. Tiểu sư đệ, xem chiêu. Nhất thời, kiếm ý hiện lên, lít nha lít nhít. Sau đó hóa thành một cái tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía Ngọc Hư Tử. Kiếm ý thành vũ, trong đó một vệt sáng đặc biệt tỏa ánh, hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quỹ tích va cha mở mà đến, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Loại này một loại kinh người thủ đoạn, giữa bầu trời xuất trần nữ tử giơ tay, ánh sao ngưng tụ. Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Thế nhưng, Diệp Thần cũng không phải ngồi không. Chỉ thấy hắn trường kiếm nằm ngang, trường kiếm bên trên tiên quang tăng vọt. Ở Diệp Thần trước mặt, một đạo kiếm thật lớn ý nhất thời hiện lên. Kiếm ý thành tuyến, như vậy tập trung lại, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Kiếm ý tỏa ra, hóa thành đóa hoa. Đây là một mảnh hào quang sáng lạ, chớp mắt mà thôi, toàn bộ cung điện run rẩy dữ dội, nhược nhất trận biển động, so nở dê lớn vô bờ, hết thảy cung điện đều ở phát sáng. Không ngừng nổ vang. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Đông Nhạc đỉnh đều ở chấn động. Trận vân khắc dấu vào trong hư không. Thủ hộ mảnh này tự thượng cổ liền tồn tại cung điện quần, các loại cường đại phù hiệu phát sáng, đối kháng bầu trời kiếm ý công kích. Phù phù thanh không dứt bên hai, rất nhiều kiếm ý hạ xuống, cùng này trường kiếm chạm vào nhau, trước sau nát tan, lưu quang xẹt qua, lóa mắt mà kinh người, đồng thời cũng đi kèm đáng sợ gợn sóng. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, từng đạo kiếm ý rơi vào đồng nhất tòa thiên cung trước, không ngừng đánh vào cùng một mảnh phù văn trên, tạo thành xung kích khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy màu trắng kiếm ý hội tụ thành vì một thanh khổng lồ ánh kiếm. Ánh kiếm hạ xuống. Nhất thời, Diệp Thần lúc trước tụ tập trường kiếm, tại đây to lớn ánh kiếm màu trắng trước mặt không ngừng vỡ vụn ra đến. Nhất thời, tất cả kiếm ý hoanh kích ở cùng nhau. Vâng! Từng tiếng nổ vang ở trên trời bên trong vang lên. Ồ, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Chúng ta mau đi xem một chút. Lúc này, chỉ thấy từng cái ở Đông Nhạc đỉnh đóng giữ các đệ tử. Dồn dập đi tới phía sau núi. Thời khắc này, bọn họ chỉ thấy trên bầu trời, Minh chủ Diệp Thanh Phong cùng thánh nữ Mộ Dung Khuynh Tuyết chính đang đại chiến không thể tách rời ra. hóa ra là minh chủ đang chỉ điểm thánh nữ. Có điều này thánh nữ thật sự là mạnh mẽ, tuy rằng minh chủ có điều lưu thủ, thế nhưng như thế cùng minh chủ đánh không thể tách rời ra à. Thật lợi hại đi, bất kể là minh chủ vẫn là thánh nữ, thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Thần ở trên trời bên trong, phi thân phía trước. Một chiêu kiếm đâm ra. Hắn chỉ sử dụng nhất thành lực lượng, cùng mình nhị sư tỷ tỷ thí, hắn ngươi làm sao có khả năng sử dụng toàn lực. Lúc này, chỉ thấy nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng cơ thể phát sáng, lướt ngang lại đây, trường kiếm trong tay tỏa ra tia sáng này, cùng Diệp Thần đối chiến ở cùng nhau. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới bô nở năm không gặp, ngươi thật sự trở thành độ kiếp cao thủ. Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng. Diệp Thần cười cợt, nhìn nhị sư tỷ nói rằng, sư tỷ, ngươi cũng rất lợi hại, thời gian 4 năm, ngươi liền trở thành thiên nhân cảnh rồi. Lúc này, chỉ thấy hai người mở ra thương mại hỗ thổi hình thức. Hai người đa nhờ cùng nhau. Sau đó trong nháy mắt tách ra, sau đó lại đại chiến ở cùng nhau. Hai người thỏa thích đại chiến, Diệp Thần áp chế thực lực của chính mình, chỉ dùng thuần túy nhất kiếm chiêu cùng nhị sư tỷ chiến đấu. Nhị sư tỷ cũng là đem hết toàn lực, không ngừng đem chính mình kiếm chiêu tối ưu hóa, không ngừng tiến công Diệp Thần. Ngay vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa. Thời khắc này, Diệp Thần phát hiện, chính mình Thiên Diễn Quyết vận hành lên. Thiên Diễn Quyết có thể diễn biến các loại thần thông công pháp, ở hai người cực hạn kiếm chiêu bên dưới, Diệp Thần Thiên Diễn Quyết tựa hồ đang diễn biến một loại cực hạn kiếm chiêu. Hai người không ngừng đối chiến, cường đại thần quang phóng thích đi ra ngoài. Thời khắc này, Diệp Thần phát hiện, chính mình nhị sư tỷ đã từ từ nhắm hai mắt lại. Nàng cơ thể phát ra thần quang, bạch ý phiên phiên, như không xuất thế trích tiên. Nàng mỗi một kiếm chiêu, cũng không đoạn tiến công Diệp Thần, tìm Diệp Thần kẽ hở. Diệp Thần rõ ràng, chính mình nhị sư tỷ tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu ngộ đạo bên trong rồi. Diệp Thần ở chính mình Thiên Diễn Quyết ra trì bên dưới, cũng không đoạn sử dụng phát ra mới đến kiếm chiêu cùng kiếm thế. Hắn cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, chỉ thấy nhị sư tỷ kiếm chiêu, còn có kiếm chiêu của chính mình, không ngừng hiện lên ở trong đầu của chính mình. Hắn nhất thời tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Trạng thái như thế này bên dưới, Diệp Thần tựa hồ cảm giác được mỗi người hô hấp, mỗi một kiếm đâm ra, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nói. Thời khắc này, Diệp Thần kiếm không còn là kiếm, mà chỉ nói. Diệp Thần trong nháy mắt rõ ràng, hắn cũng ngộ đạo rồi. Hắn và nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, song song nhập đạo. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 285, kiếm khai thiên môn. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời. Một chiêu kiếm cùng một chiêu kiếm lẫn nhau lẫn nhau. Không trung, không ngừng thả ra đại đạo chi hoa. Phía dưới đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn minh chủ cùng thánh nữ đại chiến, chỉ thấy bọn họ chiến đấu không giống như là chiến đấu, nếu như nói cứng, nên được cho một loại kiếm vũ. Hai người đại chiến bên trong, cái kia từng đạo kiếm ý, ta ho thành từng đạo hoa lệ kiếm vũ. Mãnh liệt quang hoa, trên không trung tỏa ra. Từng đóa đại đạo chi hoa, trên không trung không ngừng nở rộ. Phía dưới các đệ tử, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trên bầu trời đại chiến. Từng cái đệ tử không ngừng từ Đông Nhạc đỉnh tới rồi. Cái kia phía sau núi bên trên, kỳ thế hiểm hình kỳ tựa như thang trời mà lên, đột ngột rút ngàn trượng. Đông Nhạc đỉnh diện tích vạn mẫu, trong núi nhiều năm mây mù không tiêu tan, khói sóng mênh mông. Trong núi tiên hạc líu lo, linh thú cùng reo vang. Trước đại điện một to lớn quảng trường, trung ương bạch ngọc xây một hai trượng phương viên bạch ngọc đài, thành âm dương bát quái hình dáng. Dưới cửa hàng nền đá diện, với quảng trường hướng về trên điện đi. Xứng 99 cấp bạch ngọc cấp, hai bên sức cây gỗ hồng hột tím vì là đỡ bằng, cũng không hiểu đã gần đến ngàn năm vì sao cũng không từng mục nát. Lên trên nữa xem lưu ly nạm vàng mái ngói, ở mặt trời dưới chiếu rọi lưu ly châu quang, tứ tán ra chiếu người hoa cả mắt, không dám nhìn thẳng. Bốn diêm chân nằm úp sấp bô nở cái ngũ vàng mười long, dâu rồng long nhãn vảy rồng đều thần thái hiện ra như thật, bên trong trí, đưa bô nở cái kiếm hình đại trụ, nhưng cũng không nhìn ra sao chất liệu. Chỉ là vào mắt đến nhưng là thật một bức tiên gia khí tượng, hiển lộ hết liền vần 800 cuối năm bao hàm. Tất cả mọi người đứng phía dưới, nhìn trên bầu trời mỗi loại đại đạo. Lúc này, người phía dưới, nhìn trên bầu trời đại đạo. Bọn họ chỉ là nhìn, phảng phất liền muốn ngộ đạo. Đặc biệt là những kiếm tu kia. Lúc này nhìn Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đại chiến, càng là được ích lợi không nhỏ. Chỉ thấy bọn họ cơ thể cũng phát ra ánh sáng, tiến vào một loại ngộ đạo cảnh giới. Lúc này, toàn bộ Đông Nhạc đỉnh trong nháy mắt bị đại đạo bao phủ. Diệp Thần nằm ở huyền diệu kiếm đạo bên trong. Ngay vào lúc này, Diệp Thần phát hiện mình nội thế giới đông nhiên đã xảy ra một ít huyền diệu biến hóa. Trước hắn nơi đan điền có một mảnh chân khí hải, chân khí hải bên trên tỏa ra thanh liên. Thế nhưng hiện tại ở Diệp Thần không ngừng nội đạo bên trong, chỉ thấy từng nét bùa chú hội tụ ở chân khí của chính mình trong biển. Này những bùa chú này không ngừng xoay tròn, vây quanh Diệp Thần chân khí hải. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chân khí trong biển, những bùa chú này không ngừng ở Diệp Thần chân khí trong biển, tạo thành một thanh kiếm dáng vẻ. Chuôi này tiên kiếm ôn dưỡng ở Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần rõ ràng, thanh kiếm này hẳn là từ chính mình kiếm đạo hình thành bản mệnh tiên kiếm. Lúc này, trường kiếm bên dưới, một đóa thanh liên trong nháy mắt tỏa ra. Từ thanh liên bên trên, vô tận ánh sáng màu xanh xuất hiện dẫn dắt Diệp Thần trường kiếm. Diệp Thần thể ngộ kiếm đạo. Chỉ thấy khi hắn trong đầu, mỗi loại kiếm chiêu không ngừng diễn biến. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây là thuộc về mình kiếm chiêu. Diệp Thần trước đánh dấu kiếm chiêu cũng không phải kiếm chiêu của chính mình, tỉ như Diệp Thần phi thường mạnh mẽ Càn Khôn Thập Tam Kiếm, Diệp Thần Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Những kiếm chiêu này đều là hắn đánh dấu lấy được kiếm chiêu, nói cho cùng vẫn là đồ của người khác. Thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Diệp Thần thông qua Thiên Diễn Quyết biến hóa ra kiếm chiêu, chính là thuộc về mình kiếm chiêu. Trong thiên hạ, độc này một phần. Diệp Thần kiếm chiêu từ từ diễn biến hoàn thành. Lúc này, chỉ thấy hắn từ từ mở mắt ra. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, chính mình nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết tựa hồ cũng là kiếm đạo hoàn thành giống như vậy, cũng mở mắt ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai người đều mở mắt ra. Hai người nhìn nhau ước định mà thành giống như vậy. Chỉ thấy hai người đều vận chuyển kiếm trong tay. Hai người kiếm đan vào với nhau. Thời khắc này, chỉ thấy hai cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, trong nháy mắt xuất hiện. Hội tụ thành vì một vệt thần quang. Thần quang trong nháy mắt hội tụ, xuyên thẳng mây xanh. Lúc toàn bộ Đông Nhạc đỉnh đều lục tục có kiếm dưới đất chui lên, hướng về bát phương hội tụ. Những đệ tử kia chúng trong tay tiên kiếm, toàn bộ đều đang run rẩy, đang không ngừng nổ vang. Tựa hồ những này tiên kiếm, bị này cường đại kiếm ý ảnh hưởng tới. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ nghe được từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy những đệ tử kia chúng trong tay tiên kiếm, không ngừng bay ra, tạo thành từng đạo cực kỳ cường đại kiếm ý, theo thần quang, dâng tới phía chân trời. Thoáng chốc. Trên bầu trời, tuôn ra một trận kèn kẹt tiếng, tức thì toàn bộ Đông Nhạc đỉnh phát sinh chói mắt kim quang. Kèn kẹt. Trên bầu trời, thần quang ngút trời. Ngay vào lúc này, mọi người chợt phát hiện, ở đây trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vết nước. Các ngươi mau nhìn. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy ngày đó trên, một cái khe nước to lớn kéo dài mà ra. Ngày. Kết. Làm sao có khả năng? Người minh chủ này cùng thánh nữ kiếm ý, cũng quá cường đại chứ. Vành. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bầu trời ầm ầm đổ nát, một cái lỗ thủng to bỗng nhiên nổ tung. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, vòng trời bên trên, một to lớn hang lớn lộ ra. Hang lớn ở ngoài, chính là hắc ám, trong bóng tối, giống như là vũ trụ giống như vậy, vô tận chấm nhỏ ở bên ngoài xuất hiện.